Chương 321, chỗ cũng tập hợp chương 321, chỗ cũng tập hợp thuần trắng mặt bánh nướng in dấu tốt, Chu Mẫu tìm một sạch sẽ bình gốm tử, hướng bên trong ngay cả thịt mang canh trang hơn phân nửa bình. Đông tử, người trước tiên đem những này cho ngươi nhà đại bá đưa qua. Chu Mẫu nói đưa cho Lý Hướng Đông một cái trúc lam tử, trong giỏ chứa thịnh thịt bình gốm cùng 10 cái vừa mới in dấu ra thuần trắng mặt bánh nướng. Đi đường thời điểm chậm một chút, cẩn thận bình bên trong canh tung ra tới. Biết đường. Lý Hướng Đông vững vàng mang theo trúc lam tử từ phòng bếp ra, hắn nhìn xem canh dự ở cửa phòng bếp tại Hữu Lý Hiểu Hải cùng anh em nhà họ Chu hai. Các người có theo hay không ta cùng đi? Cha ta không muốn đi. Cô phụ chính người đi. Lý Hiểu Hải ba người lắc đầu liên tục, bọn hắn vẫn chờ Chu Mâu chào hỏi bọn hắn ăn bánh nướng quyền thịt đâu. Chu Ngọc Cầm vốn định đi cùng, Chu đại bá lao nương còn khỏe mạnh, Chu Ngọc Cầm cái này vãn bối trở về, khẳng định là muốn đi đến nhà nhìn xem. Chỉ là nàng không có đi thành, để Chu Mâu cho ngăn lại, để chính Đông Tử đi, sau khi ăn cơm tối xong ta lại đi chung với ngươi. Lý Hướng Đông đối Chu Ngọc Cầm cười cười, mang theo Trúc Lam Tử liền hướng ngoài viện đi đến. Chu Mẫu để chính hắn quá khứ dụng ý hắn hiểu được, cũng không phải khiến hắn đi Chu đại bá nhà lộ mặt khoe khoang, mà là bởi vì hắn trước kia không ít xử lý chuyện hồ đồ, cần cải biến một chút Chu đại bá người trong nhà đối với hắn di vãng cố hữu ấn tượng. Nếu như Chu Ngọc Cầm đi theo hắn cùng đi, cái kia nhân vật chính cũng không phải là hắn. Không ai làm bạn Lý Hướng Đông một mình đi ra ngoài, hai nhà quan hệ thân cận, hắn cái này chân lông con rể tự nhiên là biết Chu đại bá nhà ở đâu. Đại nương, ta mãi lớn tuổi răng lợi không tốt, bình bên trong thịt mẹ ta cố ý nấu thời gian rất lâu, hiện tại nhừ vô cùng, để cho ta mãi yên tâm ăn. Lý Hướng Đông đem Trúc Lam Tử để lên bàn, Chu đại nương cười ha hả tán dương hắn vài câu, sau đó mang theo Trúc Lam Tử đi phòng bếp. Trúc Lam Tử cùng mình chờ Lý Hướng Đông khi về nhà, còn cần mang về đâu? Chu đại bá lao nương xác thực niên kỷ không nhỏ, so Lý Lao Thái còn lớn hơn mười mấy tuổi đâu. Mãi mãi, ngài còn nhớ rõ ta không? Nghiêng dựa vào trên giường, Chu lão thái nhìn hắn một cái, ngoắc ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình tới. Nàng đợi Lý Hướng Đông sau khi ngồi xuống, lôi kéo Lý Hướng Đông tay hỏi, "Đông tử, ngươi có phải hay không tới đón Ngọc Cầm về nhà?" Chu lão thái hiện tại đã là nhất thời thanh tỉnh, nhất thời hồ đồ rồi. Lý Hướng Đông nghe được nàng hỏi như vậy, liền biết mình đây là đuổi kịp Chu lão thái hồ đồ thời điểm. Hắn cười nói tiếp, "Đúng a, ta là tới tiếp tức phụ về nhà." Một già một trẻ, một cái hồ đồ, một cái giả bộ hồ đồ, hai người trò chuyện một chút, Chu lão thái đột nhiên mở miệng hỏi, "Đông tử, Vương gia câu tử kia 6 khối tiền trả lại không? Chờ đại bá của ngươi trở về, ta để hắn trước tiên đem tiền giúp ngươi trên nệm, ta 2 ngày trước còn cùng ngươi đại bá nói sao, ngươi đứa nhỏ này đến cùng là cho heo ăn ăn cái gì đồ vật, này làm sao còn có thể đem heo cho ăn bỏ hiếm đi." Đông tử trở về. "Trở về nương, phiền phức ngài giúp ta hướng bình bên trong chút thịt, lấy thêm bên trên 12 tấm bánh nướng." Lý Hướng Đông đi vào phòng bếp sau đem trong tay mang theo Trúc Lam Tử đưa cho Chu Mẫu. "Cha, chúng ta nên đi tìm cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca. Sắp xếp gọn ăn liền đi." Lý Hướng Đông ứng phó xong Lý Hiểu Hải, vào nhà bắt một nắm lớn đường cùng bánh bích quy, hắn nhìn xem ngay tại ăn nước nóng ngâm bánh bích quy Lý Tiểu Trúc, "Cha muốn dẫn xem các ca ca đi ra ngoài chơi, ngươi có đi hay không nhà?" "Đi." Lý Tiểu Trúc đẩy ra Chu Ngọc Cầm đưa tới bên miệng thìa, đưa tay muốn để Lý Hướng Đông ôm. Lý Hướng Đông ôm nàng từ trong nhà ra, mang theo Trúc Lam Tử, đi theo phía sau ba cái vừa đi vừa ăn bánh nướng quyển thịt bị tiểu tử. Vương gia câu tử khoảng cách Chu gia thôn không xa, đi bộ đi qua ngay cả 20 phút đều không cần đến. Lý Hướng Đông đối Vương gia câu tử đường rất quen thuộc, hắn không đi đại lộ, thuận tiểu đạo vây quanh cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhà phụ cận. Hắn thả tay xuống bên trong giỏ trúc, chỉ vào cách đó không xa một tòa gạch một phòng, nói ra, "Chính cô, cái kia chính là cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhà, ngươi đi xem hắn ở nhà không, ở nhà đem hắn mang tới." Lý Hiểu Hải nói, "Ta cũng muốn đi." "Muốn đi ngươi liền đi chứ sao?" Lý Hiểu Hải nghe được hắn đồng ý, theo mình biểu ca bên người bước nhanh hướng cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhà đi đến. 10 phút không đến, vừa mới tan học về nhà cái mũi nhỏ nước mắt trùng bị Lý Hiểu Hải hai người từ trong nhà sau khi hô lên, hắn đứng tại mình cổng liếc mắt liền thấy được Lý Hướng Đông. "Lý thúc, muội muội." Cái mũi nhỏ nước mắt trùng rất là kích động chạy tới, chỉ là hắn khẽ rửa gần Lý Hướng Đông bên người, liền nghe đến một cỗ mùi thịt. Hắn nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông bên chân giỏ trúc, suy đoán mình nghe được mùi thịt hẳn là đến từ cái này Trúc Lam Tử. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Lam Tử ánh mắt, Lý Hướng Đông cũng chú ý tới. "Người đi trong thôn hô người, chúng ta đợi lát nữa gặp ở chỗ cũ, có thịt ăn." "Ân ân." Cái mũi nhỏ nước mắt trùng hưng phấn quay người hướng trong thôn chạy tới, Lý Hướng Đông thì kêu gọi Lý Hiểu Hải ba người theo sát mình, bọn hắn một lớn 4 nhỏ 5 người, rất nhanh liền đi tới trong miệng hắn nói chỗ cũ, một mảnh tràn đầy đá vụn bãi sông. Chỗ này bãi sông có rất ít người trong thôn tới, trước kia Lý Hướng Đông không ít trốn ở chỗ này lười biếng. Hắn đem trong tay mang theo Trúc Lam Tử, bỏ vào một cái tương đối bằng phẳng địa phương, sau đó đặt mông ngồi ở phụ cận một khối lớn trên tảng đá. "Cha, ta muốn đi chơi nước." Lý Hiểu Hải gặp nước thật hưng phấn, đã có chút không nhẫn nại được. "Đi, chú ý một chút, đừng đem quần áo trên người cho làm ướt." Lý Hướng Đông cũng không ngăn, chỗ này bãi sông nước không sâu, dòng nước lượng cũng không lớn, chỉ có trời mưa to thời điểm mới có thể dâng nước, bình thường sâu nhất địa phương đều chìm không đến Lý Hiểu Hải đầu gối. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Lý Hiểu Hải cùng anh em nhà họ Chu hai vui chơi đi bờ sông chơi nước, Lý Hướng Đông ôm Lý Tiểu Trúc ngồi trên thạch đầu lặng lặng chờ đợi cái mũi nhỏ nước mắt trùng đám người đến. "Lý thúc, Lý thúc." Lý Hướng Đông chính nhìn xem chơi nước Lý Hiểu Hải ba người ngẩn người đâu, phía sau hắn chạy tới một đám tiểu hải tử. Những hải tử này có nam có nữ, chiều cao không đồng nhất, duy nhất giống nhau chính là quần áo trên người cũ nát, tất cả đều là gầy teo nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Trong bọn họ có 12 người cùng Lý Hướng Đông hết sức quen thuộc, gặp mặt sau tuyệt không sợ người lạ, đi lên liền vây quanh Lý Hướng Đông liễu dịu nói không ngừng. Sú đảng ca Nữu Nữu tỷ Lý Hiểu Hải cũng không chơi nước, hắn bước nhanh chạy trở về. Vây quanh Lý Hướng Đông nói không ngừng 12 cái hài tử, ngược lại vây quanh Lý Hiểu Hải. Chỉ có anh em nhà họ Chu hai cùng đi theo ca ca tỷ tỷ của mình cùng đi đến 7 hài tử, cùng Lý Hiểu Hải bọn hắn 13 người có vẻ hơi không hợp nhau. Lý Thúc, thế nào tối chứng? Lý Hướng Đông miệng bên trong tối chứng, là đương nhiệm cắt cỏ tiên phong sắp xếp phó cai, cũng chính là hắn người nối nghiệp. Thối chứng lôi kéo một cái tiểu cô nương đi tới trước mặt hắn, Lý Thúc đây là muội muội ta. Lý Hướng Đông cười nói, ta biết nàng là muội muội của ngươi a. Thối chứng nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông bên người Trúc Lam Tử, không biết nên làm sao mở miệng. Hắn là nghe cái mũi nhỏ nước mắt trùng nói Lý Thúc trở về, còn cho bọn hắn mang theo thịt, hắn liền tự tác chủ trương đem muội muội cho cùng một chỗ mang tới. Lý Hướng Đông gặp hắn sắc mặt đỏ bừng, gặp gần một câu cũng nói không ra miệng, chỗ nào còn có thể nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Thì không nhiều. Lý Thúc là dựa theo chúng ta cắt cỏ tiên phong sắp xếp nhân số cầm, ngươi nếu là muốn cho muội muội mình ăn, ngươi chỉ có thể đem mình kia phần phân cho nàng. Thối chứng gặp hắn không có sinh khí, còn đồng ý mình đem thịt phân cho muội muội ăn, hắn cao hứng gật đầu nói, Lý Thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn nhiều, ta cùng muội muội ăn một phần. Lý Hướng Đông nghe vậy cười cười, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh kia 6 cái thần sắc có chút nhát gan hải tử. Lúc trước hắn mặc dù không có nghĩ tới chỗ này, nhưng khi hắn nhìn thấy những này thêm ra tới hải tử lúc, trong lòng của hắn kỳ thật thật cao hứng. Chương 322, cơm no áo ấm chương 322. Cơm no áo ấm, cơm no áo ấm, bốn chữ này bút họa mặc dù không nhiều, trên đầu lại gánh chịu nhiều nhất nguyện cảnh. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài Trung Hoa văn minh, đến nay đều không để cho sinh hoạt ở trên vùng đất này rộng rãi khổ cực đại chúng nhóm, thực hiện cái này chuyển thừa vô số bối mộng tưởng. Mới Trung Quốc thành lập cho mọi người mang đến hy vọng, cải cách mở ra cùng bao sản đến hộ chính sách để mọi người thấy ánh dạng đông. Chỉ là tại quang mang chiếu dọi đại địa trước đó còn phải lặng lặng chờ đợi, bánh xe lịch sử còn cần tại hướng phía trước chuyển động một chút như vậy. Lý Hướng Đông nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh mình ăn bánh nướng quyền thịt, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn biểu lộ bọn nhỏ. Hắn hận không thể trở thành thời gian nắm trong tay, một roi dùng sức quất xuống sau để lịch sử xe ngựa chuyển động nhanh một chút nữa. Ăn ngon, thật là thơm. Tuổi nhỏ ăn tươi nuốt sống, tuổi tác lớn chút, giống thôi trứng cùng cái mũi nhỏ nước mắt trùng mấy cái, lớn thịt mỡ nhập khẩu sau không nhai không ngớt, chỉ là ngậm trong miệng, khép mắt tinh tế thưởng thức. Động tác này nếu như đặt ở hậu thế, sẽ để cho rất nhiều nhân nhận không ở phạm buồn nôn, cuối cùng tất cả đều cho phun ra. Nhưng là đối với cái niên đại này thiếu khuyết chất béo đám người tới nói, đây mới là hưởng thụ nhân gian mỹ vị chính xác mở ra phương thức. Ăn thịt không dễ, nông thôn ăn thịt nhất không dễ. Quanh năm suốt tháng ngoại trừ ăn Tết, trong thôn cái phòng, việc hiếu hỉ cùng ngày mùa, thời gian khác đừng nói là ăn thịt, trong thức ăn dầu cũng không nhiều gặp. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cùng thối trứng này một đám hài tử, hoặc là một người bưng lấy một trường bánh nướng độc hưởng, hoặc là hai người tụ cùng một chỗ ngươi một ngụm ta một ngụm phân ra ăn. Lý Thúc, muội muội cùng Hiểu Hải bọn hắn không ăn sao? Cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhìn xem con mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng Lý Tiểu Trúc, còn có ngồi xổm ở cùng một chỗ lay xem bãi sông bên trên nát thạch đầu chơi Lý Hiểu Hải ba người. Hắn hỏi ra lời, thối chứng cùng nữu nữu mấy cái lớn một chút hài tử cũng hướng hắn nhìn lại. Lý Hướng Đông cười khoát tay áo, các ngươi ăn các ngươi, muội muội còn nhỏ nàng không thể ăn, nàng chính là thèm ăn. Hiểu Hải ba người bọn hắn ở nhà đến qua, các ngươi cũng không cần quản. Thì không nhiều, thực chu mâu in dấu bánh nướng lại không nhỏ, một chương bánh tương đương với hai chương Lý Hiểu Hải mặt lớn. Cũng may thịnh thịt bình vốn từ bên trong, chia xong thịt sau còn có không ít canh thịt. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn hắn ăn xong Lý Hướng Đông phân cho bọn hắn thịt mỡ khối, đứng xếp hàng theo thứ tự dùng bánh nướng chấm canh thịt ăn. Thằng đến thịnh thịt bình gốm tử bị thối chứng tiểu tử này cầm trong tay cuối cùng một khối bánh nướng đi lòng vòng trà sát một lần. Sau đó trong tay hắn bánh nướng nhét vào muội muội mình miệng bên trong bề sau. Lần này ăn mặn yến xem như hạ màn. Lý Hướng Đông không hỏi bọn nhỏ đã ăn no chưa, mặc dù Chu Mậu in dấu bánh nướng lại dày lại lớn, thực thêm ra đến 7 cái miệng. Nhỏ tuổi, một mình ăn một chương bánh nướng hải tử, còn có đi theo tới 7 cái tiểu thí hải, bọn hắn khả năng ăn no rồi, nhưng là giống thôi chứng mấy cái, nhiều lắm thì chèn chèn dạ dày. Ngồi tại lớn trên tảng đá, hai chân kẹp lấy Lý Tiểu Trúc Lý Hướng Đông đưa tay đập 2-3 cái. Bãi sông bên trên tất cả bọn nhỏ tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Mọi người dựa theo tuổi tác từ nhỏ đến lớn xếp thành hàng. Thối chứng mở miệng hỏi, Lý Thúc, muội muội ta dùng xếp hàng sao? Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, các ngươi mang tới các đệ đệ muội muội đều muốn xếp hàng. Hắn nói từ trong túi móc ra một nắm lớn bánh kẹo. Bọn nhỏ nhìn thấy bánh kẹo sau đều không cần Lý Hướng Đông lại nói cái gì, bọn hắn vội vàng xếp hàng ngũ. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca tỷ tỷ nhóm xếp hàng, nàng coi là mọi người đang chơi trò chơi gì, liền không ngừng vuốt Lý Hướng Đông đuổi, dãy rủi lấy muốn qua cùng nhau chơi đùa. Lý Hướng Đông hiện tại không để ý tới nàng. Bởi vì tụ cùng một chỗ chơi thạch đầu Lý Hiểu Hải ba người, hấp tấp cũng đi theo chen vào đội ngũ bên trong. Hắn là muốn cho mình tiểu chiến bạn nhóm, còn có tiểu chiến bạn nhóm mang tới các đệ đệ muội muội phân đường cùng bánh bích quy ăn, Lý Hiểu Hải ba người lại không thiếu điểm ấy ăn, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn ba cái đi theo quấy rối. Lý Hiểu Hải, Chu Chính Cản, ba người các ngươi từ trong đội ngũ ra. Biết cha, không cần chúng ta xếp hàng nhà cô phụ. Hiểu Hải, chúng ta đi chơi nước a. Lý Hiểu Hải cùng anh em nhà họ Chu hai từ trong đội ngũ đi ra, bọn hắn đá xem bãi sông bên trên đá vụn, trước sau chân hướng bờ sông đi đến. Lý Hướng Đông trấn an được không ngừng nháo đằng Lý Tiểu Trúc, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đội ngũ. Vương gia câu tử cắt cỏ tiên phong sắp xếp 12 người đã dựa theo tuổi tác lớn nhỏ đứng vững, còn lại kia 7 cái đi theo tới hôn thị tan các tiểu thí hài giống như con rồi không đầu nhét chung một chỗ. Thối chứng Lý Hướng Đông đưa tay chỉ 7 cái con rồi nhỏ. Xếp tại đội ngũ phía sau nhất thối chứng, đi đến phía trước chỉ huy con ruồi nhỏ nhóm dựa theo cao thấp cái đầu đứng vững. Thối trứng muội muội gọi lại muốn về cuối hàng thối trứng, nàng chỉ vào xếp tại trước người nàng tiểu nam hài nói, nhị ca, hổ tử lớn hơn ta. Thối trứng lần nữa vòng trở lại, lại là một trận liễu diễu hậu đội ngũ rốt cục sắp xếp đi. Lý Hướng Đông trước phân cho xếp tại cái thứ nhất thối trứng muội muội, một cục đường cùng hai khối động vật bánh bích quy. Thối trứng muội muội nhìn xem trong lòng bàn tay động vật bánh bích quy, hiếu kỳ nói, Lý thúc, đây là cái gì nha? Lý Hướng Đông cười nói, động vật bánh bích quy, ngươi nhanh cầm chắc tiếp lấy đi đội ngũ phía sau cùng xếp hàng. Thối trứng muội muội vừa đi, tên là hổ tử nam hài tiến lên hai bước, cười hắc hắc nói, đến ta Lý thúc, ngươi có thể hay không cho ta hai cái chó con? Yêu cầu không quá phận, dù sao đều như thế. Lý Hướng Đông trực tiếp cho hắn hai khối chó con bộ dáng bánh bích quy. Hắn từ trong nhà ra trước trang tràn đầy hai cái túi đường cùng bánh bích quy, bọn nhỏ đứng xếp hàng nhận một vòng sau lại phân hơn phân nửa, chỉ có cái mũi nhỏ nước mắt trùng cùng thối trứng mấy cái xếp tại đội ngũ phía sau nhất chỉ nhận một phần. Nhưng là bọn hắn đều tương đối hiểu chuyện, ai cũng không có bởi vì cái này đùa nghịch tiểu hải tử tính tình. Đường cùng bánh bích quy phân tốt, đại bộ phận hải tử đều không có bỏ được ăn, chỉ có tuổi tác nhỏ nhất mấy cái, bọn hắn bị ca ca của mình tỉ tỉ hướng miệng bên trong lấp một cục đường. Hổ tử, ngươi có thể hay không cho ta một cái chó con? Ta dùng con thỏ cùng ngươi đổi. Bọn hắn top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương trong tay bánh kẹo cùng động vật bánh bích quy. Lý Hướng Đông xem bọn hắn chơi vui vẻ, cũng không có quá khứ quấy rầy bọn hắn khó được sung sướng thời gian, hắn ôm khuê nữ dạo bước đi tới bờ sông. Chơi. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy các ca ca đang chơi nước, nàng dò xét xem thân thể muốn từ Lý Hướng Đông trong ngực xuống tới. Biết, ngươi thành thật điểm khác hoạt động. Lý Hướng Đông ngồi xổm người xuống sau nắm lấy tay của nàng, để nàng đưa tay trong nước sờ lên. Chơi vui hay không? Chơi vui. Lý Tiểu Trúc sướng đến phát rồi, tay nhỏ một chút vuốt mặt nước. Hai người chính cha con tình thâm thời điểm, thối trứng chạy tới, hắn ngồi xổm người xuống sau mở miệng nói, Lý thúc, ngươi nói cho chúng ta một chút trong thành sự tình thôi. Chúng ta đều chờ đợi nghe đâu. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn một chút cách đó không xa kia một đám hài tử, bọn hắn lúc này tất cả đều từng cái trông mong đang chờ hắn quá khứ. Không chơi, chúng ta kể chuyện xưa đi. Lý Hướng Đông nắm lấy Lý Tiểu Trúc tay tại mình trên quần áo cọ sát. Chương 323, Lý Tưởng cùng Ly Biệt. Chương 323, Lý Tưởng cùng Ly Biệt. Từ Vương gia Câu Tử đến kinh thành đoạn này khoảng cách thật không có bao xa, nhưng là đoạn này không xa trong khoảng cách ở giữa giống như là có một đạo lệch trời. Trong thôn thật nhiều cao tuổi sống hơn nửa đời người, đến nay đều chưa từng đi một lần trong thành, chớ nói chi là giống thối trứng cùng cái mũi nhỏ nước mắt trùng dạng này bọn trẻ. Phạm vi hoạt động của bọn họ giới hạn tại lấy Vương gia Câu Tử làm trung tâm mấy cái thôn xóm ở giữa. Bọn hắn từ Lý Hướng Đông miệng bên trong biết kinh thành, bọn hắn đối kinh thành tràn đầy hướng tới. Lý thúc, trong thành chơi vui hay không? Lý thúc, nhà ngươi nấu cơm dùng nhặt tuổi lửa không? Lý thúc, người trong thành có phải hay không mỗi ngày đều có thịt ăn? Từ bờ sông trở về, ngồi tại lớn trên tảng đá, Lý Hướng Đông bị bọn nhỏ vây vào giữa, hắn nghe bên tai truyền đến các loại vấn đề, đầu ông ông. Yên tĩnh yên tĩnh, những chuyện này ta trước kia không phải đều nói với các ngươi qua sao? Lý Hướng Đông đúng là đã nói, hắn không có về thành trước đó cả ngày cùng thối trứng bọn hắn đợi cùng một chỗ, cùng kinh thành tương quan chủ đề, hắn sớm đã nói qua không chỉ một lần. Lý thúc, chúng ta còn muốn nghe, kinh thành cố sự chúng ta nghe không đủ. Đúng thế Lý thúc, muội muội ta còn không có nghe qua đâu. Lý thúc, ta cùng ta đệ đệ nói qua, thực hắn không tin, ngươi lại cho chúng ta nói một chút đi, lời của ngươi nói hắn khẳng định tin tưởng. Thối trứng bọn hắn một câu tiếp lấy một câu, Lý Tiểu Trúc miệng mở rộng đi theo a a a a hô. Lý Hướng Đông đội vàng đưa tay hạ thấp xuống ép, được, ta lặp lại lần nữa, kinh thành chơi vui hay không, kia phải đợi các ngươi trưởng thành về sau mình đi thể nghiệm. Trong thành nấu cơm cũng cần củi lửa, nhưng là không cần đi nhặt, có chuyên môn bán củi lửa địa phương, mà lại rất nhiều gia đình hiện tại cũng đã bắt đầu dùng than tổ ong chính là cùng tổ ong vỏ vẽ đồng dạng than nắm. Về phần ăn thịt, điều kiện gia đình hảo thường thường ngược lại là có thể ăn chút thức ăn mặn, điều kiện gia đình không tốt cùng chúng ta nông thôn, quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn mấy lần thịt. Lý Hướng Đông tận lực dùng đến tiếng thông tục giải thích, tiểu hai tử lòng hiếu kỳ nặng, nếu là hắn giảng không rõ, bọn nhỏ nghe không hiểu sau liền sẽ một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, 19 đứa bé, vậy còn không đến mệnh chết hắn. Lý thúc, ngươi về thành bên trong về sau còn cần cắt heo cỏ sao? Vẫn không có mở ra miệng nữu, nhỏ giọng hỏi trong nội tâm nàng nghi hoặc. Lý Hướng Đông nghe xong mí mắt nhảy lên, khóe miệng của hắn kéo ra một cái mỉm cười, không cần, trong thành không cho chăn heo. Nữu nữu hỏi tiếp, Lý thúc, chúng ta trong thôn nuôi thật là nhiều heo, thực chúng ta đều không kịp ăn thịt heo, trong thành không cho chăn heo, kia người trong thành ăn thịt heo là từ đâu tới? A cái này. Lý Hướng Đông nghe được nữu nữu, nhất thời không biết trả lời như thế nào, vây bên người hắn bọn nhỏ còn nhỏ, có một số việc hắn thật không muốn nói ra miệng. Hắn thở dài nói, trong thành có chuyên môn nuôi dưỡng nhà máy, người trong thành ăn thịt heo đều là nuôi dưỡng nhà máy nuôi. Lý thúc, trại chăn nuôi có phải hay không nuôi thật là nhiều heo? Lý thúc, ngươi sẽ cắt heo cỏ, kia ngươi có phải hay không đi trại chăn nuôi đi làm? Bọn nhỏ cái gì cũng tò mò, Lý Hướng Đông chỉ nhặt có thể nói, không tiện mở miệng hắn liền lừa gạt. Thẳng đến bọn hắn không có cái gì có thể hỏi thời điểm, hắn bắt đầu hỏi lại đại gia trưởng lớn về sau muốn làm gì. Thôi trứng, tuổi của ngươi lớn nhất, ngươi trước cho các đệ đệ muội muội đánh cái hình dáng. Lý Hướng Đông gặp hắn đỏ mặt, ấp úng không mở miệng, cười nói, cái này có cái gì ngượng ngùng, ngươi về sau muốn làm gì liền nói cái gì, mọi người cũng sẽ không chê cười ngươi. Thối trứng tu tu đáp đáp mở miệng nói, ta muốn làm thôn cán bộ. Lý Hướng Đông hiếu kỳ nói, thôn cán bộ? Ngươi cùng thúc nói một chút vì cái gì muốn làm thôn cán bộ. Ta nếu là làm thôn cán bộ, cha ta cùng mẹ ta mùa đông cũng không cần đi sửa mương nước. Hiếu thuận hài tử a. Lý Hướng Đông dò xét xem thân thể, đưa tay vô vô bờ vai của hắn lấy đó cổ vũ. Muốn làm thôn cán bộ liền muốn học tập cho giỏi, biết chưa? Thối Trương Lưỡng tiếng nói, biết Lý Thúc. Lý Hướng Đông gật đầu cười, sau đó nhìn về phía cái mũi nhỏ nước mắt trùng, ngươi tránh cái gì tránh? Tới phía ngươi. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng tại đại gia hỏa nhìn chăm chú, cười hắc hắc trả lời, Lý Thúc, ngươi đã nói thiên thai năm không đói chết đâu biết, ta về sau muốn làm đâu biết, Lý Thúc ngươi còn nhớ rõ chúng ta thôn cái kia đầu biết không? Hắn cái này hai tháng lại mập, ta về sau cũng muốn làm mập mạp. Ân, đây cũng là cái có tiền đồ hải tử. Cùng đương thôn cán bộ so sánh, đương đầu bếp lý tưởng tốt hơn thực hiện một chút. Tiếp qua chút năm, thị trường sẽ càng thêm mở ra, Lý Hướng Đông suy nghĩ chính mình có phải hay không đến lúc đó mở một nhà quán rượu. Chờ cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn hắn những hải tử này lớn tuổi, vừa vặn có thể đi trong tiểu lâu công việc, dù là sẽ không xào rau, chỉ là quét dọn cái vệ sinh, làm cái tiếp khách người giữ cửa, vậy cũng so trong thôn đào đất khả giác mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, bọn hắn trong đó nếu là ai có học tập thiên phú, Lý Hướng Đông cũng sẽ không lôi kéo người ta đi làm những này, hắn nhiều lắm thì cho những hải tử này túi cái ngọn nguồn, cũng không hưởng phí bọn hắn quen biết một trận duyên phận. Từ lớn đến nhỏ, Lý Hướng Đông chăm chú nghe bọn hắn các loại lý tưởng, có muốn làm lão sư, có muốn làm trong thôn kế toán. Nhất làm cho Lý Hướng Đông dở khóc dở cười là, còn có nghĩ tiếp nhận trong thôn châu quan, về sau trong thôn đẩy xe bò, nguyên nhân chính là trong thôn châu ăn ngon, nếu là hắn làm châu quan, về sau có thể vụng trộm đi theo châu cùng một chỗ ăn ngon một chút. Dù sao cái mũi nhỏ nước mắt trùng những hài tử này, nói là đủ loại, dạng gì đều có. Trong lúc nhất thời, mảnh này bãi sông bên trên tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Gặp nhau thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Lý Hướng Đông nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, đứng dậy chiêu hô đạo, nên trở về nhà, Lý Thúc đưa các ngươi. 19 đứa bé bên trong, tuổi tác nhỏ nhất còn không có Lý Hiểu Hải lớn, Lý Hướng Đông cảm thấy hay là hắn đem bọn nhỏ cùng một chỗ đưa đến cửa thôn tương đối yên tâm. Lật ra hai cái thổ pha, xuyên qua một mảng lớn đồng ruộng, Lý Hướng Đông đám người đi tới Vương Gia Câu tự cửa thôn. Lúc này trong thôn đã có mấy nhà khói bếp dâng lên, tại ánh chiều tà hạ toàn bộ thôn lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng nhu hòa. Hôm nay ăn thịt cùng bánh nướng, trong túi còn chứa đường cùng bánh bích quy, từ bãi sông trở về trên khu phố, tuổi nhỏ bọn nhỏ vui mừng hớn hở, nhớ lại nhà song cùng trong nhà cha mẹ ca tỷ khoe khoang. Chỉ có thối trứng, cái mũi nhỏ nước mắt trùng cùng nữu nữu mấy cái lớn một chút hài tử tâm tình có chút xa xút, bọn hắn đã hiểu cái gì gọi là ly biệt. Bọn hắn từ nhỏ đi theo Lý Hướng Đông cùng một chỗ đánh heo cỏ, đã sớm thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị cùng tình cảm, trong lòng bọn họ là phi thường không bỏ được Lý Hướng Đông rời đi. Trong thành đối với hiện tại bọn hắn tới nói, thật quá xa, bọn hắn không biết lần sau lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy Lý Hướng Đông. Nam hải tử nhóm từng cái mắt đục đỏ ngầu, chú tiểu cô nương đã sớm thấp giọng nức nở. Đám người đứng tại cửa thôn, Lý Hướng Đông thúc giục bọn hắn mau về nhà, thực bọn hắn từng cái một bước cũng bất động. Lý Thúc, ngươi ngày mai còn tới tìm chúng ta chơi sao? Lý Thúc, ngươi lần sau lúc nào trở về nha? Lý Thúc, nếu không ngươi mang theo các đệ đệ muội muội đi nhà ta ở một đêm lên đi. Chương 324, hoài niệm cùng xấu hổ. Chương 324, hoài niệm cùng xấu hổ. Lý Hướng Đông sống hai đời, hắn nhìn trước mắt chẳng cảnh, còn không đến mức đi theo khóc sướt mướt rơi nước mắt. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng quả thật có chút không bỏ, hắn thật thích những hải tử này. Các ngươi nhanh về nhà đi, Thúc Minh Tiên cũng muốn trở về thành, về sau Thúc nếu là đi theo các ngươi thím về Chu Gia thôn, nhất định sẽ bất thời gian trở lại thăm ngươi nhóm. Các ngươi nhất định phải cố gắng học tập, cha mẹ mình chiều nào làm việc có bao nhiêu vất vả các ngươi cũng biết, muốn để người trong nhà qua ngày tốt lành, muốn đi trong thành công việc nhất định phải học tập cho giỏi, biết chưa? Lý Hướng Đông ánh mắt từng cái nhìn sang, cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn người nhao nhao mở miệng. Biết, chúng ta biết Lý Thúc, chúng ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Nghe được một tiếng này âm thanh thanh âm non nớt, Lý Hướng Đông vui mừng nhẹ gật đầu. Đầu năm nay, sinh ra ở nông thôn hải tử, muốn cải biến tự thân vận mệnh, công bình nhất, biện pháp đơn giản nhất chính là học tập. Tại từ bãi sông đi đến Vương Gia Câu tự thôn miệng trên đường, Lý Hướng Đông đã xác định rõ qua chút năm mở một nhà quán rượu. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn hắn dù là về sau thi không đậu đại, nhưng là bọn hắn chỉ cần chịu cố gắng, chịu khổ, Lý Hướng Đông khẳng định sẽ ra tay đi lên kéo bọn hắn một thanh. Hiện tại cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn người ở tại trong mắt của hắn, đã từ chiến hưu chuyển biến thành lao lý gia nhân tài dự trữ trong kế hoạch một phần tử. Kế hoạch này là Lý Hướng Đông vừa mới nghĩ, chỉ có tiêu đề, không có nội dung, về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại còn sớm đâu, không cần phải gấp. Đều về đi, Thúc cũng muốn về nhà. Lý Hướng Đông khoát qua tay, ôm Lý Tiểu Trúc xoay người rời đi, anh em nhà họ Chu hai theo thật sát. Sú đẳng ca, cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca, nữu nữu tỷ, ta đi, lần sau ta lại tới tìm các ngươi chơi. Lý Hiểu Hải đánh xong chào hỏi, chạy chậm hai bước đi theo Lý Hướng Đông. Mặt trời chiều ngã về tây. Lý Hướng Đông một nhóm năm người đi tại rộng lớn đường đất bên trên, thân ảnh kéo rất dài. Cửa thôn Thối Trứng nhìn xem còn chưa đi xa Lý Hướng Đông năm người, hắn la lớn, tập hợp xếp hàng tập hợp Thối Trứng ra lệnh một tiếng, Vương Gia Câu tự cắt cỏ tiên phong sắp xếp 12 người cấp tốc sắp xếp tốt đội ngũ. Từ đầu tới đuôi theo thứ tự điểm số. 1, 2, 11, 12. Đã trở về hàng Thối Trứng hô lên cái cuối cùng số lượng về sau, hắn lớn tiếng bắt đầu lĩnh xuống nói, mặt trời lặn tây sơn ánh nắng chiều đỏ bày dự bị hát. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, 12 đạo thanh thúy giọng trẻ con cùng nhau hát lên. Mặt trời lặn tây sơn ánh nắng chiều đỏ bay, tay cầm liêm đao trông nom việc nhà về, trông nom việc nhà về cái gửi heo cỏ chiếu thải hạ, hừ hừ tiếng kêu đẩy quyển địa bay meo toa, rồi toa mẹ xỉ đến, hừ hừ tiếng kêu đẩy quyển địa bay. Lý Hướng Đông nghe được sau lưng truyền đến tiếng ca, hắn ngừng chân quay người hướng cửa thôn phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, đứng tại cửa thôn lớn tiếng ca hát cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn người, hắn giày bên trong đầu ngón chân đều câu lên. Bài hát này vẫn là Vương gia Câu Tử cắt cỏ tiên phong xếp thành lập ngày đó, Lý Hướng Đông khổ tâm điều nghiên cả đêm cho cải biên ra sắp xếp ca. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước dạy cái mũi nhỏ nước mắt bọn hắn hát thời điểm có bao nhiêu tốn sức, hắn hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là hoài niệm trong sen lẫn xấu hổ. Cô phụ, cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca bọn hắn đang hát cái gì đâu? Anh em nhà họ Chu hai không có tử Lý Hướng Đông miệng bên trong biết đáp án, liền nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng ca cùng một chỗ ngâm nga. Cái gùi heo cỏ chiếu thải hạ, hừ hừ tiếng kêu đẩy quyển địa bay meo toa, rồi toa. Ngậm miệng đừng hát nữa, về nhà. Lý Hướng Đông vừa mới đẻ xuống cái này một đầu khác Lý Hiểu Hải đối bài hát này quen thuộc hơn, hắn cùng sau lưng cách đó không xa cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn người dịch ra nhịp, mình đơn độc ngẩng đầu lên hát lên. Mặt trời lặn tây sơn ánh nắng chiều đỏ bay, tay cầm liêm đao đem. Lý Hiểu Hải, ta nói đừng hát nữa, ngươi không có nghe sao? Lý Hướng Đông càng nghe trong lòng càng vượt cảm giác khó chịu, hế ẩm. Phi phi, phi phi. Ai thành tưởng Lý Hiểu Hải ngậm miệng, Lý Tiểu Trúc lại hát lên. Tiểu nha đầu phi tử, ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh? Hừ. Lý Tiểu Trúc uốn éo cổ, không còn phản ứng Lý Hướng Đông. Một nhóm năm người dần dần từng bước đi đến, thẳng đến rốt cuộc nghe không được sau lưng chuyển đến tiếng ca. Lý Hướng Đông nhìn thấy nơi xa cơi đến một cái xe đạp, liền đem đi tại giữa đường Lý Hiểu Hải ba người chạy tới bên đường. Ái chà chà, đây không phải Lý Bài Trường sao? Ngài tại sao trở lại? Xe đạp đứng tại Lý Hướng Đông trước người, dạng chân tại xe đạp bên trên tiểu thanh niên giọng nói mang vẻ kinh ngạc cùng trêu chọc. Tê tay trái trứng. Đây cũng là ai vậy? Không xong đúng không? Tiểu thanh niên nhìn thấy Lý Hướng Đông mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cười ha hả tiếp tục trêu ghẹo nói, Lý Bài Trường thật là quý nhân bận chuyện a. Đây là ngay cả ta cũng cho quên rồi. Lý Hướng Đông tìm kiếm ra trong đầu ký ức về sau, hắn trong nháy mắt nhớ tới trước mắt vị này tiểu thanh niên là ai. Người này tên là Vương Xuân Lai, so Lý Hướng Đông nhỏ hơn 3 tuổi, sinh trưởng ở địa phương Vương gia Câu Thử người, tốt nghiệp trung học sau về thôn làm tới tiểu học dân bạn giáo sư. Dân bạn giáo sư là một đám đặc thù quân thể, đặc thù ở chỗ về mặt thân phận của bọn họ, nói bọn hắn là giáo sư đi, bọn hắn lại không hưởng thụ được chân chính việc công giáo sư tiền lương và phúc lợi. Nói bọn hắn không phải giáo sư đi, bọn hắn ngoại trừ tham gia cần thiết sản xuất lao động bên ngoài, còn muốn đúng hạn đi trường học cho trong thôn bọn nhỏ lên lớp. Đầy công điểm thêm mỗi tháng mấy khối tiền phụ cấp, chính là đầu năm nay dân bạn giáo sư tất cả đánh ngộ. Người Vương Xuân Lai ta làm sao lại không nhớ rõ, ta chỉ là có chút buồn bực, ta nhớ được tiểu tử ngươi không có xe đạp à. Xe đạp là ta thúc. Vương Xuân Lai cười ha hả giải thích một câu, hắn thúc là Vương gia Câu Tử thôn thôn bí thư chi bộ. Dân xử lý lao sư đánh ngộ lại trên lệnh, vậy cũng so chồng chọ mạnh, hắn có thể lên làm trong thôn dân xử lý lao sư, tất cả đều là nắm hắn thúc phúc. Tại sao nói như vậy chứ? Kinh thành xung quanh trong làng thi lên đại học không nhiều, nhưng là học sinh cấp 3 vẫn là có không ít. Học sinh cấp 3 nói hiếm có xác thực hiếm có, nhưng là sau khi tốt nghiệp về nhà chồng chọn cũng không ít. Trường học phấn biết không có, ta cho ta mượn thuốc xe đạp đi trong thôn lĩnh phấn biết tới. Vương Xuân Lai nói đưa tay chỉ treo ở tay lái bên trên túi lưới, sau đó hắn nhìn về phía Lý Hướng Đông trong ngực Lý Tiểu Trúc. Tiểu nha đầu so mấy tháng trước béo nhiều, ngươi còn nhớ rõ Xuân Lai thúc không? Lý Tiểu Trúc nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, quay đầu ghé vào Lý Hướng Đông trên bờ vai. Nàng niên kỷ còn nhỏ, không nhớ rõ, thực Lý Hiểu Hải còn nhớ rõ đâu, Xuân Lai thúc. Ta nhớ được ngươi, ngươi nướng khoai tây thơm nhất. Lý Hiểu Hải a, tiểu tử ngươi làm sao vẫn là chỉ biết ăn a? Vương Xuân Lai từ trên xe bước xuống, đưa tay sờ sờ Lý Hiểu Hải đầu. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên muốn hảo hảo tâm sự. Thằng đến Lý Tiểu Trúc lá hét muốn tìm Chu Ngọc Cầm, hai người lúc này mới ngừng lại chủ đề. Lý ca, ngươi là muốn về Chu gia thôn a? Ta cưới xe đưa các ngươi a. Không cần Xuân Lai, không bao xa, ngươi cũng mau trở lại đi. Lý Hướng Đông cự tuyệt Vương Xuân Lai hảo ý, sau đó mang theo Lý Hiểu Hải ba người cáo biệt Vương Xuân Lai sau chiều Chu gia thôn phương hướng bước nhanh tới. Vương Xuân Lai quất lấy Lý Hướng Đông đưa cho hắn đại tiền môn, cưới trên xe đạp sau cũng bắt đầu hướng nhà cưới. An bài đến Vương gia Câu Tử thôn chen ngang tất cả thanh niên trí thức, hắn cùng Lý Hướng Đông quen thuộc nhất. Nguyên nhân chính là hắn khi còn bé nhìn xem lười biếng không kiếm sống, cả ngày không phải chắp tay sau lưng đẩy thôn tàn bộ, chính là nấp tại chỗ thoáng mát Lý Hướng Đông. Hắn một lần coi là Lý Hướng Đông là trong thôn thanh niên trí thức điểm lãnh đạo. Chương 325, tỷ tỷ không có cưới muội muội. Chương 325, tỷ tỷ không có cưới muội muội. Về Chu gia thôn trên đường, một con gà rừng đột nhiên từ bên đường cách đó không xa cỏ trong ổ bay ra. Nó tại Lý Hướng Đông ánh mắt của mấy người hạ bay xa mấy chục mét sau lại từ trên trời rơi xuống. Gà rừng. Lý Hiểu Hải kích động hô to một tiếng, sau đó bước nhanh hướng phía gà rừng rơi xuống phương hướng chạy tới. Trở về. Đừng đuổi theo, ngươi đuổi không kịp. Lý Hướng Đông tiếng nói còn không có rơi xuống, bên cạnh hắn anh em nhà họ Chu hai cũng đi theo vào tới. Ba đứa hài tử tất cả đều đuổi theo gà rừng, Lý Hướng Đông chỉ có thể ôm khuê nữ bước nhanh theo sau. Đừng đuổi theo. Lý Hướng Đông mắt thấy gà rừng lần nữa bay đi, hắn vội vàng hô, Lý Hiểu Hải, ngươi nếu là lại truy, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiếng la của hắn truyền đến phía trước Lý Hiểu Hải trong lỗ tai về sau, Lý Hiểu Hải lúc này mới triệt để trung thực xuống tới. "Cha, ta muốn ăn gà rừng, ngươi đi giúp ta bắt lấy nó có được hay không?" "Không tốt, lão tử ngươi ta không có khả năng kia." Đất bằng truy gà rừng loại chuyện này, Lý Hướng Đông vừa xuống nông thôn thời điểm làm không ít, kết quả không cần đoán trước, tất cả đều là bạch xuất lực. Chu Chính Càn lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Cô phụ, gà rừng vừa rồi từ chỗ nào bay ra ngoài ngươi thấy không?" "Thấy được a, thế nào?" "Cô phụ, chúng ta có thể đi trở về tìm xem có hay không giá cây đàn." "Giá cây đàn?" Lý Hiểu Hải nghe được giã kê đàn cũng không suy nghĩ nữa truy con kia bay đi gà rừng, "Cha, ngươi mau dẫn xem chúng ta đi tìm giã kê đàn." Lý Hướng Đông gặp bọn họ ba cái hào hứng rất cao, liền mở miệng nói, trở về tìm một cái có thể, bất quá nếu không có nói, ba người các ngươi không cho phép chạy loạn à, chúng ta còn phải mau về nhà đâu. Lý Hiểu Hải ba người nghe được hắn đáp ứng, sức mạnh 10 phần theo bên cạnh hắn đi tới vừa rồi gà rừng đột nhiên bay ra ngoài địa phương. Cái này đâu? Làm sao? Chạy đến Chu Chính Khôn bên người Lý Hiểu Hải, nhìn thấy có ba tử bên trong có ba cái nho nhỏ dã kê đạn sau đưa tay liền muốn đi lấy. Chân sau tới Chu Chính Càn mở miệng nói, Hiểu Hải, trứng gà không muốn cầm. Tại sao vậy biểu ca? Ta muốn ăn dã kê đạn. Lý Hiểu Hải có chút không cao hứng, Chu Chính Càn giải thích nói, gà rừng ổ trứng gà không thể động, trong ổ có trứng gà, ban đêm gà rừng mới có thể trở về, chúng ta có thể cơm nước xong xuôi tới bắt gà rừng. Chỉ là nhìn thoáng qua dã kê đàn Lý Hướng Đông, đối với Chu Chính Cản thâm biểu nghi hoặc, có thể bắt đến sao? Ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp cầm trứng gà về nhà đi. Cô phụ, chúng ta có thể thử một lần nha, nếu là bắt không được, chúng ta lại đem dã kê đàn cầm lại nhà. Chu Chính Cản nói tìm một cây gậy gỗ, cắm vào gà rừng ổ phụ cận. Hắn ngồi xổm còn tại nhìn dã kê đàn Lý Hiểu Hải bên người, thấp giọng nói, ngươi mau cùng cha ngươi nói một chút, để hắn ban đêm mang theo chúng ta ra bắt gà rừng. Cha, ta nghe thấy được, ăn xong cơm tối lại nói. Đứng tại hai người bọn họ sau lưng Lý Hướng Đông phi thường ngẫu ngữ, bất quá hắn cũng tò mò Chu Chính Cản cái chủ ý này có thể hay không bắt được gà rừng. Nương ta trở về tan học về nhà Chu Ngọc Kỳ, tiến viện sau hướng về phía ngay tại phòng bếp bận rộn Chu Mâu hô một tiếng, hô xong liền hấp tấp hướng chính phòng trong phòng chạy. Chỉ là nàng vừa mới vào nhà, nghĩ đến cái kia công thân ảnh quen thuộc, nàng lại trở về. Thì ngay tại thái thịt Chu Ngọc Cầm bị nàng từ phía sau ôm lấy sau vội vàng giơ tay lên bên trong dao phay, sau đó đem dao phay bỏ vào trên tớt. Chu Mẫu nhìn thấy nhỏ khuê nữ ôm khuê nữ lại dao lại lắc dáng vẻ, cười mắng, cả ngày nôn nóng nóng, chắc không được người khác đều nói ngươi là giả tiểu tử, không thấy được tỷ ngươi đang thái thịt đâu sao? Tiến đến khỏa cái gì loạn ngươi? Không có chuyện gì nương. Chu Ngọc Cầm cười, đưa tay vuốt vuốt Chu Ngọc Kỳ tóc trên trán, ngươi nhanh tranh thủ thời gian trở về phòng đi làm bài tập đi, đợi lát nữa liền muốn ăn cơm tối. Tỷ, làm việc ta tối nay lại tạ, nhà chúng ta khuê nữ có phải hay không trong phòng đâu? Ta đi trước tìm nàng chơi. Không có ở trong phòng, tỷ phu ngươi ôm nàng đi ra. Nha. Chu Ngọc Kỳ buông ra ôm lấy Chu Ngọc Cầm hai tay, quay đầu nhìn về phía một bên Chu Mẫu, nương, ngươi có phải hay không thịt hầm rồi? Nàng nói đi đến lò trước, xốc lên chụp tại nồi sắt lớn bên trên nắp nồi, nhìn xem trong nồi thịt hầm, nàng không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Chu Ngọc Cầm thấy được nàng thèm hình dáng, cầm đũa cho nàng kẹp một khối, hương a. Ân ân. Chu Ngọc Kỳ nuốt xuống miệng bên trong thịt, thật là thơm, ta nương thịt hầm trình độ tăng trưởng. Tỷ phu ngươi hầm. Chu Mẫu trả lời một câu, Chu Ngọc Kỳ ân một tiếng, câu chuyện nhất chuyện, có thể là ta rất lâu không ăn thịt, kỳ thật cũng không có ăn ngon như vậy, ta trở về phòng đi làm bài tập. Nàng nói liền từ trong phòng bếp chạy ra ngoài. Cha, trở về. Ừm, ta đi làm bài tập. Đi. Vào nhà Chu Ngọc Kỳ cùng ngồi trong phòng hút thuốc Chu phụ đơn giản đối thoại về sau, hai người tiếp tục riêng phần mình nên làm gì làm cái đó. Chu Ngọc Kỳ bước nhanh trở về phòng của mình, ngồi tại trước bàn Chu phụ thì là lấy ra một ngụm con rể hiếu kính khói, sau đó lại uống một ngụm con rể hiếu kính hoa nhài. Hắn vừa thả tay xuống bên trong tách trà, nghe được Liễu chuyển đến nhỏ khuê nữ tiếng kinh hô, liền đứng dậy đi vào Liễu. Thế nào? Hắn nhìn thấy trong tay nắm chặt bút máy, ngay tại lật xem toán lý hóa tự học tùng thư nhỏ khuê nữ, cười nói, đều là ngươi tỷ phu mua cho ngươi, ngươi nhưng phải học tập cho giỏi, tranh thủ trở thành chúng ta lão Chu gia cái thứ nhất sinh viên. Biết cha, ta đã đủ cố gắng. Chu Ngọc Kỳ không nhịn được khoát tay áo, nàng đối với Chu phụ đem bình quang cửa nhà sự tình đặt ở trên đầu mình, thường thường liền kiếm nàng nói rông dài vài câu có chút bất mãn. Rõ ràng nàng là có đại ca có được hay không? Ha ha, cha không nói được hay không? Ngươi nhanh làm bài tập đi. Chu phụ biết chỉ cần mình nói thi đại học sự tình, nhỏ khuê nữ liền sẽ không kiên nhẫn, hắn cũng không còn lắm miệng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn vừa đi, Chu Ngọc Kỳ cầm hút đầy mực nước bút máy tả mấy chữ, ừm, không tệ. Nàng đến lúc này, trong lòng đối Lý Hướng Đông cái này làm tỷ phu ý kiến mới xem như hoàn toàn biến mất. Chu gia bên trong ngoại trừ Chu phụ bên ngoài, đối Lý Hướng Đông ý kiến lớn nhất chính là Chu Ngọc Kỳ. Sự tình còn phải quay lại đến 2 năm trước, lúc ấy Lý Hướng Đông một nhà còn tại Vương gia Câu Tử thôn sinh hoạt, có một ngày Chu Ngọc Kỳ sau khi tan học đến thăm tỷ tỷ và cháu trai. Các nàng hai tỷ muội ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm, cắt xong heo cỏ Lý Hướng Đông trở về, hắn vừa vào nhà liền bắt đầu nói đến làm việc lúc nghe được bắt mái. Vương gia Câu Tử thôn bên trong có một hộ nàng dâu không có, lưu lại 3 đứa hải tử còn nhỏ, hải tử mộ mộ ông ngoại đau lòng hải tử, lo lắng có mẹ kế liền có hậu cha, liền chuẩn bị đem trong nhà nhỏ khuê nữ gả tới. Vốn chỉ là nói một chút nhàn thoại, cũng không có gì, chỉ là cuối cùng Lý Hướng Đông thuận miệng cảm khái một câu, tỷ tỷ không có cưới muội muội, gia hỏa này thật sự là hưng phúc, sau đó hắn câu nói này liền bị niên kỷ còn nhỏ Chu Ngọc Kỳ cho nhớ kỹ. Nhà khác tỷ phu khó mà nói, nàng tỷ phu Lý Hướng Đông thực nổi danh. Nàng đánh ngày đó về sau, thỉnh thoảng liền sẽ tới giúp tỷ tỷ Chu Ngọc Cầm làm việc mang hài tử, sợ Chu Ngọc Cầm bởi vì vất vả việc nhà mệt muốn chết rồi thân thể. Chu Ngọc Cầm hai đẻ con Lý Tiểu Trúc thời điểm, nàng càng là so Lý Hướng Đông còn muốn thần trương. Nàng sợ Chu Ngọc Cầm xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến nghe được bà mụ nói mẫu nữ bình an thời điểm, nàng mới len lén nhẹ nhàng thở ra. Chương 326, vậy ta chẳng phải thua. Chương 326, vậy ta chẳng phải thua. Cha đương cứu cứu mợ Lý Hướng Đông mang theo bọn nhỏ trở lại Chu gia thôn thời điểm, vừa vặn gặp phải Chu đại ca cặp vợ chồng từ trong đất trở về. Lý Hướng Đông cười vây gọi hô đạo, đại ca, đại tẩu. Chu đại tẩu gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Lý Hiểu Hải ba người hỏi, các ngươi đi làm mà rồi? Trên thân làm sao như thế bẩn? Anh em nhà họ Chu hai cùng Lý Hiểu Hải ngươi một câu ta một câu nói xế chiều đi Vương gia câu tử thôn chơi, còn có trở về trên đường truy gà rừng sự tình. Khiên Quốc Chu đại ca, nghe được mình đại nhi tử dự định, hắn mở miệng nói, khỏi phải phí cái kia công phu, căn bản là bắt không được. Chu Chính càng nghe được hắn lời của lão tử, có chút không phục, nhất định có thể bắt được, ban đêm gà rừng còn muốn về trong ổ đi ngủ đâu. Lý Hiểu Hải đi theo hét lên, biểu ca nói rất đúng, nhất định có thể bắt được ta để mộ mộ cho ta hầm gà rừng ăn, ta còn không có nếm qua gà rừng đâu. Nhìn thấy nhi tử cùng cháu trai tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Chu đại ca chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Lý Hướng Đông tiến đến Chu đại ca nhẹ giọng hỏi, đại ca, thật bắt không được. Chu đại ca lắc đầu, không chỉ có gà rừng bắt không được, chờ các ngươi ban đêm đi thời điểm, ổ gà bên trong đoán chừng ngay cả dã kê đàn cũng mất. Thật sao? Chúng ta ban đêm cùng đi xem nhìn ngươi sẽ biết. Khoan hay nói, Lý Hướng Đông hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, hắn tại Vương gia câu tử chen ngang thời điểm, không hiếm thấy đến người trong thôn từ trong đất nhặt được dã kê đàn. Bất quá tất cả mọi người là thấy được liền trực tiếp cầm lại nhà, thật đúng là chưa nghe nói qua ai đặt vào dã kê đàn không cầm, chờ xem ban đêm lại sở trở về bắt gà rừng. Đám người nói chuyện, về tới trong nhà. Chu đại ca cặp vợ chồng buông xuống quốc sau đi rửa mặt, Lý Hướng Đông nhìn thấy Lý Hiểu Hải ba người tiến viện sau thẳng đến hậu viện. Các ngươi đi làm sao? Trước tới tắm một cái lại đi chơi. Cô phụ, chúng ta muốn đi đi nhà xí. Cha, ta muốn đi đi tiểu. Đi đi. Người có ba gấp, Lý Hướng Đông cũng không thể ngăn đón, hắn quay người ôm khuê nữ đi vào phòng bếp. Hạn xí hương vị quá lớn, Lý Hiểu Hải ba người không có tiến nhà xí, bọn hắn trực tiếp song song đứng ở hậu viện tường ngay trước. Chu Chính Càn cười nói, Hiểu Hải, chúng ta so một lần, xem ai nước tiểu hồ lớn, ai nhỏ nhất ai thua, người thua cho người thắng đường ăn, so không thể so với. Lý Hiểu Hải cảm thấy chơi vui, gật đầu đáp ứng, thực Chu Chính Khôn cảm thấy cái này quá đơn giản, hắn muốn chơi có tính khiêu chiến. Đại ca, chúng ta vẫn là so với ai khác nước tiểu cao đi. Chu Chính Càn cự tuyệt nói, không được, người đây không phải khi dễ Hiểu Hải đâu nha, chúng ta liền so với ai khác cuối cùng nước tiểu hố đại không dễ chơi, vẫn là so với ai khác nước tiểu cao chơi vui. Chu Chính Càn cùng Chu Chính Khôn còn tại tranh luận so cái gì đâu, Lý Hiểu Hải đã có chút nhịn không nổi. Biểu ca, các ngươi thương lượng xong không? Ta sắp không nhịn được nữa. Thương lượng xong, so với ai khác nước tiểu hồ lớn, hiện tại bắt đầu. Chu Chính Càn cưỡng bách Chu Chính Khôn chịu thua, sau đó hai người cởi quần xuống bắt đầu hướng trên mặt đất ư. Lý Hiểu Hải không cần cởi quần, hắn nghe được bắt đầu hai chữ sau chuyển hướng hai cái đùi, móc ra tiểu kê kê cũng đi theo đi tiểu. Ha 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 ha, Hiểu Hải ngươi không được a, ngươi hố nhỏ nhất. Hiểu Hải ngươi thua, ngươi mau đưa đường cho ta cùng đại ca. Lý Hiểu Hải nhìn xem trên đất ba cái nước tiểu hố, rũ cục lấy đầu từ trong túi móc ra hai khối đường. Gì gì? Gì gì? Ngay tại hết sức chăm chú làm bài tập Chu Ngọc Kỳ, quay đầu nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình, tay nhỏ dắt lấy mình quần áo Lý Tiểu Trúc, nàng cười đem Lý Tiểu Trúc ôm vào trong lòng. Trên người ngươi làm sao như thế bẩn? Nàng vô vô Lý Tiểu Trúc trên đầu gối thổ, lại lấy ra khăn tay cho Lý Tiểu Trúc xoa xoa bẩn hề hề tay nhỏ. Gì gì? Chơi? Chơi cái gì chơi? Đừng chậm trễ ngươi tiểu di làm bài tập. Bước nhanh vào nhà Lý Hướng Đông, từ Chu Ngọc Kỳ trong ngực nhận lấy Lý Tiểu Trúc. Sau đó tại trên mông đít nàng đập hai lần. Hắn đang ở trong sân cùng cha vợ còn có Chu đại ca nói chuyện phiếm trong đất việc nhà nông đâu, không muốn bị ôm Lý Tiểu Trúc nói cái gì đều muốn xuống đất mình chơi. Lý Hướng Đông bị Lý Tiểu Trúc cho không ngừng ồn ào có chút đau đầu, lại thêm Chu phụ cùng Chu đại ca hai người miệng bên trong hút thuốc, hắn cũng không muốn Lý Tiểu Trúc đi theo hút hai tay khói, liền để chính nàng chậm rãi trong sân đi tới chơi. Ai thành tưởng một hồi không có chú ý, Lý Tiểu Trúc đã không thấy tăm hơi. Ngươi bây giờ thật sự là dài khả năng, mất một lúc không nhìn ngươi, ngươi liền có thể mình sờ đến trong phòng. Cái này nếu như chờ ngươi về sau đi ổn, cha ngươi ta còn không phải đi đầy khu phố tìm ngươi à? Lý Hướng Đông vừa nói vừa vỗ một cái Lý Tiểu Trúc cái mông, Lý Tiểu Trúc chịu ba lần cũng không khóc, chỉ là dây rủi lấy muốn đi tìm Chu Ngọc Kỳ chơi. Tỷ phu, ngươi để nàng ở chỗ này theo giúp ta đi, không có chuyện gì, ta lập tức liền biết xong làm việc. Chu Ngọc Kỳ cười đối Lý Tiểu Trúc phủi tay, Lý Hướng Đông lại lắc đầu nói, không được, nàng ở chỗ này ngươi không có cách nào an tâm. Hắn nói liền ôm Lý Tiểu Trúc hướng ngoài phòng đi. Gì gì? Di Di, Tiểu Di viết xong làm việc lại chơi với ngươi. Chu Ngọc Kỳ nghe được đã từ trong nhà đi ra Lý Tiểu Trúc gọi nàng, lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó liền bắt đầu nắm chặt viết lên làm việc. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ vừa mới bước qua cánh cửa, Lý Hiểu Hải đón đầu cùng hắn đụng vào nhau. Ngươi vội vội vàng vàng làm gì đâu? Nhìn một chút lộ Lý Hiểu Hải ngẩng lên đầu giải thích nói, ta khát, ta muốn đi trong phòng uống nước. Lý Hướng Đông nhấc chân đá một chút cái mông của hắn, đợi lát nữa lại uống, đi trước để ngươi mợ tắm cho ngươi một chút. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Nha. Lý Hiểu Hải quay đầu chạy tới ngay tại cho anh em nhà họ Chu hai lau Chu đại tẩu bên người, mợ ngươi trước cho ta tẩy, ta vẫn chờ uống nước đâu. Chu đại tẩu ướt ẩm ướt trong tay khăn mặt, cho hắn xoa xoa mặt, uống ít một chút nước à, lập tức liền muốn ăn cơm. Không được, ta còn muốn đem vừa rồi thua đường cho thắng trở về đâu. Cái gì đường? Chu đại tẩu nhìn bên cạnh miệng bên trong ngậm lấy đường hai đứa con trai, chất vấn, hai người các ngươi miệng bên trong đường có phải hay không Hiểu Hải? Làm ca ca khi dễ đệ đệ, hai người các ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa? Anh em nhà họ Chu hai nhìn thấy sụ mặt, ánh mắt bất thiện Chu đại tẩu, hai người bọn hắn cùng nhau lui về sau một bước. Chúng ta không có khi dễ Hiểu Hải, đường là hắn bại bởi chúng ta. Đại ca nói không sai, đường là Hiểu Hải thua. Hai người bọn hắn lo lắng bị đánh, vội vàng đem tranh tài đi tiểu sự tình nói một lần. Trong viện đám người nghe được là chuyện như vậy, tất cả đều có chút dở khóc dở cười. Hiểu Hải, ngươi uống lại nhiều nước cũng không thắng được hai chúng ta. đau mất hai khối đường. Lý Hiểu Hải nghe được hai biểu ca Chu Chính Côn, hắn đi đến Lý Hướng Đông bên người mở miệng nói, cha, ngươi có thể hay không giúp ta đem đường cho thắng trở về?
Không được.
Lý Hướng Đông còn chưa mở miệng, Chu Chính càng không vui, cô phụ là đại nhân, không thể tìm đại nhân hỗ trợ. Chu Chính Côn đi theo gật đầu nói, Hiểu Hải, ta đại ca nói rất đúng, tìm người hỗ trợ không công bằng, ngươi tìm cô phụ, đại ca khẳng định tìm ta cha, vậy ta chẳng phải thua. Gia Gia khẳng định không thắng được cha ta cùng cô phụ, hắn đi tiểu thời điểm róc rách lặp lặp. Ngậm miệng. Ngươi cái danh con nói mỏ gì đâu? Chu phụ bị mình tốt cháu trai trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, hắn mặt đen lên bước nhanh hướng Chu Chính Côn đi tới. Chương 327, tốt muội phu chương 327, tốt muội phu chính phòng khách tính. Cơm tối đã làm tốt, ngoại trừ bánh nướng quyền thịt, còn có một đạo xào sợi khoai tây cùng một chậu cháo bột bắp. Lẽ ra cơm ngon như vậy đồ ăn, trong phòng bầu không khí hẳn là nhiệt nhiệt náo náo mới đúng, bất quá hiện thực lại là vừa vặn tương phản. Chỉ vì trước khi ăn cơm cái kia khúc nhạc dạo ngắn, để Chu phụ người tư ẩn đường hoàng bày tại bên ngoài. Chu phụ rũ cụp lấy mặt ngồi tại trước bàn miệng lớn ăn cơm, hắn cũng không nói chuyện, dẫn đến trong phòng đám người ai cũng không có ý tứ mở miệng trước. Lý Hướng Đông len lén liếc một chút ngồi đối diện với hắn, cho đến bây giờ cũng còn mặt đen lên Chu phụ. Trong đầu hắn nhịn không được toát ra một bộ Chu phụ đi nhà xí hình tượng, róc rách lặp lặp. Khu cụ Chu mẫu nhìn về phía không ngừng ho khan Lý Hướng Đông, quan tâm nghĩ, "Lão tử, ngươi không có bị nẹn à? Ngươi uống nhanh miệng cháo thuận một thuận." Khu cụ không có việc gì nương, ta chính là ăn có chút nhanh. Lý Hướng Đông ăn cơm chậm sự tình mọi người đều biết, hắn mở to mắt nói lời bịa đặt, Chu mẫu tự nhiên không có tí tưởng. Chu mẫu khỏe mắt mang cười liếc qua túi đầu tiếp tục ăn phản Lý Hướng Đông, sau đó nhìn về phía Chu Ngọc Cầm nói, cơm nước xong xuôi ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đại bá của ngươi nhà. Chu Ngọc Cầm ứng tiếng nói, biết đương. Các ngươi lần này cũng không có gì không phải a, cầm hai bình phần tiểu nha, cho ngươi đại bá cũng cầm một bình quá khứ. Nghe được Chu phụ mở miệng, Lý Hướng Đông đội vàng nói tiếp, cha, đại ca, tốt như vậy đồ ăn chúng ta uống chút. Chu đại ca làm một ngày việc nhà đông, hắn đương nhiên muốn uống hai miệng giải giải phạt, chỉ là rượu trong tay Chu phụ, hắn nói không tính. Cha, ngươi cứ nói đi. Chu phụ nhìn thoáng qua nhi tử cùng con rể, trong lộ mùi ân bên trong một tiếng. Hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông trong tay mang theo một bình phần tiểu từ liễu ra, cho mình đường ca Chu đại bá một nhà đưa một bình hắn bỏ được, mình uống hắn nhưng không nỡ. Không uống cái này, ngươi trở về phòng đi đổi một bình rượu sái. Lý Hướng Đông nghe lời đổi một bình, Chu đại ca tiếp nhận bình rượu, trực tiếp dùng răng cắn khai nắp bình. Một bình rượu chia đều đến ba cái tách trà bên trong, Chu phụ uống vào mấy ngụm say rượu nói liền có thêm, hắn nhiều, trong phòng không khí ngột ngạt cũng liền tùy theo quét sạch sành sanh. Chỉ cần uống rượu, ăn cơm tốc độ liền sẽ trở nên chậm, bọn hắn ra ba còn tại vừa uống vừa trò chuyện đâu, Chu mẫu đám người đã ăn xong cơm tối. Chu đại tẩu đi rửa sạch bát đũa, Chu mẫu thì mang theo một bình phần tiểu cùng một chút đường, Chu Ngọc Cầm dẫn theo ước chừng 10 cân tải hữu mặt trắng, Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc, đưa bốn cái cùng ra ngoài đi Chu đại bá nhà bái phòng. Lão đại, người đi Lý Úc đem đông tử mua cho ta trả lấy tới, pha được một bình chúng ta ra ba giải giải rượu. Chu phụ tiểu lượng không lớn, hắn uống xong mình tách trà bên trong say rượu đã bắt đầu có chút cấp trên, đầu lưỡi đều lớn rồi. Đông tử, ngươi cho cha ta mua lá trà rồi. Chu đại ca nghe vậy nhìn về phía Lý Hướng Đông, hắn còn không biết trong nhà có lá trà đâu. Không chỉ là lá trà, Lý Hướng Đông lần này tới mang theo thứ gì, hắn căn bản không rõ ràng, cái đôi này còn tại trong đất lúc làm việc, Chu mẫu liền đã đem đồ vật đều cho hảo hảo thu về. Không phải quá tốt lá trà, chờ về sau có trà ngon, ta lại cho trà ta mang một chút. Làm sao không phải trà ngon? Hoa nhài chính là trà ngon. Lý Hướng Đông Chu phụ không tán đồng, hắn ở rượu sau thúc giục nói, nhanh lão đại lá trà ta đặt ở giường trong tủ. Để ta đi đại ca. Chu phụ tiểu lượng không được, Chu đại ca cũng không được, Lý Hướng Đông ngăn lại muốn đứng dậy Chu đại ca, đem lá trà từ trong nhà đem ra. Hắn dẫn theo phích nước nóng trước cho Chu phụ cùng Chu đại ca xuyến xuyến tách trà, lúc này mới cho bọn hắn hai mỗi người pha được một chén. Chu đại ca cái mùi ghé vào tách trà bên trên, thật sâu hít một hơi, thương Chu phụ nhìn thấy Chu đại ca đứng hạnh, bận rộn lo lắng đem trên bàn lá trà bao hướng trước mặt mình cầm cầm, lá trà không nhiều, hôm nay phá lệ để ngươi nếm thử, về sau đừng nhớ thương a. Chu đại ca nhấp một ngụm trà, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn lá trà bao không nói chuyện. Ngươi hướng cái nào nhìn đâu? Đông tử, ngươi nhanh đi đem lá trà cho ta trả về. Chu phụ nói cầm lấy lá trà bao, bỏ vào Lý Hướng Đông trong tay. Để ta đi đông tử. Ngươi nghỉ ngơi. Chu đại ca đứng dậy từ Lý Hướng Đông trong tay tiếp nhận lá trà bao, nhìn thoáng qua mê hoặc mắt, ngồi trên ghế Chu phụ, hắn bước nhanh đi vào liễu. Lý Hướng Đông gặp Chu phụ tách trà bên trong nước uống nhanh không có, hắn nhấc lên phích nước nóng đang muốn cho Chu phụ tục nước, Lý Hiểu Hải chạy tới. Cha, chúng ta nên đi bắt gà rừng. Lập tức đi ngay, trước chở ta cho ngươi ông ngoại ngược lại tốt nước. Lý Hướng Đông cũng tò mò, đêm hôm khuya khoắt cũng không có việc gì làm, đi ngủ lại ngủ không được, hắn cũng nghĩ ra đi tản bộ một vòng. Đi đi, để ngươi cứu cứu cùng theo đi. Chu phụ cười tủm tỉm sờ lên lớn ngoại tôn đầu. Sau đó hướng về phía Lý Úc hô, lão đại ngươi làm gì đâu? Mau chạy ra đây mang theo Hiểu Hải ra ngoài bắt gà rừng đi. Tới, tới. Chu đại ca bước nhanh từ Lý Úc ra, hắn đi đến trước bàn bưng lên mình tách trà uống một hơi hết, tách trà bên trong lá trà hắn cũng không có lãng phí, tất cả đều nhai mấy ngụm sau nuốt vào trong bụng. Đông tử, ngươi đi cho Hiểu Hải cầm cái áo khoác phụ thêm, bên ngoài lạnh, hai người các ngươi không phải cũng muốn đi sao? Đi, cùng ta trở về phòng mặc quần áo đi. Chu đại ca dặn dò một câu Lý Hướng Đông, sau đó mang theo hai đứa con trai từ chính phòng đi ra ngoài. Lý Hiểu Hải nhìn thấy Lý Hướng Đông nhìn xem cửa phòng miệng phương hướng là người, hắn kéo Lý Hướng Đông quần áo, cha ngươi nhìn cái gì đấy? Không có gì, cùng ta vào nhà mặc áo khoác đi. Chu gia thôn chỗ dựa, lại sát bên đập chứa nước, Lý Hướng Đông mang theo An Mặc chỉnh tề Lý Hiểu Hải từ trong nhà sau khi ra ngoài, hắn rõ ràng cảm giác được bên ngoài lạnh siêu siêu. Ta liền nói không có chứ, nhìn thấy dã kê đảng các ngươi còn không biết trực tiếp cầm bể, ngốc bất lạc kỷ còn muốn đêm hôm khuya khoắt đi bắt gà rừng. Một nhóm năm người không công mà lui trên đường, Chu đại ca vô tình nhả ránh. Gà rừng nếu là có ngốc như vậy, sớm đã bị bắt tuyệt chủng, thật sự là hưởng công mấy cái kia dã kê đảng. Nghe được mình lão tử không dứt lại nhải, Chu Chính Cản trong lòng mười phần bực bội. Cha ngươi có thể hay không đừng nói nữa? Ngươi nếu là lại nói, ta liền đem ngươi trộm. Hắn còn chưa nói xong, miệng liền bị Chu đại ca cho bưng kín. Chưa bắt được gà rừng, dã kê đảng cũng mất, Lý Hiểu Hải nguyên bản còn có chút ủ rũ, bất quá bây giờ nghe được biểu ca nói cứu cứu trộm đồ, hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi, cứu cứu, ngươi trộm cái gì rồi? Cứu cứu cũng không có trộm đồ, biểu ca ngươi hắn nói sai, không tin ngươi hỏi hắn. Chu đại ca buông ra che lấy nhi tử tay, ngược lại nắm lấy nhi tử cánh tay dùng sức nhéo nhéo. Chu Chính Cản cảm nhận được tình thương của cha lực lượng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, Hiểu Hải ngươi nghe lầm. Hắn nói tránh ra khỏi Chu đại ca, lôi kéo Lý Hiểu Hải còn có Chu Chính Khôn tăng nhanh về nhà bộ pháp. Đi ở phía sau Lý Hướng Đông cười tủm tỉm mở miệng hỏi, đại ca, ngươi từ Lý Úc lúc đi ra, có phải hay không vụng trộm hướng mình đến trong túi giả lá trà rồi? Ngươi chớ chối a, ta đều trông thấy ngươi căng thùng túi. Chu đại ca cười hắc hắc nói, không có giả nhiều ít, ngươi cũng đừng cùng cha ta nói a. Ta không nói cha ta hắn ngày mai cũng sẽ phát hiện. Đông tử, đại ca không dễ dàng à, đã lớn như vậy lần thứ nhất uống tốt như vậy trà. Đông tử, nếu không ngươi giúp đại ca vắt một cái oan ức thế nào? Ngươi thực đại ca tốt muội phu, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta, tốt muội phu ngươi đừng chạy nha. Chúng ta lại thương lượng một chút được hay không? Chương 328, ngắm sao chương 328, ngắm sao Lý Hướng Đông cùng Chu đại ca quan hệ một mực trung đụng rất tốt, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể giúp Chu đại ca có hát qua. Hắn bị thay đổi cha vợ một nhà đối với hắn muốn có ấn tượng, đây chính là hao tốn khá nhiều tâm tư cùng tinh lực. Không nói trước nếu như hắn đáp ứng cho Chu đại ca hỗ trợ, có thể hay không để hắn trong khoảng thời gian này làm ra cố gắng phí công nhọc sức riêng là chính hắn đưa tới đồ vật, chính hắn lại trộm đạo dấu một điểm, loại này mê chi thao tác sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là thiếu thông minh. Hắn Lý Hướng Đông là người thành thật, nhưng là người thành thật cũng không phải đồ đần nha. Ngồi tại chính phòng khách tính Chu phụ, nhìn xem trước sau chân chạy vào phòng hai cái cháu trai cùng một cái ngoại tôn, hắn cười tủm tỉm hút thuốc hỏi, gà rừng có phải là không có bắt được? Ra, chúng ta phí công một chuyến, gà rừng chưa bắt được, dã kê đàn cũng mất. Cha ta nói gà rừng đem trứng gà rời đi, bọn chúng dọn nhà. Anh em nhà họ Chu hai một người trả lời một câu, sau đó hai người bọn hắn riêng phần mình từ trên mặt bàn cầm một cái tách trà, rót nước sau liền bắt đầu miệng nhỏ nhét uống. Bọn hắn hai anh em đối với tay không mà bể, cùng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại trồng trọt không có cái gì thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, lại thêm thượng Chu gia thôn chỗ dựa, khác giá vật nhiều ít khó mà nói, gà rừng kia là thật không ít, thành quần kết đội gà rừng đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Lại thêm hai người bọn hắn còn có cái yêu thường xuyên lên núi tìm kiếm đại bá Chu Đức vừa tại, gà rừng cùng dã kê đàn loại vật này, quanh năm suốt tháng luôn luôn có thể ăn được mấy lần. Hai anh em họ cùng đầy trong đầu đều là ăn Lý Hiểu Hải so sánh, chơi tâm tư lớn hơn một chút. Chu phụ đối vào nhà liền rũ cụp lấy đầu Lý Hiểu Hải vẫy vẫy tay, chờ buồn bực không lên tiếng Lý Hiểu Hải đi đến bên cạnh hắn về sau, hắn tràn đầy vết chai tay dùng sức tại Lý Hiểu Hải đầu trả sát. Không có việc gì à, về sau ông ngoại nếu là nhìn thấy ai nhặt được giá kê đàn, ông ngoại cầm nhà ta trứng gà đi cùng hắn đi đổi, đổi lại giá kê đàn ông ngoại cho ngươi tích lũy, chờ ngươi lần sau trở lại nữa, để ngươi bà ngoại mà cho ngươi xào giá kê đàn ăn. Lý Hiểu Hải nghe được Chu phụ nhận lời hắn lần sau tới có giá kê đàn ăn, hắn trong nháy mắt cao hứng lên. Ông ngoại ngươi nhớ kỹ nhiều đổi mấy cái, dã kê đàn như nhỏ, thiếu đi không đủ ta ăn. Ngươi lớn bao nhiêu dạ dày nha, còn ít không đủ ăn. Chu phụ vô vô bụng của hắn, cười đáp ứng nói, được, ông ngoại nhớ kỹ, chờ ngươi lần sau trở về, dã kê đàn để ngươi một lần ăn đủ. Ông ngoại ngươi quá tốt rồi. Lý Hiểu Hải kích động đứng tại chỗ giật nảy mình. Đừng ngại, yên tĩnh một lát đi, ngươi xem một chút trên đầu ngươi mồ hôi, ngươi khát không khát? Chu phụ cũng không chờ hắn đáp lời, quay đầu nhìn về phía đang uống nước lớn cháu trai, chính cô, ngươi cho Hiểu Hải cũng đổ chén nước. Chu Chính Cản gật đầu ứng thanh, biết. Cha ngươi tỉnh rượu đi. Đi tại ba đứa hải tử phía sau Lý Hướng Đông, tránh ra khỏi dây dưa hắn một đường Chu đại ca sau cất bước đi vào chính phòng. Tỉnh, chính là có chút mệnh ra rời, các ngươi trở về liền tốt, ta về phòng trước đi đi ngủ. Chu phụ ngáp một cái đứng dậy hướng Tây Úc đi Đông tử, đêm nay chúng ta ra ba ngủ Ngọc Kỳ phòng, Đông Úc giường lớn, để ngươi nương các nàng ngủ Đông Úc. Biết cha, ngài mệt mỏi liền đi ngủ đi, ta cùng bọn nhỏ trong phòng chờ lấy mẹ ta các nàng trở về. Lý Hướng Đông chờ Chu phụ tiến ốc hậu quay đầu nhìn về phía tụ cùng một chỗ uống nước, miệng bên trong thỉnh thoảng không ngừng hô to gọi nhỏ một tiếng Lý Hiểu Hải cùng anh em nhà họ Chu hai. Ba người các ngươi buồn ngủ hay không? Không buồn ngủ. Không khốn liền nói nhỏ chút. Lý Hiểu Hải ba người im tiếng ngậm miệng, Chu Chính Cản cười ha hả bưng tách trà đi tới trước mặt hắn. Cô phụ, chúng ta muốn ăn thạch lưu. Ta đi cấp các ngươi cầm. Lý Hướng Đông đứng dậy đi vào đông ốc, hắn mang tới đồ vật, cơ bản đều bị Chu Mâu đem thả đến giường trong tủ. Nhìn xem cởi giày bên trên giường, do xét cái đầu hướng giường trong tủ nhìn anh em nhà họ Chu hai. Hắn hảo tâm mở miệng nhắc nhở, muốn ăn cái gì tìm các ngươi nãi nãi muốn, tuyệt đối không nên trộm cầm, cẩn thận thu được về tính sổ sách bị cha ngươi cầm chổi lông gà quất các ngươi. Ân ân, biết cô phụ, hai chúng ta chính là nhìn xem. Đúng đúng đúng, ta cùng đại ca chính là nhìn xem. Đi thôi, khỏi phải nhìn. Lý Hướng Đông lật đến chứa thạch lưu túi lưới, từ bên trong cầm một cái sau đóng lại tủ quần áo liền bắt đầu đổi người. Theo hắn phía sau cái mông từ trong nhà ra anh em nhà họ Chu hai, cầm Thạch Lưu lại cùng Lý Hiểu Hải tiến tới cùng một chỗ. Lý Hướng Đông cũng không để ý ba người bọn hắn, hắn đi tới cửa giật tại ngưỡng cửa. Từ trong nhà ra Chu Chính Càn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, mở miệng hỏi, "Cô phụ, ngươi nhìn cái gì đấy?" "Tinh Tinh." "Tinh Tinh có gì đáng xem? Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi không ở trong phòng đợi, tới tìm ta làm gì?" "Hắc hắc, Hiểu Hải nói đại cô trong bọc có sữa bột, cô phụ, sữa bột dễ uống sao?" "Không biết, ngươi đừng hỏi ta, ta không uống qua." Lý Hướng Đông liếc hắn một cái, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên trời Tinh Tinh. "Cô phụ ngươi không uống qua?" Chu Chính Càn nghe được hắn nói không uống qua, có chút không tin. Lý Hướng Đông phi thường khẳng định trả lời, "Không có, ngươi nếu là không tin nói có thể đi hỏi Lý Hiểu Hải." Chu Chính Càn con ngươi đảo một vòng, cùng cái ăn trộm gà tặc đồng dạng cười hát hắc nói, "Cô phụ, Hiểu Hải nói sữa bột đáng quý, ngươi mua về sao có thể không nếm thử đâu. Nếu không đêm nay ta thay ngươi nếm thử đi." "Đại ca nói rất đúng, cô phụ, ta cùng đại ca cùng một chỗ thay ngươi nếm, không tốt uống chúng ta về sau liền không mua." Chu Chính Côn đi theo bu lại, hắn cũng nghĩ nếm thử biểu đệ miệng bên trong sữa bột là mùi vị gì. Chu Chính Càn chững chạc đàng hoàng gật đầu, "Cô phụ, em ta hắn nói có đạo lý, dễ uống vẫn được, nếu là không dễ uống tiền liền mất trắng, cô phụ ngươi kiếm tiền không dễ dàng à, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải thay ngươi nếm thử." "Đại ca, chúng ta nếm xong không thể nói láo." "Vậy khẳng định nha, nói láo không phải hảo hải tử." Lý Hướng Đông nắm sao ánh mắt, chuyển hướng bên người một sướng một họa anh em nhà họ Chu hai, hắn đưa tay qua tay một cái tạm dừng thủ thế. "Các ngươi đại cô lần này trở về mang sữa bột không nhiều, bất quá nếu là Lý Hiểu Hải cùng các ngươi hai khoe khoang, vậy tối nay hai người các ngươi cùng Lý Hiểu Hải phân ra uống đi." "Được a." Anh em nhà họ Chu hai gật đầu ứng thanh, trong phòng Lý Hiểu Hải lại không vui, hắn lớn tiếng nói, "Không được, biểu ca các ngươi uống ta liền không đủ uống. Nhiều hơn lớp nước không được sao?" Lý Hướng Đông trực tiếp đâm lưng một chút Lý Hiểu Hải, hắn chính là muốn trị một trị Lý Hiểu Hải thích khoe khoang tật xấu. "Không được không được, thêm nước nhiều, sữa bột liền không có hương vị, nước uống nhiều ta còn muốn đi tiểu." Từ trong nhà chạy đến Lý Hiểu Hải, đứng tại anh em nhà họ Chu hai trước mặt lắc đầu không đáp ứng. Chu Chính Càn đưa tay vỗ Lý Hiểu Hải bà bay, "Hiểu Hải ngươi đến nghe cô phụ." Chu Chính Côn cũng học bộ dáng của hắn, một bên vỗ Lý Hiểu Hải một cái khác bà bay, một bên nói ra, "Hiểu Hải, nghĩ đi tiểu đây không phải là vừa vào nhà, chúng ta có thể tiếp tục so một chút hai nước tiểu cao. Miệng ngươi trong túi có phải hay không còn cất giấu hai khối đường đâu? Chúng ta trước tiên nói rõ a, nếu ai thua vẫn là phải nhanh nhanh người thắng một cục đường ăn." "Ta không cùng các ngươi chơi." Chương 329, tâm sự chương 329, tâm sự Phụng Thiệu Lý Hiểu Hải chạy vào trong phòng, đặt thành mong muốn anh em nhà họ Chu hai cảm thấy trên trời Tinh Tinh không có gì để mắt, hai người bọn hắn cũng quay người trở về phòng tiếp tục đi ăn thạch lưu. Chọc người ghét đều trở về phòng, Lý Hướng Đông lại ngẩng đầu chuyên tâm nhìn lên trên trời kia tinh không vô tận. Kia không ngừng lấp lóe đầy sao lại minh lại sáng, bọn chúng giống chân châu, giống mã não, giống một trường mặt to. "Hắc hắc Đông tử, ngươi nhìn cái gì đấy?" Không biết lúc nào, đi đường không có tiếng Chu đại ca túi người đứng ở Lý Hướng Đông trước mặt. Hắn kia một trương quét miệng cười mặt to đĩa, không góc chết trực tiếp bao trùm tại Lý Hướng Đông ngay tại thưởng thức đẹp ánh mắt bên trên. Lý Hướng Đông bị trương này đột nhiên xuất hiện mặt to đĩa dọa cho một cái giật mình. "Đại ca, người dọa người, hù chết người có được hay không? Này nhìn ngươi lá gan kia." Chu đại ca cười giơ lên thân thể, đầu của hắn luồn vào trong phòng nhìn, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía ngồi tại ngưỡng cửa Lý Hướng Đông hỏi, "Cha ta trở về phòng đi ngủ rồi." "Ừm." "Đông tử, đi, đi đại ca trong phòng tâm sự, hai anh em chúng ta rất lâu không có nói qua chi kỳ bảo." Chu đại ca nói vào tay đem Lý Hướng Đông kéo lên. Đi bắt gà rừng trên đường trở về, Lý Hướng Đông bị Chu đại ca cho dây dưa một đường. Tốt hậu Chu đại ca nhìn thấy ngồi ở phòng khách hút thuốc chú phụ, hắn trực tiếp trở về mình nông ốc. Hiện tại hắn lại tìm tới, nói cái gì nghĩ trò chuyện điểm chi kỳ nói. Chỉ cần là người bình thường, đều có thể nghĩ rõ ràng Chu đại ca có chủ ý gì. Lý Hướng Đông đối mặt cười ha hả, thịnh tình mời Chu đại ca, hắn lắc đầu liên tục nói, "Đại ca, hai anh em chúng ta lại tích lũy một tích lũy, có cái gì chi kỷ nói lần sau tích lũy đầy lại nói, ta buồn ngủ, ta về trước phòng đi ngủ." Hắn nói xong làm bộ mệt rã rời, miệng bên trong ngáp một cái. "Đông tử, đại ca chi kỷ nói đều tích lũy đầy, đến trò chuyện với ngươi một chút, tốt đẳng cái ra nha." "Đại ca, ta nói cho ngươi biết rõ đi, ngươi cầm cha ta lá trà sự tình, ta chỉ có thể làm không biết, cái khác ta cũng không giúp được ngươi. Chúng ta không nói cái này, đại ca chính là muốn hòa ngươi trò chuyện điểm khác. Thật không nói lá trà sự tình." "Không nói, đi thôi." Chu đại ca ngại Lý Hướng Đông quá dày vò khốn khổ, sinh lạc ngạnh chảnh chứ bắt hắn cho lôi vào đâu. Lý Hướng Đông nhìn về phía ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi may và quần áo Chu đại tẩu, với gọi hô đạo, "Đại tẩu, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi đổ nước." "Không cần đại tẩu, ta không khát." "Một chén nước ngươi khách khí cái gì?" Chu đại tẩu thả tay xuống bên trong kim câu, đứng dậy đi cho Lý Hướng Đông đổ nước, nàng vừa nhấc lên trên đất phích nước nóng, Chu đại ca đưa tay nhận lấy. "Ngươi không đội sống, ta cho Đông tử đổ nước, hai huynh đệ chúng ta nói riêng điểm lời nói, ngươi vừa vặn đi chính phòng nhìn một chút ba cái kia bị hầu tử." "Được, vậy các ngươi hai anh em trò chuyện." Chu đại tẩu cầm lấy đặt ở trên giường kim khâu hộp cùng quần áo, bước nhanh từ trong nhà đi ra ngoài. Dẫn theo phích nước nóng Chu đại ca trước cho Lý Hướng Đông rót chén nước, sau đó gọi xem Lý Hướng Đông sau khi ngồi xuống, hắn lại từ trên bàn cầm lấy một hộp diêm, dùng sức trà sát một chút sau đốt lên trên bàn dầu hỏa đèn. Lý Hướng Đông đang buồn bực trong phòng rõ ràng có bóng đèn, điểm dầu hỏa đèn làm gì thời điểm, Chu đại ca đi đến giường trước kéo một chút đèn dây thường đem đèn cho đóng. Mặc dù trên nóc nhà treo bóng đèn, Lý Hướng Đông đoán chừng chỉ có mười mấy 20 ngói, nhưng cái này cũng so dầu hỏa đèn sáng được nhiều. Tiết kiệm điện, có thể tiết kiệm điểm là điểm, đây cũng chính là các ngươi một nhà trở về, nếu không nhà chúng ta lúc buổi tối bình thường chỉ có tiểu muội trong phòng mới có thể một mực lóe lên. Chu đại ca miệng bên trong giải thích, trên tay cũng không có nhàn rỗi, hắn từ trên giường cầm một cái hàng tre trúc nhỏ ba la, ngồi vào trước bàn sau bắt đầu cuốn lên xì gà. Lý Hướng Đông nghe được Chu đại ca nói như vậy, hắn cũng không tốt lại để cho người ta mở đèn. Làm hậu thế trùng sinh trở về người, kỳ thật thật rất khó đi thích đứng trong phòng mê man ánh đèn, sẽ cho người có một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Lý Hướng Đông kiếm tiền sau làm chuyện làm thứ nhất chính là đổi bóng đèn, hắn đem trong phòng bóng đèn đổi thành trên thị trường lớn nhất công suất. Hắn muốn đem trong nhà bóng đèn tất cả đều đổi một lần, chỉ là Lý Mẫu không đáp ứng, cuối cùng hắn chỉ là cho Lý Hiểu Mai 2 tỷ mỗi phòng đổi một cái sáng sủa. Trong nhà bọn nhỏ đều tại cái kia trong phòng làm bài tập, ánh đèn quá mở đối với con mắt không tốt, điểm này Lý Mẫu ngược lại là không có phản đối. Chỉ là chuyện của nhà mình chuyện gì cũng dễ nói, cha vợ nhà có mấy lời hắn liền không nói được rồi, dù là hắn nói mình cho móc tiền điện, cha vợ một nhà cũng sẽ không cần. Đến một cây, Chu đại ca đem trong tay điếu thuốc cuộn chắc đưa tới Lý Hướng Đông trước mặt, Lý Hướng Đông khoát khoát tay cự tuyệt, hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một bao đại tiền môn. Đại ca, vẫn là quất ta cái này đi, ngươi cái kia quá bật lên. Được, vậy liền quất ngươi. Chu đại ca cũng không có khách khí, nhận lấy điếu thuốc tiến đến dầu hỏa trên đèn hút mạnh một ngụm, sau đó liền đem trong tay dầu hỏa đèn rời đến Lý Hướng Đông trước mặt. Vẫn là dầu hỏa đèn hảo, tiết kiệm tiền không nói còn có thể tỉnh diêm. Lý Hướng Đông rắc khỏe miệng miễn cưỡng cười cười, dầu hỏa đèn khá lắm thịt, Chu đại ca chính là khổ trong làm vui bản thân an ủi. Chủ yếu vẫn là đầu năm nay nông dân trong tay không có tiền nhàn rỗi, nếu không ai không muốn qua ngày tốt lành. Đại ca, khói cũng rút, ngươi có lời gì vẫn là nói thẳng đi. Kỳ thật cũng không có lời nào, chính là muốn theo ngươi tâm sự sự tình trước kia. Chu đại ca thở dài đồng thời, phun ra miệng bên trong sương mù. Đông tử, ngươi còn nhớ rõ các ngươi một nhà không có về thành trước đó, tại Vương gia Câu Tử thôn lúc ở kia hai gian phòng rách nát sao? Nhớ kỹ a. Lý Hướng Đông đương nhiên sẽ không quên, mặc dù phòng ở là rách dưới, nhưng là bên trong nhưng đều là tràn đầy hồi ức. Hắn lần này đi Vương gia Câu Tử thôn sở dĩ không có trở về nhìn xem, chủ yếu là bởi vì bọn hắn một nhà về thành về sau, gian kia phòng ở liền bị trong thôn phân cho những thôn dân khác. Đại ca, hảo hảo nói cái này làm gì? Lý Hướng Đông không biết Chu đại ca quấn như thế lớn cái vòng tròn làm gì, không phải liền là muốn cho hắn hỗ trợ con hát qua nhà, nói thẳng liền tốt, hắn cũng tốt trực tiếp tự tuyệt. Chu đại ca gõ gõ khói bụi, cười nói, đây không phải đột nhiên nhớ lại nhà, đối đông tử, ngươi còn nhớ hay không được ngươi cùng em gái ta kết hôn năm thứ nhất, một năm kia mùa hè hạ một trận mưa lớn. Lý Hướng Đông gật đầu nói, nhớ kỹ, nhiều năm không có xuống mưa lớn như vậy. Chu đại ca nhẹ gật đầu, một mặt hồi ức trước kia, lần kia hạ sát từ đại ca nhớ đến lúc ấy các ngươi ở gian phòng kia, nóc phòng có mấy cái địa phương gì nước tới, vẫn là mưa cạnh ngày thứ hai. Đại ca đi cho các ngươi vợ chồng trẻ bổ nóc phòng. Nói đến còn muốn cảm ơn đại ca. Lý Hướng Đông còn chưa nói xong, Chu đại ca ngắt lời nói, "Đông tử ngươi đừng nói, nghe đại ca nói, các ngươi vợ chồng trẻ ở kia hai gian phòng không chỉ có nóc phòng gì nước, kia giường cũng không được à?" Đại ca nhớ kỹ vẫn là năm đó mùa đông, các ngươi trong phòng khói đạo chặt lại, ngày đó tuyết rơi đại u đại ca đi cho các ngươi thông khói đạo trên đường, trên đất tuyết dày u đều nhanh không tới đại ca đầu gối. Chu đại ca uống một hớp, thả tay xuống bên trong cái chén về sau, tiếp lấy nói ra, "Chúng ta hãy nói một chút các ngươi vợ chồng trẻ lúc ấy dùng cái kia bếp lò." Lý Hướng Đông Chương 330, nhìn quen mắt chương 330, nhìn quen mắt Chu đại ca liễu lo không ngừng đảo nợ cũ, thẳng đến Lý Hướng Đông hút xong thuốc lá trong tay, hắn vẫn không có nói xong. Lý Hướng Đông cảm giác Chu đại ca trong đầu phảng phất có một cái cuốn sổ, năm nào, làm chuyện gì, hắn tất cả đều nhớ tinh tường. Mấu chốt nhất là, Chu đại ca cùng hắn nói chuyện thời điểm tình cảm dạt dào, biểu đạt cũng là có lý có cứ. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện nguyên nhân gây ra, trải qua cùng kết quả 6 yếu tố đầy đủ. Đi thẳng vào vấn đề cùng thừa thượng khải hạ biểu hiện thủ pháp, đều tràn ngập tại hắn lần này thao thao bất tuyệt tự thuật trong hồi ức. Lý Hướng Đông sống hai đời, còn là lần đầu tiên kiến thức đến Chu đại ca văn học bản lĩnh. Chu đại ca hiện tại cho hắn ấn tượng chính là đầu óc tốt làm, trí nhớ mạnh, văn học bản lĩnh đồng, duy chỉ có đáng tiếc là Chu đại ca khi còn đi học mà không có thi đại học, hưởng công cái này một thân tài hoa. Khó trách Chu phụ đối với nhà mình có thể hay không ra một vị sinh viên luôn luôn canh cánh trong lòng, tình cảm dễ ở chỗ này đây. Chu Ngọc Cầm tạm dừng không nói, có thiên phú Chu đại ca không có gặp phải thời điểm tốt, áp lực tự nhiên cho đến Chu Ngọc Kỳ trên thân. Đại ca, ngươi đừng nói trước, ngươi nghe ta nói, ngươi làm việc này ta đều nhớ kỹ đâu. Ngươi nhớ kỹ đâu, vậy ngươi? Lý Hướng Đông biết Chu đại ca muốn nói cái gì, hắn trực tiếp đề cao nói chuyện âm lượng, sau đó đem Chu đại ca thanh âm ép xuống. Đại ca, hai anh em chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, duy chỉ có lá trà việc này không thể trò chuyện. Hắn gặp Chu đại ca mặt lộ vẻ xấu hổ, liền đổi thành bình thường lúc nói chuyện thanh âm, tiếp tục nói ra, đại ca, ta lần sau tới nhất định mang cho ngươi tốt hơn lá trà. Hắn nói đến đây, nghe được cửa sân bị đẩy ra động tĩnh, tiện tay đem trên bàn đại tiền môn ném tới thả lá cây thuốc lá trúc bá la bên trong. Ta đưa các nàng trở về, đại ca, ta không cùng ngươi hàn huyên à? Cái này bao thuốc ngươi giữ lại lấy ra. Bước nhanh từ trong nhà ra Lý Hướng Đông, thở phào một cái, hắn đối ngay tại đóng cửa Chu Ngọc Cầm nói ra, ngươi mau trở lại phòng đi, ta đến khóa cửa. Cửa sân khóa kỹ, Lý Hướng Đông lại về phía sau viện thượng nhà cầu, chờ hắn tẩy xong tay trở về phòng thời điểm, vừa vặn cùng muốn từ trong nhà ra Chu đại tẩu đi cái chạm mặt. Hắn cười lui lại một bước, để Chu đại tẩu trước từ trong nhà đi ra. Lý Hướng Đông nhìn xem cùng sau lưng Chu đại tẩu, có chút bất đắc dĩ Chu Chính Cản hai huynh đệ, còn có đứng tại cửa phòng miệng, rõ ràng còn muốn tiếp lấy cùng biểu ca chơi Lý Hiểu Hải. Đại tẩu, hiện tại còn sớm đâu, bọn nhỏ muốn chơi liền để bọn hắn chơi chứ sao? Chu đại tẩu lắc đầu cười nói, không được đông tử, các ngươi dày vò một ngày cũng thật mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hai người các ngươi sữa bột uống sao? Nghe được Lý Hướng Đông tra hỏi, Chu gia hai huynh đệ một người một câu trả lời, uống cô phụ, đại cô cho chúng ta xông. Cô phụ, sữa bột vừa vặn rất tốt uống. Hai người các ngươi lớn bao nhiêu? Còn đoạt đệ đệ muội muội sữa bột. Chu đại tẩu đầu tiên là khiển trách hai đứa con trai một câu, sau đó dắt lấy hai người bọn hắn cánh tay trực tiếp trở về phòng. Đi thôi, đừng xem, ngủ sớm dậy sớm ngày mai lại cùng các ca ca chơi. Lý Hướng Đông gặp Lý Hiểu Hải trợn mắt nhìn, gọi hắn trở về phòng cũng bất động, liền mang theo hắn sau cổ áo bắt hắn cho nhấc lên. Ngươi không ngủ được làm gì đâu. Trở về phòng Chu đại tẩu, nhìn thấy Chu đại ca ngồi tại trước bàn, trong tay không biết cầm thứ gì, chính ghé vào dầu hỏa đèn trước tinh tế dò xét. Nàng đi qua nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, trong tay ngươi cầm là cái gì? Cùng sau lưng Chu đại tẩu vào nhà Chu Chính Cản vượt lên trước mở miệng nói, nương, kia là hoa nhài. Hoa nhài? Chu đại tẩu từ Chu đại ca trong tay đoạt tới sau đặt ở cái mũi dưới đáy người người, là rất thơm. Đương nhiên thơm, đây chính là ta cô phụ cho ra ra mua trà hoa nhài, cha ta hắn. Chu Chính Cản nhìn thấy Chu đại ca ánh mắt quét tới, hắn vội vàng đem miệng bên trong chưa nói xong nuốt xuống. Cha ngươi thế nào? Ta không biết nha. Chu đại tẩu gặp đại nhi tử không nói thật, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử, ngươi tới nói, không nói đêm nay đừng nghĩ đi ngủ. Chu Chính Khôn bụng trộm liếc qua Chu đại ca, nhẹ giọng nói ra, cha ta trộm ra da của ta lá trà, hoa nhài chính là lá trà đổ vật bên trong. Hắn nói xong bước nhanh chạy đến giường trước, bỏ rơi trên chân giày, bên trên giường liền chui tiến vào trong chăn. Đi theo chui vào còn có Chu Chính Cản, lời mặc dù không phải hắn nói, nhưng hắn lo lắng cho mình thụ liên lụy. Ngươi có hay không chút tiền đồ? Muốn uống ngươi sẽ không theo cha ta nói thẳng a? Ngươi đáng giá lén lút sao? Chu đại tẩu nghe vậy tức điên lên, nàng trực tiếp vào tay bóp lấy Chu đại ca bên hông thịt mềm dùng sức méo méo. Ngươi mau buông tay, đau. Cha ta cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, đông tử nếu là tạm nhiều, ta còn có thể đi theo hướng điểm, hết thảy không có bao nhiêu đồ vật, cha ta hắn tiểu khí a rồi có thể để cho ta văn văn mùi vị cũng không tệ rồi. Chu đại ca tiếng nói vừa rơi xuống, miệng bên trong bắt đầu không nhịn được tê tê xem hít vào lên khí lạnh, Chu đại tẩu lại dùng sức méo một cái sau mới buông tay ra, ngươi cầm nhiều ít, lấy ra để cho ta nhìn xem. Không có nhiều. Chu đại ca một cái tay nắm eo, một cái tay khác tại trước mặt thả lá cây thuốc lá trúc bá la bên trong lay hai lần, sau đó từ bên trong lật ra tới một cái bọc giấy. Chu đại tẩu tiếp nhận bọc giấy ước lượng, đông tử cho cha ta mua nhiều ít. Cái kia, cái này, ngươi đừng cái kia cái này, ngươi nếu là không nói thật, cái này bao lá trà ta hiện tại liền cho cha ta đưa trở về. Chu đại ca nghe được đến từ tức phụ uy hiếp, phun ra hai chữ, một cân. Chu đại tẩu nghe được một cân, đưa tay rút Chu đại ca phía sau lưng một bàn tay, nàng đem trong tay bọc giấy ngả vào Chu đại ca trước mặt, mở miệng chất vấn, cái này một bao có hai lượng à? Ngươi là thực có can đảm cầm nha. Chu đại ca cười hì hì từ Chu đại tẩu cầm trong tay đi lá trà bao, hắn lôi kéo Chu đại tẩu sau khi ngồi xuống mở ra bọc giấy, đẩy lên Chu đại tẩu trước mặt. Chúng ta không nói trước cái này, ngươi xem thật kỹ một chút, lá trà bên trong hoa nhài có phải hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt? Nhìn quen mắt. Chu đại tẩu cảm giác Chu đại ca có chút chẳng hiểu ra sao, nàng nhìn chằm chằm lá trà bên trong hoa nhài nhìn một chút, lông mày không khỏi nhíu lại. Là khá quen, chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Đi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi thừa dịp cha ta còn không có phát hiện, mau đem những này lá trà trả lại. Chu đại ca đem trà diệp trùng mới gói kỹ, hắn chờ Chu đại tẩu bên trên giường sau thổi tắt dầu hỏa đèn, sờ lấy hắc bò lên trên giường. Hắn nằm xuống sau cũng không có nhắm mắt đi ngủ, lá trà bên trong hoa nhài sát thực cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, loại này khó chịu cảm giác để hắn một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, thẳng đến Chu đại tẩu ngủ thời điểm, bên hai truyền đến tiểu nhi tử Chu Chính Khôn nhẹ giọng gọi hắn thanh âm. Cha không ngủ được gọi ta làm gì? Cha ngươi có phải hay không cảm thấy hoa nhài nhìn quen mắt? Ta biết vì cái gì. Chu đại ca nghe xong cái này tinh thần tỉnh táo. Ngươi mau cùng ta nói một chút. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta cùng ta nương nói ngươi trộm ra da của ta lá trà sự tình, ngươi. Chu đại ca thúc giục nói, ta không đánh ngươi, ngươi mau nói. Chu Chính Khôn cười hát nói, hoa nhài cùng nhà chúng ta những cái kia tan mãi mùa xuân phơi làm hoẹ hoa đặc biệt giống. Chu đại ca nghe được làm hoẹ hoa, phản phất bị người đả thông hai mạch nhâm đốc, những này lá trà giống như không dùng xong trở về. Chương 331, tự nhiên tỉnh chương 331, tự nhiên tỉnh thoải mái ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh Lý Hướng Đông, mở to mắt sau duỗi lưng một cái, hắn móc ra đặt ở dưới cái gối đồng hồ nhìn thoáng qua. Thật sự là không dám tưởng tượng, ngủ cái tự nhiên tỉnh, thời gian thế mà mới buổi sáng 6 điểm. Cái giờ này đặt hậu thế thật nhiều tiểu niên khinh còn chưa ngủ đâu a. Mặc quần áo tử tế dậy từ trong nhà ra, đơn giản rửa mặt một phen sau Lý Hướng Đông đứng tại giữa sân tắm rửa xem ánh nắng sáng sớm, hô hấp lấy không khí mới mẻ, nghe bên tai liễu ríu chim hót. Chắc không được hậu thế kẻ có tiền đều thích hướng nông thôn cùng trên núi chạy, nơi này sơn thanh thủy tú không khí tốt, ban đêm tinh không sáng chói, tĩnh mịch linh thần, sáng sớm chim hót không dứt, trời xanh mây trắng. Kỳ thật hiện tại trong thành cũng có tốt, chỉ là khói lửa quá nặng. Bởi vì thanh niên trí thức về thành sau vấn đề phòng ở, trong nhà khẩu phần lương thực vấn đề, dẫn đến cả ngày nổi bát bầu buồn đúng đúng đụng, việc vụn bật nhau nhau không ngừng. Hậu thế thật nhiều người hoài niệm thời đại này, kỳ thật mọi người hoài niệm chính là sinh hoạt tiết tấu, giữa người và người chung đụng loại kia không khí cảm giác, các loại những này không phải phương diện vật chất đồ vật. Đương nhiên, nhất chủ yếu là thời đại này bên trong có tràn đầy sức sống thanh xuân mình, vẫn khỏe mạnh cha mẹ bằng. Nếu không ai ăn nhiều chết no nghĩ trở lại cái niên đại này. Người sống cả đời thiết yếu bốn hạng, ăn uống ngủ nghỉ. Ăn cùng uống không nói trước, chỉ nói kéo cùng vùng, nông thôn hạn sĩ cùng trong thành nhà vệ sinh công cộng, hậu thế có bao nhiêu người có thể chịu được. Trên TV loại kia các minh tinh hướng tới sinh hoạt, chỉ là có tiền có người rảnh rỗi sinh hoạt, không phải dân chúng bình thường sinh hoạt. Các minh tinh hưởng thụ chính là hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sơn, dân chúng bình thường chỉ là nghĩ hưởng thụ thành thị bên trong nhanh gọn, thoát khỏi đời đời kiếp kiếp mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời công xiềng. Có câu nói tốt, có tiền chỗ nào đều là tịch thổ, không có tiền chỗ nào đều cũng là thổ. Đông tử đây là làm gì đâu? Miệng bên trong ngậm thuốc lá Chu đại ca, từ đông ốc sau khi ra ngoài nhìn đứng ở giữa sân nhắm mắt suy nghĩ, chạy không mình Lý Hướng Đông, trong miệng hắn lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không có đi qua quấy rầy Lý Hướng Đông, rón rén đi đến phòng bếp, cầm lấy một cây gậy trúc, chọn kế tiếp treo ở phòng bếp trên nóc nhà Trúc Lam Tử. Nhìn xem Trúc Lam Tử bên trong những cái kia phơi khô hoại hoa, Chu đại ca nhịn không được miệng bên trong chật chật hai tiếng, thật sự là quá giống Chu đại ca đưa tay trong Trúc Lam Tử nắm một cái, nhét vào túi bên trong sau lại đem Trúc Lam Tử một lần nữa treo ở trên nóc nhà. Từ trong phòng bếp đi ra Chu đại ca, liếc mắt nhìn mắt vẫn nhắm như cũ đứng tại giữa sân, không biết đang làm gì Lý Hướng Đông, hắn tăng tốc bước chân đi vào chính phòng. Chu đại ca vừa vào nhà, Lý Hướng Đông liền mở mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ thật vừa rồi Chu đại ca lén lén lút lút đi tới phòng bếp lúc, hắn liền đã thấy được, hắn lúc đầu cũng không có cố ý đi chú ý, chủ yếu là Chu đại ca trên người trộm cảm giác quá cường liệt. Rõ ràng như vậy hành vi biến hóa, Lý Hướng Đông nếu là không phát hiện được, vậy hắn cũng không cần cùng xe đi ngoại địa, sớm làm tìm người đi học xoa bóp được. Lý Hướng Đông nhìn chính phòng một chút, nhấc chân bước nhanh đi vào phòng bếp, cặp mắt của hắn tại trong phòng bếp quét một vòng, không có phát hiện gì thường. Sau đó thuận thế ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia treo ở trên nóc nhà lung la lung lay Trúc Lam Tử. Hắn học Chu đại ca cầm cây gậy trúc chọn hạ treo ở trên nóc nhà Trúc Lam Tử, khi hắn nhìn thấy Trúc Lam Tử bên trong đồ vật sau thần sắc chấn động. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Lý Hướng Đông vốn cho rằng Hầu Tam đã là hắn vòng xã giao bên trong phần độc nhất, không nghĩ tới Chu đại ca cũng là không thua bao nhiêu à. Lúc trước hắn còn muốn xem qua mấy năm lão Lý gia quán rượu khai trường, an bài đàng hoàng Chu đại ca đi làm chất béo lớn nhất mua sắm đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút quên đi thôi, vẫn là đường dụ hoặc Chu đại ca, hắn cái này đầu góc làm giám thị tương đối phù hợp. Lý Hướng Đông bóp một điểm Trúc Lam Tử bên trong làm ngoại hoa, vội vàng đem Trúc Lam Tử một lần nữa treo tốt. Từ chính phòng ra Chu đại ca, vừa hay nhìn thấy Lý Hướng Đông từ phòng bếp ra, trong lòng của hắn thình thịch nhảy, thần sắc có chút khẩn trương mở miệng hỏi, "Đông tử, ngươi đi phòng bếp làm gì rồi?" "Đại ca, sớm à, trong nhà không ai, ta đi xem một chút điểm tâm làm xong không có, không có làm ta trước sớm làm đến." Lý Hướng Đông nhìn đứng ở chính phòng cổng Chu đại ca, nhếch miệng cười cười. Hắn mặt ngoài mặt không khác sắc, trong lòng cũng đang không ngừng oán thầm, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đi phòng bếp làm gì, ngươi tại sao không nói nói ngươi đi chính phòng làm gì? Ngươi không cần làm, ta đi làm là được rồi, các ngươi ăn xong điểm tâm không phải còn muốn về thành nhà, ta nương bọn hắn đều đi đất phần trăm. Chu đại ca đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên làm như thế chuyện kích thích, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Lý Hướng Đông chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh hắn, trên dưới đánh giá hắn một chút, đại ca ngươi có phải hay không có nghỉ ngơi tốt? Nếu không ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chu đại ca lắc đầu nói, không có a. Ta tối hôm qua ngủ được rất tốt. Vậy là ngươi thân thể không thoải mái. Dễ chịu. Chu đại ca tay cầm quyền, phanh phanh tại bộ ngực mình đập hai lần, ra hiệu mình thật sao mà hương, thân thể vô cùng động. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, không dám đi nhìn thẳng đứng tại trước người hắn Lý Hướng Đông. Đông tử, đại ca không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải nhanh đi làm điểm tâm, đợi lát nữa ta nương các nàng trở về vừa vặn ăn nóng hổi có sẵn. Chu đại ca nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng bếp, bởi vì có một mặt tường cản trở, hắn cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, hắn hít sâu mấy hơi, vững vàng một chút tâm thần sau bắt đầu bận rộn. Một đầu khác Lý Hướng Đông nhìn thoáng qua ống khói bên trong xuất hiện khói xanh, hắn cất bước đi vào chính phòng. Đi vào liễu, mở ra giường tủ, hắn cầm giả lá trà giấy ra châu cái túi, đưa tay ở bên trong quấy quấy. Hắn nhìn xem lá trà bên trong làm ngoại hoa, trong đầu nghĩ đến hai cái từ ngữ, vàng rau lẫn lộn cùng theo thứ tự hàng ái. Khác hắn cũng không nghĩ ra, sơ trung trình độ văn hóa cũng liền dạng này. Hắn lựa đi ra mấy đóa hoa nhài, sau đó đem giả lá trà giấy ra châu thả trở về. Từ liễu sau khi ra ngoài ngồi tại chính phòng khách thính trước bàn Lý Hướng Đông, đầu tiên là nhìn thoáng qua trong tay trái làm ngoại hoa. Sau đó lại liếc mắt nhìn trên tay phải hoa nhài. Làm hoẹ hoa ngâm nước xong cùng hoa nhài không giống, lại thêm làm hoẹ hoa Chu phụ khẳng định không ăn ít, Chu phụ sớm muộn tiệc tối phát hiện. Nếu là hắn Chu đại ca, hắn tuyệt đối sẽ không trộn lẫn làm hoẹ hoa, trong thôn đầy đất có khô đồng tử, tùy tiện trộn lẫn điểm không phải rồi. Đừng nói không chút uống qua lá trà Chu phụ, chính là cho Lý Hướng Đông pha một ly trộn lẫn xem có khô đồng tử hoa nhài, hắn cũng uống không ra. Chu đại ca làm việc không kín đáo không nói, đây không phải đem hắn cũng cho dính líu vào nhà. Lý Hướng Đông ngồi tại trước bàn trầm tư một lát, đứng dậy đi tới cô em vợ Chu Ngọc Kỳ trong phòng. Hắn đem trong tay làm ngoại hoa cùng hoa nhài, phân biệt đặt ở Chu Ngọc Kỳ bình thường làm bài tập trên mặt bàn. Hắn lo lắng Chu Ngọc Kỳ chú ý không đến, lại đem trên bàn chi kia hắn cho Chu Ngọc Kỳ bút máy, đặt ở làm ngoại hoa cùng hoa nhài ở giữa. "Ngọc Kỳ a, chuyện kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi." Chương 332, pha một ly. Chương 332, pha một ly. Chính phòng khách tính. Cả một nhà người ngồi vây quanh tại trước bàn, ngay tại ăn Chu đại ca làm điểm tâm. Lý Hướng Đông kẹp một đũa rau xanh xào rau cải trắng, hắn cẩn thận phẩm vị một chút, khoan hay nói, Chu đại ca xào đạo này rau cải trắng hương vị cũng không tệ lắm. Chu Mẫu nhìn xem trên bàn chén kia rau cải trắng, mở miệng hỏi: "Đông tử, ngươi xào đồ ăn?" Chu Chính Càn nuốt xuống miệng bên trong rau cải trắng, đi theo nói ra: "Cô phụ, ngươi xào đồ ăn ăn ngon thật." "Ừm, chất béo nhiều, hương." Vùi đầu ăn cơm Chu Chính Khôn cũng phê bình một câu. Nguyên bản còn có chút buồn bực Lý Hướng Đông, nghe được tiểu chất tử miệng thảo luận chất béo nhiều, hắn nhìn kỹ một chút trên bàn chén kia rau cải trắng. Hoặc đồ ăn trong canh đều phiêu vắng dầu. Chắc không được hắn sẽ cảm giác được rau cải trắng ăn ngon đâu, hắn nấu cơm đều không dùng đến nhiều như vậy dầu, Chu đại ca là thực có can đảm thả a. Nương, đồ ăn không phải ta xảo, điểm tâm đều là đại ca làm. Lý Hướng Đông đội vàng lắc đầu, hắn một cọng lông chân quá rẻ, tranh thủ muốn làm đến tại cha vợ nhà, nồi lớn, cái nồi đều không dính. Lão đại, ngươi xào rau thời điểm thả nhiều ít dầu. Chu Mẫu nghe được đồ ăn không phải Lý Hướng Đông xào, nàng có chút nhíu mày, hầu nghi ánh mắt chuyển rời đến Chu đại ca trên mặt. Chu đại ca cười cười xấu hổ, cái kia, ta cũng không biết thả nhiều ít, vại dầu tử bị ta không cẩn thận rớt xuống trong nồi. Đầu năm nay nông thôn xào rau thời điểm, hoặc là dùng một khối chấm qua dầu vải lẻ xoa một chút đáy nồi, hoặc là cầm một cây đũa đang giả vờ dầu bình bên trong chấm một chút. Dùng vải lẻ, thời gian dài không sạch sẽ, cho nên Chu gia dùng chính là đũa. Chỉ là vì phòng ngừa trên chiếc đũa dầu nhỏ giọt bếp lò bên trên, xào rau thời điểm vại dầu tử không phải đặt ở cạnh nồi, chính là cầm ở trong tay. Chu đại ca bởi vì trộm đạo hướng mình lao tử lá trà bên trong trộn lẫn làm hoẹ hoa chuyện này, dẫn đến hắn ạ dện lìn một mực ở vào tiêu thăng trạng thái. Thằng đến hắn xào rau thời điểm cũng còn không có thông thả lại sức đâu, sau đó liền không cẩn thận đem giả dầu tiểu đào bình đụng ngã xuống trong nồi. Cái gì? Chu Mẫu nghe xong cái này, cơ cũng không ăn được. Nàng thả tay xuống bên trong bát búa, tại mọi người nhìn chăm chú nhanh chóng từ trong nhà chạy ra ngoài. Trong phòng ăn cơm Chu Ngọc cầm bọn người, ngoại trừ Lý Hướng Đông cùng bọn trẻ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Chu đại ca lúc phảng phất đều tại nói cho hắn biết, ngươi xong. Đột nhiên an tĩnh phòng khách tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sau đó chỉ nghe một tiếng kinh hô từ trong viện phòng bếp truyền tới. Ngay sau đó nộ khí cấp trên Chu Mẫu liền bật vào, nàng đi đến Chu đại ca phía sau người đưa tay chính là 332 bàn tay. Bàn tay đánh xong còn không chỉ, nàng lại bắt đầu vặn chặt Chu đại ca lốt hai. Nửa bình dầu, ngươi xảo cái rau cải trắng thế mà cho hết ta tạo. Chu Mẫu nói nộ khí lần nữa dâng lên, đưa tay lại là 332 bàn tay. Phía sau lưng chịu bốn bàn tay Chu đại ca, ngồi tại trên ghế lưng eo ưỡn lên thẳng tắp. Bởi vì lốt hai còn tại Chu Mẫu trong tay, hắn chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mẫu. Đương ngươi mau buông tay, ta cũng không phải cố ý, lại nói bình bên trong cũng không có nửa bình dầu à, chỉ có một cái cặn dầu có được hay không? Chu Mẫu nghe được hắn giảo biện, chất vấn, cặn dầu cũng không phải là dầu rồi. Vậy ngươi xảo cái rau cải trắng còn muốn thả nhiều ít? Chu đại ca ủy khuất ba ba nói ra, ta không muốn thả nhiều ít, ta không phải cố ý nha, nương, đông tử cùng bọn nhỏ nhìn xem đâu, ngươi chừa chút cho ta mặt được hay không? Lý Hướng Đông nghe được Chu đại ca nói cái này, hắn vội vàng mở miệng nói, Lý Hiểu Hải, chính khô chính khôn, ba người các ngươi đừng xem, mau đem con mắt đều nhắm lại. Hắn nói dẫn đầu nhắm mắt lại. Chu đại ca, Chu phụ cùng Chu mẫu, ôm Lý Tiểu Trúc ăn cơm Chu Ngọc Kỳ phốc phốc một tiếng mà cười. Chu đại tẩu nhìn thấy Lý Hướng Đông sái bảo dáng vẻ, cũng nhịn không được vui ra tiếng. Ngồi tại Lý Hướng Đông bên người Chu Ngọc cầm đưa tay tại cánh tay của hắn bên trên vỗ một cái, mở to mắt, tranh thủ thời gian ăn cơm. A, hảo, tốt. Lý Hướng Đông mở to mắt, vươn lên bắt liền bắt đầu ăn. Bầu không khí bị hắn làm thành như vậy, Chu mẫu cũng không tốt lại truy cứu Chu đại ca họa họa dầu sự tình. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu đại ca, ngồi về chỗ ngồi của mình, xoa lỗ hai Chu đại ca. Mười phần cảm kích nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông, cảm nhận được bị người dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú lên, Lý Hướng Đông ngẩng đầu lên đón. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Chu đại ca trong đầu là tốt muội phu, đại ca để tâm bên trong. Lý Hướng Đông nghĩ thì là, đại cứu ca hai anh em chúng ta ở giữa nhân quả triệt tiêu, đợi lát nữa cha ta thu thập ngươi thời điểm, muội phu ta liền có thể an tâm ăn dưa. Điểm tâm ăn xong, Chu Ngọc cầm cùng Chu Mẫu đi thu thập cho bọn hắn mang đồ ăn, Chu đại ca cùng Chu đại tẩu đi rửa sạch bát đũa, Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc, mang theo Lý Hiểu Hải ba người đi trong phòng chơi. Chỉ có Lý Hướng Đông bồi tiếp Chu phụ ngồi ở phòng khách, hắn nhìn xem bình chân như vại hút thuốc Chu phụ, một chút cũng không có sau bữa ăn một ly trà ý nghĩ. Cái này không được nha, đợi thêm sẽ bọn hắn một nhà liền muốn trở về thành. Lý Hướng Đông ho khan một tiếng, mở miệng nói, "Cha, ta cho ngài mua lá trà đường không bỏ được uống, lần sau ta lại cho ngài mang." Chu phụ cười lắc đầu, "Đồ tốt sao có thể một mực uống, đợi lát nữa ta còn muốn đi đưa các ngươi đâu, lá trà pha được chẳng phải lãng phí nha, đợi buổi tối trở về ta chậm rãi uống." "Cha, ban đêm không thể uống trà, lá trà có nâng cao tinh thần tác dụng." Uống nhiều quá ngải nên không ngủ yên giấc. Thật sao? Lý Hướng Đông nhìn thấy Chu phụ nhìn về phía cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy ta hiện tại pha một ly. Pha một ly, cha ngài an tâm ngồi, ta cái này đi cho ngài pha trà. Lý Hướng Đông đứng dậy cầm tách trà liền hướng Lý Úc đi, Chu phụ đi đoán chừng chỉ là tùy ý bắt một điểm, hắn có thể nhiều chọn điểm làm hoa. Chu phụ nhìn xem Lý Hướng Đông vào nhà, hắn gật đầu cười, đồng thời trong lòng cũng không ngừng cảm thán con rể không tệ, mặc dù trước kia hôn chướng một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là cái con rể tốt. Trong đầu hắn ngay tại cầm mấy tháng trước Lý Hướng Đông cùng hiện tại Lý Hướng Đông làm so sánh thời điểm. Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc từ trong nhà đi ra, "Cha, ngươi xem một chút đây là cái gì?" "Cái gì?" Chu phụ liếc mắt nhìn nhỏ khuê nữ trong tay đồ vật, một trận đầu não phong bạo qua đi, cặp mắt của hắn bên trong trực hiện tinh quang. Hắn quay đầu nhìn thấy Lý Hướng Đông bưng tách trà ra, dẫn theo phích nước nóng liền muốn hướng tách trà bên trong đổ nước. "Đông tử, ngươi chờ một chút, ngươi trước tới." "Thế nào cha?" "Ngươi trước tới." Lý Hướng Đông nghe lời đi tới, Chu phụ từ trong tay hắn tiếp nhận tách trà sau nhìn thoáng qua. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lý Hướng Đông. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lý Hướng Đông không có lộ ra mảy may sơ hở, Chu phụ chỉ từ trên mặt của hắn thấy được mở mịt cùng nghi hoặc. "Đông tử, ngươi đi đem ngươi đại ca gọi qua." "Được rồi cha, ta cái này đi." Lý Hướng Đông cưỡng chế xem hưng phấn trong lòng, bước nhanh từ trong nhà đi ra ngoài. Ngọc Kỳ, ngươi mang theo bọn nhỏ đi trong nội viện chơi một lát, cha cùng ngươi đại ca thương lượng chút chuyện. Chương 333, mở ra lâu một chút chương 333, mở ra lâu một chút chính phòng khách tính bên trong diễn ra cha đánh tử, đánh người Chu phụ động tĩnh lớn, bị đòn Chu đại ca động tĩnh càng lớn. Chu Mẫu cùng Chu Ngọc Cẩm, còn có Chu đại tẩu ba người ai cũng không có đi qua khuyên. Chu đại tẩu cảm thấy Chu đại ca đáng đời, Chu Ngọc Cẩm thì là bị Chu Mẫu cho ngăn lại, Chu Mẫu cho là mình không có quá khứ cho Chu phụ hỗ trợ, nàng đã là trong thôn phải tính đến tốt mẹ. Về phần còn lại Lý Hướng Đông mấy người, bọn hắn tất cả đều ghé vào chính phòng cửa phòng miệng, dò xét cái đầu len lén quan sát ăn dưa. Cái này 6 cái đầu từ trên xuống dưới theo thứ tự là Lý Hướng Đông, Chu Ngọc Kỳ, Chu Chính Cản, Chu Chính Khôn cùng Lý Điều Hải, còn có ngồi dưới đất Quang Minh Chính Đại nhìn việc vui Lý Tiểu Trúc. Lý Hướng Đông nhìn thấy Chu phụ nhấc chân đạp Chu đại ca một cái liệt bệnh lên, hắn nhận không mở miệng nói, "Hoắc Chu Ngọc Kỳ, khá lắm." Chu Chính Cản, "Ai ú Chu Chính Khôn, ái chà chà." Lý Điều Hải tê một tiếng hít sâu một hơi. Lý Tiểu Trúc khanh khách cười trống hai lần trưởng. Trong phòng Chu phụ nghe được động tĩnh hướng phía cửa nhìn thoáng qua, 6 cái đầu cấp tốc rụt về lại 5 cái, Lý Tiểu Trúc còn tại khanh khách vui đâu, liền bị vươn ra một đôi tay trực tiếp từ dưới đất ôm đi. Chu Ngọc Kỳ đuổi đi Lý Hiểu Hải ba người, sau đó nhìn về phía ôm Lý Tiểu Trúc Lý Hướng Đông, nhẹ giọng hỏi, "Tỷ phu, ta trong phòng trên bàn hoa nhài cùng làm mẹ hoa là ngươi thả à?" "Nói xấu, ta cùng đại ca cùng chung chí hướng, ta làm sao lại làm loại chuyện này hố hắn? Ngươi đây là đơn thuần đang ôm ta." Chu Ngọc Kỳ căn bản không tin Lý Hướng Đông miệng bên trong nói ra, nàng ha ha cười khan một tiếng. "Tỷ phu ngươi đừng không thừa nhận, đồ vật chính là ngươi thả, nhà chúng ta chỉ có ngươi có làm như thế động cơ, ngươi là không muốn đắc tội đại ca, cố ý để cho ta tới ra mặt chính là không phải. Ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền đi lần lượt hỏi." Lý Hướng Đông gặp nàng quay người muốn đi, vội vàng chịu thua nhận sợ nói, "Đừng đừng đừng, ta thừa nhận được rồi, đồ vật là ta thả." Hắn lo lắng Chu Ngọc Kỳ thật đi sát bên cái hỏi, vậy hắn về sau còn thế nào cùng Chu đại ca tiếp tục tương thân tương ái? "Lần này thừa nhận đi, ta liền biết là ngươi, còn có cha ta cách trà bên trong tất cả đều là lãng hoa, đây cũng là ngươi cố ý, ngươi liền sợ cha ta hắn không phát hiện được." Chu Ngọc Kỳ trong giọng nói đầy đắc ý, Lý Hướng Đông chơi lấy Lý Tiểu Trúc trên đầu nhỏ biện tử không có mở miệng, hắn đang chờ Chu Ngọc Kỳ hướng hắn đưa yêu cầu. "Tỷ phu, ngươi làm như vậy ta hiểu, nhưng là ta cũng không thể bạch bạch thay ngươi ra mặt, còn có ngươi có phải hay không muốn cho ta thay ngươi giữ bí mật? Vậy ngươi phải cho ta điểm chỗ tốt mới được. Nói đi, ngươi muốn cái gì?" "Ta ngao còi dầu cùng kem bảo vệ da thừa không nhiều lắm, lần sau ta mang cho ngươi tới. Hiện tại hạ nhiệt độ, lập tức liền muốn tới mùa đông." "Đã hiểu, ta lần sau tới cho ngươi thêm mang một tấm vải, mặt khác ta cho ngươi thêm mang 2 cân đông, để ta nương làm cho ngươi một thân mới áo đông quần đông được rồi. Những vật này không ý ta, ngươi đừng quá mức." "Được, vậy liền cứ như vậy, chuyện lần này ta thay ngươi kiêng, đại ca nếu là lời hỏi ta, ta liền nói là ta trong lúc vô tình phát hiện." "Ngọc Kỳ à, ngươi nghe tỷ phu một lời khuyên, có một số việc muốn giả hồ đồ, trong lòng minh bạch liền tốt, đừng nói ra đến, hiểu không? Cẩn thận về sau không gả ra được. Cắt ta có thể hay không gả đi không cần ngươi quan tâm." Chu Ngọc Kỳ đạt được vật mình muốn, nàng từ Lý Hướng Đông trong ngực tiếp nhận Lý Tiểu Trúc về sau, liền hướng Lý Hiểu Hải ba người phương hướng đi tới. Lý Hướng Đông không biết ngay tại yên lặng tính toán đáp ứng cho Chu Ngọc Kỳ đồ vật, cần xài bao nhiêu tiền thời điểm. Đầu ổ gà kiểu tóc Chu đại ca, vuốt trên người dấu chân tử, từ chính phòng đi ra. Lý Hướng Đông nín cười nên đón tiếp lấy, hắn móc ra trên thân cuối cùng một bao đại tiền môn, trực tiếp nhét vào Chu đại ca trong tay. Chu đại ca miệng có chút hơi há ra, cuối cùng không hề nói gì, hắn trùng điệp vô vô Lý Hướng Đông bả bay. "Tốt muội phu a, hết thảy đều không nói trong." Hắn quay người đi vào đông ốc, rất nhanh lại từ trong phòng đi ra. Lý Hướng Đông nhìn xem cầm trong tay hắn một cái bọc giấy, trong lòng suy nghĩ Chu đại ca cũng không dễ dàng, lần sau trở về thời điểm cũng cho Chu đại ca mang một ít lá trà đi. Hắn ý nghĩ này, tại khi hắn nhìn thấy Chu đại ca phía sau cái mông dấu chân lúc, càng phát khẳng định. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Hướng Đông một nhà còn không có xuất phát về kinh thành thời điểm, Chu Ngọc Kỳ đã trong thôn đồng học kết bạn đi học. "Lý Hiểu Hải, đi." Lý Hướng Đông nhìn đồng hồ, từ Chu gia thôn đi đến ngồi xe địa phương, vừa bạn có thể gặp phải sớm xe tuyến. Lý Hiểu Hải lưu luyến không rời cùng anh em nhà họ Chu hai cáo biệt, Lý Hướng Đông thì cùng lúc đến đồng dạng trên bờ vai khiêng một cái bao tải, trong tay mang theo một cái bao phục ra. Khác biệt chính là, đồ bên trong đổi thành những quý rau quả, như cái gì rau cải xôi cùng cà rốt, còn có bí đỏ cùng cà rốt. Chu Mâu vốn đang chuẩn bị tê dần túi rau cải trắng, Lý Hướng Đông nói cái gì cũng không muốn. Không riêng gì rau cải trắng, kỳ thật cái khác rau quả Lý Hướng Đông cũng không muốn, hắn không phải ghét bỏ, hắn chỉ là không thích đi cái nào đều là bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật, hắn càng ưa thích tay không. Lần này Chu đại ca không có cùng theo đi tiện hắn nhóm, đoán chừng là lo lắng trên đường trở về cùng Chu phụ một chỗ lúc lại chịu thu thập, hắn tùy tiện tìm cái cơ sau sớm khiêng quốc đi tới làm việc. Chu phụ đối với cái này chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn còn không muốn phản ứng Chu đại ca cái này nghịch từ đâu. "Nương, muốn." Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ngồi tại Chu phụ trên cổ Lý Hiểu Hải, nàng rất hâm mộ, một cánh tay chỉ vào Lý Hiểu Hải, một cái tay không ngừng vỗ Chu Ngọc Cầm cánh tay. Chu Ngọc Cầm bị nàng cho nhau nhau không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới học Chu phụ dáng vẻ, để Lý Tiểu Trúc ngồi ở trên cổ của nàng. "Ngươi thành thật điểm a, lộn xộn nữa ngươi liền xuống đến." "Ai nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đừng hao tóc của ta." Từ ra Chu gia thôn bắt đầu, thẳng đến ngồi xe địa phương. Trên khu phố cũng là Chu Ngọc Cầm cùng Lý Tiểu Trúc hai mẹ con thanh âm, một cái thỉnh thoảng giống người, một cái a a a a hô. "Cha, ngài về đi, xe đoán chừng lập tức tới ngay." Lý Hướng Đông buông xuống bao tải sau hoạt động một chút bả vai, "Lý Hiểu Hải, ngươi ngồi đủ chưa? Tranh thủ thời gian xuống tới." Hắn nói đem vẫn như cũ ngồi tại chu phụ trên cổ Lý Hiểu Hải, từ trên thân chu phụ ôm xuống. Chu phụ khoát tay áo, "Không có việc gì, xe tới lại nói. Ngươi giúp ta nhìn xem trên da đầu có hay không chảy máu." Chu Ngọc cầm đem trong ngực Lý Tiểu Trúc nhét vào chu phụ trong tay về sau, nàng đi đến Lý Hướng Đông trước người, cúi đầu, gỡ ra tóc của mình. "Không có việc gì, chỉ là có chút hồng, không có chảy máu." Lý Hướng Đông vừa mới trấn an được sinh khí Chu Ngọc cầm, xe khách đứng tại bên cạnh bọn họ. Bao tải đến phóng tới chân xe, Lý Hướng Đông một người làm không được cái này sống, hắn đang muốn chào hỏi chu phụ hỗ trợ thời điểm, xe khách lái xe từ trên xe đi xuống. Đồng chí Lý Hướng Đông quay đầu nhìn trước mắt lái xe, hắn còn có chút buồn bực gọi hắn làm gì thời điểm, hắn lại cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là bọn hắn lần trước về thành lúc ngồi chuyến kia trên xe lái xe a. Hắn cười đưa tay ra nói, "Là ngài a, thật sự là thật trùng hợp." "Là thật đúng lúc." Lái xe cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chặt lại, sau đó liền đưa tay chỉ vào trên đất bao tải cùng bao phục ra. "Đồng chí, vì hành khách trên xe nhóm an toàn, làm phiền ngươi mở ra bao tải cùng bao phục ra để cho ta ôm một chút." Chương 334, Họa quyển địa chương 334, Họa quyển địa vì bỏ đi trước mắt vị này lái xe đồng chí lo lắng, giải quyết lưu đạn di chứng vấn đề, Lý Hướng Đông phi thường phối hợp mở ra bao tải cùng bao phục ra. Chu phụ nhìn trước mắt một màn, hắn còn tưởng rằng khuê nữ một nhà bị người khi dễ nữa nha, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngồi xe cần kiểm tra đồ vật. Đang lúc hắn muốn lên tiến đến tìm lái xe lý luận thời điểm, Chu Ngọc cầm tiến lên hai bước, lôi kéo hắn đi đến một bên thấp giọng giải thích một phen lái xe vì sao làm như vậy nguyên do. Chu phụ sau khi nghe xong trợn mắt hốt mồm. Lưu đạn nổ ô tô, loại này ngôn luận trước kia đều mẹ nó có thể cùng tại chỗ phản cách mạng tội móc nối. Chu Ngọc cầm cái này đường cô che giấu, không nói những lời này là anh em nhà họ Chu hai dạy cho Lý Hiểu Hải, nàng lo lắng cho mình hai cái chất tử bởi vậy lại bị Chu phụ cho thu thập dừng lại hung ác. Nàng không nói, Chu phụ liền bắt đầu tự hành náo bổ. Hắn nhìn đứng ở bên đường, xách hai cái đùi, trong tay vịn tiểu kê kê, một mặt cười ngây ngô vừa đi vừa nước tiểu, ngay tại trên mặt đất quanh tròn Lý Hiểu Hải. Đây mới là Lý Hiểu Hải cái tuổi này chuyện nên làm, về phần lựu đạn nổ ô tô, Lý Hiểu Hải mới bao nhiêu lớn? Không ai dạy, hắn khẳng định không hiểu những này. Ngươi về sau trong nhà đừng cả ngày chỉ biết là trông coi nồi bát bầu buồn, trong nhà hài tử muốn xen vào dạy, mình nam nhân cũng không cần phong túng, để hắn về sau bao ở miệng của mình, không muốn tại hài tử trước mặt hổ thẩm. Chu phụ nói đồng thời, con mắt nhìn chằm chằm vào đang cùng lái xe đồng chí cùng một chỗ hướng trên mui xe thả bao tải Lý Hướng Đông. Chờ hắn lời nói xong, trong ngực Lý Tiểu Trúc đã đưa cho đứng ở bên cạnh hắn Chu Ngọc Cầm. Hắn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá sau rút ra một cây, trực tiếp hướng vị kia lái xe đồng chí đi tới. Mình lời của lão tử, Chu Ngọc Cầm nghe hiểu, nàng bởi vì lo lắng chất tử nhóm bị đánh, trong lúc vô tình để ngay tại trên mui xe trói bao tải Lý Hướng Đông con cái hoa nữ. Nàng đối với cái này có chút lòng mang ấy nấy, đang suy nghĩ như thế nào đi đền bù, muốn hay không đáp ứng Lý Hướng Đông trước đó miệng thảo luận cái kia cảm thấy khó xử động tác lúc, Lý Tiểu Trúc ồn ào. "Đi tiểu, đi tiểu." Lấy lại tinh thần Chu Ngọc Cầm vỗ vỗ mình mặt đỏ lên, ngồi xổm người xuống sau bắt đầu cho Lý Tiểu Trúc đem nước tiểu. "Nương, ngươi đầu tiên chờ chút đã." Đã đái xong Lý Hiểu Hải bước nhanh chạy tới, hắn lôi kéo Chu Ngọc Cầm quần áo, đưa tay chỉ hướng mình vừa rồi đi tiểu địa phương. "Nương, ngươi ôm muội muội đến đó đi tiểu đi, ta cái kia tròn còn thiếu một chút không có vẽ xong đâu." Cuối cùng đã tới. Chăn chọc sóc này cho tới trưa, đuổi tại ăn cơm trưa thời điểm, Lý Hướng Đông một nhà bốn miệng đứng ở thuyền bản hồ đồng cùng Sùng Văn Môn bên trong đường cái giao nhau miệng. Một cỗ xe xích lô đột nhiên đứng tại bên cạnh bọn họ. Ngồi tại xe xích lô bên trên Trương Sâm cười đối Chu Ngọc Cầm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên bờ vai khiêng bao tải Lý Hướng Đông. "Đông tử, các ngươi một nhà bốn miệng bao lớn bao nhỏ đi làm mà rồi. Mau lên xe, vừa vặn ta tiện đường đem các ngươi đưa đến cửa nhà. Mới từ cha vợ của ta nhà trở về." Lý Hướng Đông giải thích một câu, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem trên người bao tải cùng bao phục ra bỏ vào phía sau xe đấu. Hắn nhìn thấy Lý Hiểu Hải giẫm lên bánh xe liền hướng thùng xe bên trong bỏ, đưa tay tại hắn trên mông vỗ một cái. "Lý Hiểu Hải, ngươi có hay không điểm lễ phép? Gặp ngươi sẽ không đánh chào hỏi sao?" Nửa người trên ghé vào trên xe Lý Hiểu Hải, quay đầu nhìn về phía Trương Sâm hô, "Trương thúc thúc tốt." Trương Sâm cười ha hả ứng tiếng nói, "Ai, tốt tốt tốt, lên mau đi, thúc đưa ngươi về nhà." Chờ ôm Lý Tiểu Trúc Chu Ngọc Cầm cùng Lý Hiểu Hải thượng xe ngồi xuống, Lý Hướng Đông dùng sức đẩy một cái xe xích lô, trợ xong lực sau hắn chạy mau hai bước nhảy tới. "Ta mục, cái này đều đã 12 giờ trưa, ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Trương Sâm cũng không quay đầu lại giải thích nói, "Tiếp một chuyến xa việc, có một gia đình muốn trong sân bày một trương bàn đá, chạy một chuyến vật liệu đá nhà máy." Lý Hướng Đông nghe được bàn đá hứng thú, nhà bọn hắn trong viện chênh lệch một trương bàn đá. Vật liệu đá nhà máy không phải công đối công sao? Bọn hắn còn cùng tư nhân buôn bán. Lý Hướng Đông không rõ ràng điểm này, chủ yếu là hắn cũng chưa từng thấy qua tương quan ngân phiếu định mức. Trương Sâm cười nói, chỉ cần tìm đúng người, hẳn là ít tiền cho bao nhiêu tiền, lại nhét bên trên gói thuốc, ngươi chính là muốn mua trương thạch đầu làm giường đều được. Lý Hướng Đông nghe được Trương Sâm nói như vậy, tán đồng nhẹ gật đầu, ân tình xã hội sát thực tránh không được những này, không có ân tình vậy liền rượu thuốc lá mở đường. "Ta mục, ăn cơm chưa xong ngươi ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi, mang theo ta lại đi đi một chuyến vật liệu đá nhà máy." Trương Sâm kéo một chút phanh lại, giảm bớt tốc độ sau quay đầu nhìn về phía Lý Hướng Đông hỏi, "Đi vật liệu đá nhà máy làm gì? Ngươi nha thật đúng là muốn chỉnh một trương giường đá a." "Đừng quay đầu, nhìn đường." Lý Hướng Đông chờ Trương Sâm quay đầu đi, hắn lúc này mới tiếp tục nói ra, "Ta không muốn giường đá, ta cũng đi mua một trương bàn đá." "Được, ta xế chiều đi gọi ngươi." Trương Sâm ứng thanh đáp ứng, hắn đối với Lý Hướng Đông nghĩ vừa ra cách làm không có cảm thấy kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn vị này phát tiểu công việc bây giờ tốt, khẳng định không kém một trương bàn đá tiền. Mà lại mấu chốt nhất là hắn vị này phát tiểu nhà độc chiếm một tòa viện, không giống nhà bọn hắn ở lớn tạp viện, trong viện phàm là có phiến đất trống, sớm đã bị các hộ cuốn tới nhà mình chiếm diện tích phạm vi bên trong. Về phần nói công cộng dùng không được tùy ý xâm chiếm, không có ý tứ, lớn tạp trong nội viện không có thuyết pháp này, ngoại trừ ra vào viện chật hẹp thông đạo, các trước cửa nhà địa phương ai chiếm chính là của người đó. Ngươi mua bàn đá làm gì? Vừa rồi Lý Hướng Đông cùng Trương Sâm đang nói chuyện, Chu Ngọc Cẩm sẽ không tùy ý đi xem bảo, hiện tại hai người không tán gẫu nữa, nàng liền hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tự nhiên là để cho tiện. Lý Hướng Đông cười cho nàng giải thích một phen mình mua bàn đá dụ ý, mắt thấy thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, phía ngoài con muỗi cũng càng ngày càng ít, trong nội viện có trương bàn đá có thể trong sân ăn cơm. Còn có trong nhà phụ nữ các đồng chí, ban ngày làm may may vá vá theo thừa lúc, đều là xách ghế đầu ngồi tại cửa ra vào làm, trong nội viện nhiều một trương bàn đá, các nàng cũng thuận tiện. Đương nhiên trở lên hai điểm đều không phải là chủ yếu nhất là Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái lớn tuổi, nhất là đi đứng không tiện lợi Lý Lao Thái, bọn hắn về sau nếu là cảm giác trong phòng đợi bị muộn, có thể ngồi ở trong sân hít thở không khí. Chu Ngọc Cầm nghe Lý Hướng Đông giải thích, cảm thấy hắn nói thật có đạo lý, trong viện nếu là có một trương bàn đá hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến Đông Tử, đừng có lại giả ngươi hiếu thuận trải qua. Xe xích lô dừng ở lão Lý ra cửa chính, Trương Sâm cười trêu ghẹo một câu. Lý Hướng Đông viện Chu Ngọc Cầm từ trên xe bước xuống, Lý Hiểu Hải cái này bị hầu tử không cần phải để ý đến, xe dừng lại hắn liền từ trên xe trượt chân xuống dưới. Trong miệng hắn hô hào Trương thúc thúc gặp lại, sau đó đẩy ra trong nhà cửa sân. Muốn định xuống xe cho Lý Hướng Đông phụ một tay nhấc bao tải Trương Sâm, nhìn thấy hai con trai trai cậu tử, một trước một sau từ sau cửa chạy đến, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhất là tiến đến bên cạnh hắn tiểu hắc, quả thực làm cho hắn sợ hãi. Lý Hướng Đông nhìn xem cái mông ngồi tại xe đĩa bên trên, hai chân khoác lên tay lái bên trên Trương Sâm. Hắn nhịn không được cười nói, tiểu tử ngươi tính dẻo dai và cân bằng tính thật là tốt, ngươi nếu là nữ, nam nhân của ngươi đến giả hưởng phúc. Chương 335, dê chương 335, dê đầu năm nay người tư tưởng cùng hậu thế so ra, cực kỳ vô cùng thuần khiết. Lý Hướng Đông trêu chọc Trương Sâm, Trương Sâm căn bản nghe không hiểu, ngược lại là giái thai đỏ lên Chu Ngọc Cầm nghiêng về một bên Lý Hướng Đông một chút. Nàng mở miệng đối Trương Sâm nói câu tạ, ôm Lý Tiểu Trúc bước nhanh về nhà. Đông tử, ngươi nha mau đem trước mặt ta con chó này đuổi đi a. Trương Sâm nhìn xem ngồi chồm hổm ở xe xích lô chân đạp từ một bên, lẹ lưỡi tiểu hắc, trong lòng của hắn có chút rụt rè. Không có ta mệnh lệnh, hai bọn nó là sẽ không cắn người. Lý Hướng Đông cười giải thích một câu, hắn đi đến tiểu hắc bên người đưa tay méo một cái lỗ tai của nó, sau đó lại nhẹ nhàng vô đầu của nó. Về nhà. Lẹ lưỡi tiểu hắc đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông, sau đó sông không ngừng vây quanh xe xích lô đảo quanh tiểu hoàng kêu một tiếng, liền nhanh chóng chạy vào trong nội viện. Tiểu hoàng đi đến Lý Hướng Đông bên người, đầu đỉnh một chút hắn sau cũng cất bước vào đại môn cánh cửa. Trương Sâm nhìn thấy lưỡng trích cầu tử như thế nghe lời. Hắn kinh ngạc nói, có thể A Đông tử, không nghĩ tới ngươi sẽ còn huấn chó đâu. Mau về nhà A ngươi. Lý Hướng Đông không có giải thích tiểu hắc cùng tiểu hoàng là quân khuyển hậu đại, bản thân ghen liền tốt, hắn cũng càng không có mở miệng lưu Trương Sâm trong nhà ăn cơm trưa, bọn hắn một nhà bốn chiếc cơm trưa còn không có rơi vào đâu. Trương Sâm đạp xe xích lô rời đi, Lý Hiểu Giang từ trong nhà đi ra. Trong tay hắn mang theo bao phục ra, chờ Lý Hướng Đông khiêng bao tải tiến viện sau tiện tay đóng lại cửa sân. Tam thúc, tam thẩm, mẹ ta kể các ngươi không cần làm cơm, để các ngươi quá khứ ăn mì. Đi theo Lý Hướng Đông sau lưng đi vào tây sương phòng, Lý Hiểu Giang vừa dứt lời, cầm trong tay một cái hai nào bột mì màn đầu, bưng một cái bát nước lớn, Lý Nhị Ca cũng đi đến. Hắn nhìn xem trên đất bao tải cùng để ở trên bàn bao phục ra, miệng bên trong chật chật hai tiếng. Hai người các ngươi lỗ hổng mang về đồ vật không ít ta, Đông tử, đệ muội, hai người các ngươi trước đừng thu thập, các ngươi nhị tẩu đều cho các ngươi thịnh tốt cơm. Theo Lý Nhị Ca phía sau cái mông vào nhà Lý Hiểu Ba, nói tiếp, Hiểu Hải, mẹ ta làm mỡ heo cặn bã quái rau cải trắng, mỡ heo cặn bã ăn khả hương. Lý Hiểu Hải nghe được mỡ heo cặn bã, nhãn tình sáng lên. Cha, ta muốn đi nhị bá trong phòng ăn mỡ heo cặn bã. Đi, đi. Lý Hướng Đông khoát tay áo, Lý Hiểu Hải hấp tấp đi theo Lý Hiểu Bà từ trong nhà chạy ra ngoài. Nhị ca, ta nương bọn hắn ăn cái gì cơm? Bánh canh. Lý Hướng Đông nghe vậy đi đến giường trước, đưa tay méo méo ngồi tại trên giường Lý Tiểu Trúc. Ngươi muốn ăn mì đầu vẫn là bánh canh? Cộc cộc. Ăn cộc cộc. Lý Hướng Đông nuốt nuốt Lý Tiểu Trúc đầu, nhìn về phía Chu Ngọc Cầm nói, ngươi ôm khuê nữa đi ta nương trong phòng ăn đi. Đi. Chu Ngọc Cầm cười lên tiếng. Nhị ca, chúng ta liền không đi qua, ta đi đại ca trong phòng ăn mì. Lý Nhị Ca nghe được Lý Hướng Đông an bài như vậy, hắn cũng không có cơ cầu, gật gật đầu quay người liền hướng ngoài phòng đi. Đi thôi, tam thúc đi các ngươi trong phòng ăn cơm. Lý Hướng Đông vỗ vỗ Lý Hiểu Giang bà bay, hai chú cháu liền nhắm hướng đông xương phòng đi đến. Ăn cơm chưa xong, Lý Hướng Đông đem Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào hai người thét lên tây xương phòng trong phòng, hắn đem từ cha vợ nhà khiêng trở về rau sống địa phân, sai xử Lý Hiểu Giang hai người bắt đầu làm việc. Hiểu Giang, ngươi trước tiên đem hai cái này bí đỏ đưa đến bà ngươi trong phòng đi, một hồi trở về lấy thêm khác. Đào Tử, cái này bí đỏ cùng cà rốt ngươi ôm trở về đi. Còn lại những này đưa ngươi nhị thẩm trong phòng. Lý Hiểu Giang hai người mang theo đồ vật từ trong nhà ra ngoài, đi theo tới tham gia náo nhiệt. Lý Hiểu Ba ngồi xổm ở một đống rau quả phía trước, trong miệng hắn gặm một cây cà rốt, nghe đồng dạng gặm cà rốt Lý Hiểu Hải đang không ngừng quét quang. Cái gì bánh nướng quyền thịt a, giá kê đàn a, nói Lý Hiểu Ba nước bọn đều nhanh chảy ra. Lý Hướng Đông nhấc chân đá một chút Lý Hiểu Hải cái mông, không sai biệt lắm được à, lại được sắt lần sau về ngươi nhà bà ngoại liền không mang theo ngươi, lưu ngươi coi. Lý Hiểu Hải nghe được uy hiếp của hắn ngậm miệng không nói, Lý Hiểu Ba ngay tại cao hứng đâu, hắn vụng trộm kéo Lý Hiểu Hải quần áo, hai người thừa dịp Lý Hướng Đông xoay người đi trên giường nghỉ ngơi công phu, hóp lưng lại như mèo từ trong nhà chạy ra ngoài. Ngươi nếu là mệt liền ngủ một lát, đợi lát nữa Trương Sâm đến đây ta gọi ngươi. Được, vậy ta ngủ một lát. Lý Hướng Đông không để ý Lý Tiểu Trúc phản kháng, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, cưỡng ép lôi kéo nàng cùng một chỗ bắt đầu ngủ trưa. Đông tử, ngươi nhà chậm một chút, cẩn thận ta xe xích lô lật ra. Lao Lý ra cửa chính, đã từ vật liệu đá nhà máy trở về Lý Hướng Đông cùng Trương Sâm ngay tại chậm rãi chuyển xem sau xe đấu bên trong bàn đá. Trương thúc tốt, Tam thúc, chúng ta giúp các ngươi hai án lấy tay lái. Nghe được động tĩnh, Lý Hiểu Giang mấy cái từ trong nội viện chạy ra, hôm nay là ngày chủ nhật, mấy người bọn hắn không cần đi đi học. Lý Hiểu Giang chỉ huy Lý Hiểu Mai ngồi tại xe đĩa bên trên, hắn cùng Lý Hiểu Đạo thì một người đứng tại một cái chân đạp từ bên trên. Cùng theo ra Chu Ngọc Cầm cùng Lý Đại Tẩu bọn người, tất cả đều tới đưa tay đè xuống xe xích lô tay lái. Chó. Đông tử, trước tiên đem nhà ngươi chó đuổi đi. Lý Hướng Đông nhìn thấy bò lên trên sau xe đấu Trương Sâm, cười đem Lý Hiểu Hải chào hỏi tới. Ngươi đi đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng nuốt vào ngược lại tòa trong phòng, ngươi Trương Thúc nhát gan rất, cũng không thể hủ đến ngươi Trương Thúc. Lý Hiểu Hải hắc hắc vui sướng lên tiếng, vội vàng lưỡng trích cầu tử liền hướng trong nhà đi. Được rồi Tam Mục. Tranh thủ thời gian. Bàn đá phân lượng không nhẹ, lại thêm còn có 4 cái thạch đốt tử, Lý Hướng Đông cùng Trương Sâm phí hết lao đại kình, mới đem bọn chúng an trí đến cây tàu dưới đáy. Lý Hướng Đông nhìn thấy ngồi trên băng ghế đá Trương Sâm một chán mồ hôi, mệt muốn chết rồi a. Trương Sâm nuốt một cái mồ hôi, thở hổn hển nói, không có việc gì, nghỉ một lát liền chậm đến đây. Vậy ngươi đi trước rửa cái mặt. Lý Hướng Đông nói xong quay người đi vào tây sư phòng, ca môn ở giữa hỗ trợ làm chút việc, cho tiền Trương Sâm là chắc chắn sẽ không muốn. Hắn từ trong ngăn kéo cầm bên trong một hộp thuốc lá Trung Hoa, từ trong nhà sau khi ra ngoài trực tiếp nhét vào đang rửa mặt Trương Sâm trong túi quần. Khỏi phải cho ta đưa tiền a. Ngươi nghĩ gì thế, một hộp khói. Nghe được là khói, Trương Sâm không có lại nói cái gì, hắn cầm khăn mặt xoa xoa mặt, cũng không có đi xem trong túi là cái gì khói. Hắn còn phải tiếp lấy đi nhận việc kiếm tiền, cũng không có cùng Lý Hướng Đông tiếp tục nói chuyện phiếm, cùng Lý Lao Đầu bọn người bắt chuyện qua, bước nhanh hướng ngoài viện đi đến. Lý Hướng Đông đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, sau khi trở về bắt đầu cầm khăn lau thanh tẩy bàn đá cùng thạch đốt tử. Đông ca hắn chính làm việc đâu, ngoài cửa truyền đến hầu tam thanh âm, hắn nhìn về phía một bên Lý Hiểu Đào nói, sư phó ngươi tới, nhanh đi mở cửa. Lý Hiểu Đào đi mở cửa, Lý Hướng Đông tiếp tục vùi đầu làm việc, chỉ là hắn làm lấy, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng be be dê tiếng kêu. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái chân run rẩy không ngừng, đắc chí kình mười phần hầu tam trong tay nắm hai con dê. Chương 336, một đao mất mạng. Chương 336, một đao mất mạng. Nhìn thấy hai con nhảy nhót tương bừng dê, Lý Hướng Đông kèm chút một tiếng ngọa tảo nói ra miệng. Hầu tam cho dù là khiêng một con giết hảo dê tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thực hầu tam trong tay thế mà nắm hai con sống dê, cái này ni mã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Lý Lao Đầu bọn người trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Lý Hướng Đông ngây người một chốc lát này, Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba đã tiến tới hai con dê bên người, hai người bọn hắn gan to bằng trời còn muốn đưa tay đi sờ dê trên đầu sừng thú. Chớ có sờ. Hai người các ngươi trở lại cho ta. Lý Hướng Đông trong tay khăn lau cũng không kịp buông xuống, bước nhanh quá khứ vặn chặt Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người lỗ tai, trực tiếp đem hai bọn họ kéo tới hơn 2 mét. Hai người các ngươi không có mắt ta. Nhìn không thấy dê trên đầu sừng thú sao? Lý Hướng Đông khiển trách hai người bọn hắn hai câu, Chu Ngọc Cầm cùng Lý Nhị Tẩu tiếp nhận liền bắt đầu đánh. Hầu Tam nhìn xem thử ba gọi bậy Lý Hiểu Hải hai người, tẩu tử các ngươi đừng đánh hải tử, cái này hai con dê ngoan vô cùng, ta một đường dắt qua đến chẳng có chuyện gì, sờ một chút cũng không có việc gì. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong viện đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tử, lỗ mãng. Lý Hướng Đông đem trong tay khăn lau ném tới trên bàn đá về sau, mở miệng hỏi, Hầu Tam, cái này hai con dê ngươi từ chỗ nào dắt qua tới? Hầu Tam nhún nhún cái mũi, từ nhà ta dắt qua tới a. Lý Hướng Đông yên lặng tính toán một cái, từ nhà hắn cơi xe đạp đến Hầu Tam ra không sai biệt lắm cần 20 phút tả hữu, đi bộ đến gấp bội, trong tay nắm hai con dê kia đến lật gấp hai. Trong lòng của hắn liên tục nói xong mấy lần ngoa tạo, Hầu Tam trong tay nắm thực hai con công dương, trên đầu sừng thú một cái so một cái dài. Cậu vật mệnh là thật to lớn. Đầu năm nay nắm hai con sống dê rêu rao khắp nơi, trên khu phố không có bị đỉnh không nói, như thế hấp dẫn người nhãn cầu sự tình, cũng không có đem mang theo Hồng Tụ quân phối hợp phòng ngự đại đội cho đưa tới. Thế mà cứ như vậy một đường thuận lợi lợi đi tới nhà hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hướng Đông khỏe miệng liền nhịn không được giật một cái, "Hầu Tam, ngươi đây là dẫn ra đến trượt xem chơi." Hầu Tam sâu mắt tam giác lật một cái, "Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm trượt dê làm gì? Ta dắt qua tới là muốn đem bọn chúng giết đi." Lý Hướng Đông nghe vậy vô cùng vô ngữ nói, "Vậy ngươi tìm người giết đi không phải tốt? Ngươi nắm dê tới nhà của ta làm gì?" Hầu Tam cười hắc hắc nói, "Đông ca, nhà chúng ta không biết sẽ sát dương. Chúng ta đơn vị bếp sau khẳng định có sẽ sát dương đầu bếp, ngươi để cho ta Hầu thúc trực tiếp đi tìm bọn họ, nhà chúng ta cũng không ai sẽ giết nhà." Nghe được Lý Hướng Đông đi nói tìm đơn vị phòng ăn đầu bếp, Hầu Tam lắc đầu liên tục nói, "Đông ca, ngươi không biết, kỳ thật ta tới cũng là thuận tiện thông chi ngươi, ngày kia quốc khánh tiết, chúng ta đơn vị có tập thể hội liên hoan." Hắn nói từ trong túi móc ra 3 tấm nhỏ trang giấy tử, tiến lên mấy bộ nhét vào Lý Hướng Đông trong tay. "Đây là gia trợ quán, cùng ngày có thể mang gia thuộc cùng đi, cậu tử cùng Hiểu Hải bọn hắn đều có thể đi, chúng ta đơn vị vì lần này hội liên hoan, cố ý an bài chuyên gia đi Tân Cương mua sắm một xe gia sống dê trở về. Sở dĩ không có nói trước phát xuống thông chi, là bởi vì kéo dê xe lửa phá hủy ở nửa đường thượng, phía trên lãnh đạo coi là lần này tập thể liên hoan muốn trì hoãn, bất quá ai thành tường hắc, không có chậm trễ sự tình. Hầu Tam nói đưa tay tại một con dê trên đầu vỗ một cái này hai con dê là cha ta dùng tiền để cho người ta hỗ trợ cho tiện thể trở về, chỉ là hiện tại đơn vị bếp sau tất cả đều bận rộn sắt giường, người xếp tại tập thể đằng sau nhà, đơn vị dê giết không hết, nhà ta cái này hai con lại phải đợi đâu. Hắn vừa nói xong, đã sớm muốn mở miệng Lý Hiểu Đào trực tiếp hỏi, sư phó, ta có tính không là gia thuộc. Mở hội liên hoan vào cái ngày đó ta có thể đi không? Ngươi không tính là gia thuộc, bất quá ngươi nếu là muốn đi, có thể đi theo ngươi tam thẩm cùng đi, nếu là có người hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi là ta Hầu Lao Tam đồ đệ. Lý Hiểu Đào nghe được Hầu Tam nói mình có thể đi theo tam thẩm cùng đi, hắn sướng đến phát rồi. Bất quá Lý Đại Tẩu lại lo lắng hắn sẽ cho Hầu Tam gây phiền phái, Lý Hiểu Đào. Không cho phép ngươi đi à, đừng cho sư phó ngươi thêm phiền. Hầu Tam khoát tay áo, không có vấn đề nói, không có chuyện gì Đại Tẩu, đến lúc đó trong nhà bọn nhỏ có thể cùng đi, có không cần bỏ ra tiền thịt dê ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Một mực không có mở miệng Lý Hướng Đông, nhìn thấy chất tử chất nữ nhóm từng cái hai mắt sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay vừa rồi Hầu Tam đưa cho hắn ba tấm nhỏ trăng giấy, Lý Tiểu Trúc còn nhỏ ăn không được thịt, nàng cái này một trường có thể tiết kiệm ra, nhưng cho ai không cho ai lại là cái vấn đề. Hắn nhìn về phía Hầu Tam đạo, nếu không ngươi sẽ giúp ta tìm tòi mấy trường phiếu được, cho dù là cần dùng tiền cũng được, nhà ta nhiều như vậy hài từ đâu, vạn nhất để người khác biết là tới ăn uống miễn phí cũng không tốt. Thật không có sự tình đông ca, chúng ta đơn vị cũng không phải lần thứ nhất tập thể liên hoan, tiểu hai tử căn bản không ai quản, có chút cũ công nhân viên chức không chỉ có mang cháu trai, bọn hắn ngay cả ngoại tôn tử đều sẽ mang lên, cũng chưa từng thấy qua ai đi quản. Lại nói, nhìn lại môn chính là ta nhị gia gia, lão tử khoa tôn tỷ cùng tiểu vương bọn hắn cũng sẽ hiệp trợ hậu cần khoa tra phiếu, đào tử không phải gặp qua mẹ ta nhà, liên hoan ngày đó ta để cho ta nương ở đơn vị cửa chính trở lấy, để nàng mang theo tẩu tử cùng bọn nhỏ đi vào chung, tuyệt đối sẽ không có người nói ba đã bốn. Lý Hướng Đông nghe Hầu Tam nói như vậy ngẫm lại cũng thế, tính bộ cả hai phía tất cả đều là người một nhà. Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Ba mấy cái nhìn thấy hắn gật đầu đồng ý, từng cái tất cả đều rất hưng phấn. Mấy người các ngươi đừng vui vẻ, cầm khăn lau đi lau bàn đá cùng thạch đô tử. Lý Hướng Đông an bài xong chất tử chất nữ, hắn nhìn về phía Hầu Tam đạo, ngươi nắm dê theo ta đi, ta tìm người giúp ngươi sát dương. Sát dương chàng diện tương đối huyết tinh, hắn lo lắng hủ đến trong nhà mấy đứa bé, dứt khoát liền dẫn Hầu Tam đi A chết nhà. Hiện tại cái giờ này chỉ có chính A chết ở nhà, làm sao giày vò đều vô sự, cuối cùng chỉ cần đem viện tử quét sạch sẽ là được. Hai người đi tại đi A chết nhà trên đường, Lý Hướng Đông mở miệng hỏi, chúng ta chạy mân tỉnh cấp lớp cùng thời gian định sao? Hầu Tam lắc đầu, không có đâu, chúng ta ngày mai còn phải đi một chuyến lỗ tỉnh, đoán chừng từ lỗ tỉnh trở về, sự tình cũng liền định tốt. Lý Hướng Đông gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, hắn một đường để phòng Hầu Tam trong tay hai con dê, thẳng đến đi vào A chết nhà cửa chính. A chết mở cửa. Lý Hướng Đông tiến lên gõ hai lần, A chết từ bên trong mở ra đại môn. Ai u ta đi. A chết nhìn thấy Hầu Tam trong tay nắm hai con dê, hắn đưa tay tại trên mặt mình quất một cái tát, hắn xác định không phải mình hoa mắt về sau, vội vàng mở miệng hỏi, Hầu Tam, cái này hai con dê ngươi là từ đâu lấy được? Lý Hướng Đông gặp Hầu Tam lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, hắn xen vào nói, A chết, trước hết để cho Hầu Tam đem dê dắt đi bảo, ở bên ngoài quá gây chú ý, hai người các ngươi tiến viện sẽ chậm chậm trò chuyện. Hai con sống dê xác thực rất gây chú ý, A chết kêu gọi Hầu Tam tiến viện, hắn nhìn về phía đứng tại chỗ bất động Lý Hướng Đông, nghi ngờ nói, ngươi không đi vào sao? Không được, ta còn phải đi tìm một chuyến bất tử, hỏi một chút hắn có thể hay không sát dương. Lý Hướng Đông vòng xã giao bên trong ngoại trừ đạp xích lô cùng tạo đầu, cũng chỉ có tiền bần có cơ hội giết sinh. A chết nghe vậy thần thần bí bí nói, không cần đi tìm bất tử, ta hội. Lý Hướng Đông cho là mình nghe nhầm rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? A chết cười nói ta sẽ sát dương a. Ngươi mẹ nó dẹp đi, ngươi nếu là nói mình sẽ ăn ta còn tin, ngươi sẽ sát dương, vậy ta mẹ nó sẽ còn giết châu đâu? Châu không được, ta chỉ giết qua một lần, không có nắm chắc. Lý Hướng Đông gặp hắn biểu lộ chăm chú, lông mày không khỏi nhíu lại, ngươi thật giết qua, không phải đang cùng ta đùa một tử? Ta lừa ngươi cái này làm gì? Sát dương thật đơn giản, đao tại dê trên cổ dùng sức vạch một cái, trực tiếp một đao mất mạng. A chết nói đưa tay tại Lý Hướng Đông nơi cổ họng vẽ một chút. Lý Hướng Đông trực tiếp giật cả mình, tao, ngươi mẹ nó hướng cái nào ở đâu? Chương 337, Đông ca, ngươi tẩy chính là thứ đồ gì? Chương 337, Đông ca, ngươi tẩy chính là thứ đồ gì? Nói làm liền làm. Ba người tiến viện, đại môn đóng kỹ. Hầu Tam dắt qua tới hai con dê tuần tự bị A chết quật ngã trên mặt đất, buộc tại bọn chúng trên cổ dây thừng, cũng bị A chết cho gỡ xuống sau trói tại trên đùi của bọn nó. Động tác cực kỳ nhanh chóng A chết, toàn bộ hành trình không để cho Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam giúp đỡ hỗ trợ. Tận đến giờ phút này, Lý Hướng Đông mới từ trong đáy lòng xác nhận A chết cùng hắn không có thổi ngư bức. Con hàng này tư thế xem xét chính là lão thủ. A chết, ngươi tay người này được a, là ngươi tại Tây Nam kia mấy năm học sao? A chết nghe vậy gật đầu cười, sau đó liền bắt đầu đập trên quần áo thổ cùng lông dê. Hầu Tam, ngươi mang tới cái này hai con dê, hẳn là ngồi xe lửa ngồi thời gian dài, mệt mỏi, không có tí sức lực nào vô cùng. Tây Nam địa khu những cái kia cả ngày ở trên núi tản bộ dê, ta một người đều đẻ không được. Đông tử, Tây Sương phòng trong phòng có trương phá cái bàn, ngươi cùng Hầu Tam đi đem nó cho rời ra ngoài, sau đó lại đi phòng bếp xách một cái thùng nước, ta về trước phòng đổi thân quần áo cũ. A chết nói quay người hướng chính phòng đi, Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam lưỡng nhân thì đi Tây Sương phòng chuyển cái bàn. Chờ Lý Hướng Đông mang theo thùng nước từ phòng bếp lúc đi ra, thay xong quần áo A Chết cũng từ chính phòng đi ra. Đông tử, được đến dê trên đầu. A Chết đi đến Lý Hướng Đông bên người, đưa tới hai khối vải rách đầu, bản thân hắn thì trực tiếp đi vào phòng bếp. Liên cái này đi, trước sau chân sự tình, ai đi trước còn có thể cho đối phương tìm kiếm lộ cầm trong tay một cây đao A Chết, tùy ý chọn tuyển một con tứ chi bị trói, nằm thẳng dưới đất không ngừng dãy rủa dê. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam Cương đem cái này do đường dê mang lên trên mặt bàn, A Chết lại cho hai người phân công lên nhiệm vụ. Đông tử, ngươi án lấy đuổi dê, đừng để nó loạn động. Hầu Tam, ngươi dẫn theo thùng nước tới đón dê máu. Hầu Tam nghe được A Chết nhường cho mình đi qua tiếp dê máu, hắn cầm lên trên đất thùng nước đi tới A Chết bên người. Tới gần chút nữa, máu chảy trên mặt đất liền lãng phí. Một cái cánh tay kẹp lấy đầu dê A Chết, rồi ra một cái tay khác dắt lấy Hầu Tam cánh tay, đem hắn trong tay thùng nước lại đi dê cổ phía dưới tới gần một chút. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, A Chết cũng không có giày vò khốn khổ, giơ tay chém xuống, trực tiếp đâm thủng dê hết hầu. Lý Hướng Đông án lấy không ngừng dãy rủa, lại lực đạo càng ngày càng nhỏ dê, hắn mắt thấy tiếp dê máu Hầu Tam, trên mặt biểu lộ từ hiếu kỳ chuyển thành hoảng sợ. Trắng xanh trên mặt, cặp kia sâu mắt tam giác cũng theo sát lấy đóng lại, liền ngay cả dẫn theo thùng nước tay cũng đang không ngừng run run. Hầu Tam tình trạng, ngay tại cho Dương phóng huyết A Chết tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn nhìn đứng ở trước mặt mình Hầu Tam, cười nói, nhìn đem ngươi dọa cho, mở mắt ra đi, máu thả xong, ngươi nếu là sợ hãi liền trốn xa một chút, phía dưới chẳng cảnh nhưng so sánh cái này còn muốn huyết tinh. Hầu Tam nghe được A Chết nói như vậy, hắn dập đầu liên tiếp vấp cũng không đánh một chút, trực tiếp mang theo thùng nước bỏ chạy xa xa. Lý Hướng Đông ngược lại là có chút hiếu kỳ, thả xong máu dê đã hồn về quê cũ, cũng không cần hắn lại tiếp tục cắn lấy, hắn liền đi tới A Chết trước người, nhìn hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Tao. Đương Lý Hướng Đông nhìn thấy A Chết cầm đao trực tiếp đem dê hết hầu mở ra, sau đó đưa tay tham tiến vào túm ra một đầu rốt lúc, lông mày của hắn đều nhíu lại. Đông tử, có phải hay không chưa thấy qua? Đây là ruột dê tử, đến móc ra thắt nút, nếu không đổ vật bên trong thì chảy ra. Lý Hướng Đông giật giật khóe miệng, cũng không nói lời nào, chỉ là híp mắt lại liếc mắt nhìn hậu quả đoạn quay người rời đi. Đông tử, ngươi chạy cái gì chạy? Tới giúp ta đem cái này dê mang lên trên mặt đất, nên thay đổi một con. A Chết nhìn thấy Lý Hướng Đông dừng bước lại quay người trở về, hắn lại quay đầu nhìn về phía trốn ở chính phòng cổng Hầu Tam. Ngươi cũng tới nha. Máu tanh tràng diện lại lặp lại một lần. Lần nữa cho ruột dê tử đánh tốt kết A Chết, mở miệng nói, được rồi, chuyện kế tiếp không cần hai người các ngươi hỗ trợ. Nhắm mắt lại Hầu Tam nghe được hắn câu nói này như được đại xá, hắn trước tiên đem đầu xoay đến một bên, mở ra đang nhắm mắt sau mang theo thùng nước liền chạy. Hầu Tam, thùng nước để xuống cho ta. Vừa chạy mấy bước Hầu Tam, trực tiếp đem trong tay thùng nước đặt ở bên chân, sau đó liền như là bị chó rượt bước nhanh chạy vào chính phòng. Lý Hướng Đông đi qua đem trên đất thùng nước xách tới A Chết trước mặt, A Chết sát dương chẳng diện, hắn nhìn không được cũng không phải là nói hắn sợ hãi, hắn chẳng qua là cảm thấy tràng diện quá huyết tinh. A Chết, dê máu ngưng kết có phải hay không còn muốn hướng bên trong tăng đồ bật? Lý Hướng Đông đợi trước chơi điện thoại di động thời điểm, soát tới Đông Bắc giết 5 heo video, hắn nhớ kỹ huyết dịch ngưng kết cần thêm một vài thứ, chỉ là cụ thể thêm cái gì hắn không quá nhớ kỹ. Cần thêm nước cùng muối. A Chết nhẹ gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ sau mở miệng nói, "Đông tử, phòng bếp có lồng vải, ngươi trước tiên đem trong thùng dê máu loại bỏ một chút, lại thả 20 muối, so sánh ba thêm nước, quấy tốt đặt vào đường núc ních là được." Có cụ thể trình tự, Lý Hướng Đông mang theo thùng nước đi vào phòng bếp mở làm. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt từ phòng bếp lúc đi ra, A Chết đã trong sân bắt đầu lột da dê, hắn vội vàng đi bên cạnh cái ao rửa tay một cái, sau đó bước nhanh đi vào chính phòng. "Hầu Tam, ngươi không phải sợ hãi sao?" "Sợ hãi ngươi còn nhìn." Vào nhà Lý Hướng Đông nhìn thấy Hầu Tam chính ghé vào trên cửa sổ, một con mắt nhắm, một con mắt hiếp. Điển hình lại đồ ăn lại mê. "Đông ca, ta hiếu kỳ a." Hầu Tam quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông, quay đầu tiếp tục híp mắt nhìn lại. "Đừng xem Hầu Tam, tranh thủ thời gian đến đây đi, cẩn thận ban đêm làm ác mộng." Ngồi tại trước bàn, Lý Hướng Đông đối Hầu Tam vẫy vẫy tay, Hầu Tam nghĩ nghĩ cảm thấy Lý Hướng Đông nói có đạo lý, vì ban đêm có thể ngủ tiếp ăn giấc, hắn quả quyết ngồi xuống Lý Hướng Đông đối diện. "Đông ca, ngươi lấy ra không?" "Không cần, chính ngươi hút đi." Lý Hướng Đông cự tuyệt, Hầu Tam từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây nhét vào miệng bên trong. Chỉ là trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, xoa diêm thời điểm tay còn đang run a run, thật vất vả điểm lửa, hắn hít sâu hai cái ổn ổn tâm thần. Sớm biết sát dương là như vậy, nhà ta cái này hai con dê liền muộn hai ngày để đơn vị bếp sau người cho hỗ trợ giết. Lý Hướng Đông nhìn xem Hầu Tam lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, nhịn không được vui vẻ lên. Hai người ngồi trong phòng uống hai chén nước, nói chuyện phiếm chừng nửa canh giờ, A Chết đẩy cửa đi đến. "Dê tốt, hai người các ngươi đừng ngồi hàn huyên, ra hỗ trợ làm việc." Tâm can phổi, ruột dê cùng dê bụng tất cả đều cần rửa giấy sạch sẽ, lá gan cùng phổi còn muốn đi màng đi gan. Bên cạnh cái ao, Hầu Tam đầu tiến tới Lý Hướng Đông trong tay, hắn tò mò hỏi, "Đông ca, ngươi tẩy chính là thứ độ gì, làm sao lớn lên cổ quái kỳ lạ?" Lý Hướng Đông giải thích nói, "Đây là dê bảo bối." "Dê bảo bối là cái gì?" "Dê bảo bối chính là..." Lý Hướng Đông nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Hầu Tam. Hầu Kiến Thiết cố ý mua về hai con công dương, chẳng lẽ là hắn cảm thấy Hầu Tam cái này đại hào phế đi, muốn một lần nữa luyện cái tiểu hào. Chương 338, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 338, lấy đạo của người trả lại cho người. Hầu Tam gặp Lý Hướng Đông lại nói một nửa, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mình, hắn nâng lên cánh tay ở trên mặt lung tung xoa xoa. "Đông ca, trên mặt ta có cái gì?" "Không có." Lý Hướng Đông cười lắc đầu, "Dê bảo bối chính là dê bảo bối, ngươi biết tên của nó là được rồi, cái khác không cần biết." Hầu Tam hồ nghi nhìn hắn một cái, thả tay xuống bên trong ruột dê tử sau đi tới A Chết bên người. Hai người nói nhỏ nói vài câu, chỉ gặp A Chiết tiện tay một thanh rút quá khứ. Hầu Tam, ngươi bây giờ biết Đông Tử nói dê bảo bối là cái gì đi. Hai tay che lấy đúng quần Hầu Tam, sắc mặt đỏ bừng nói, biết, biết, A Chiết ngươi làm sao không đem những vật kia bước nhà. Nhiều buồn luôn A, ai sẽ ăn đồ chơi kia. Lý Hướng Đông nghe được Hầu Tam muốn đem dê bảo bối bước, hắn vội vàng mở miệng nói, ngươi đừng hồ nháo A Hầu Tam. Ngươi ném một đầu đùi dê không có việc gì, thực ngươi nếu dám đem dê bảo bối bước, cha ngươi về nhà đến đánh chết ngươi. Hắn nói xong lời nói này sau liền cùng A Chiết nở nụ cười. Cao mày Hầu Tam căn bản không hiểu hai người bọn hắn vì sao chuyện cười, hắn chỉ là cảm giác Lý Hướng Đông hai người có chút không hiểu đấu. Tại ba người bọn hắn không ngừng cố gắng hạ dê hạ hàng rốt cục rửa giấy sạch sẽ, tất cả đều bị bỏ vào một sạch sẽ sắt lá trong thùng nước. A Chiết từ ngược lại tòa phòng lấy ra hai đầu bao tải, da dê, đầu dê cùng móng dê tất cả đều bị hắn cho nhét vào một đầu trong ba bố. Đông Tử, hắn chào hỏi Lý Hướng Đông một tiếng, hai người bắt đầu đem bảy trên bàn hai con lột tốt da dê, hướng mặt khác một đầu trong ba bố giả. Đứng ở một bên chưa hề nhúng tay vào Hầu Tam, mở miệng nói, A Chiết, ngươi cắt hai đầu đuổi dê xuống tới, ngươi cùng Đông Ca một người một đầu. Không cần. Lý Hướng Đông cùng A Chiết cùng nhau lắc đầu. Vừa rồi hai người có Hầu Tam hàn huyên vài câu, hai người bọn hắn đều cho rằng Hầu Tam nắm dê đến tìm chuyện của hai người họ, Hầu Kiến Thiết cùng Hầu Thẩm là tuyệt đối không biết rõ tình hình. Hầu Kiến Thiết đã bỏ tiền lại dựng ân tình cầm trở về cái này hai con dê, hắn khẳng định có an bài. Hầu Tam con hàng này trộm đạo nắm dê tới, hai người bọn hắn có thể giúp một tay giết, bất quá cuối cùng đồ vật là tuyệt không có thể muốn. A Chiết, ngươi làm gì đâu? Hầu Tam nhìn thấy A Chiết dùng dây thừng trói tốt bao tải, hắn tiến lên mấy bước liền muốn đi mở ra. Hắn cũng không dám để A Chiết cùng Lý Hướng Đông hai người bạch xuất lực, nhất là A Chiết nhà biệt tử, trên mặt đất cùng trên bàn vết máu đợi lát nữa còn muốn phí công phu đi thu thập đâu, hắn cho rằng cho A Chiết cùng Lý Hướng Đông một người một đầu đuổi dê là hẳn là. Hầu Tam, ta cùng A Chiết thật không muốn. Lý Hướng Đông một thanh nắm lấy Hầu Tam tay, chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp một chút không tính là gì, ngươi không cần cùng chúng ta hai ngoại đạo. A Chiết cười theo chuyện cười, Đông Tử nói rất đúng, đều mẹ nó ca. Hai người kiên quyết chối từ. Hầu Tam vẫn bất quá bọn hắn hai, một phen tranh luận sau ba người liền không còn thảo luận cái đề tài này. Lý Hướng Đông vừa mới giúp đỡ A Chiết cùng một chỗ đem dê cất vào bao tải, trên tay dính không ít vết máu, còn bóng nhảy. Hắn đi đến bên cạnh cái ao bắt một điểm xà phong phấn, hảo hảo nắm tay cho dặn. Hầu Tam, ngươi trước giúp A Chiết cùng một chỗ chỉnh đốn xuống biệt tử, ta đi về nhà đẩy xe đạp. Lý Hướng Đông nói đem trong tay khăn mặt treo ở phơi áo dây thừng bên trên, hắn đối hai người khoát tay áo, bước nhanh đi tới cửa chính. Lý Hướng Đông đẩy ra trong nhà đại môn, đuổi đi dính tại chân mình bên cạnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, cất bước đi tới cây táo dưới đáy. Trên bàn đá có bàn cờ, ngồi trên thạch đôn Tử Lý Lao Đầu đang dạy Lý Hiểu Giang chơi cờ tướng. Lý Hiểu Mai ôm Lý Tiểu Trúc cùng Lý Lao Thái ngồi cùng một chỗ, thạch đôn Tử chỉ có bốn cái, Lý Hiểu Đạo mấy người cũng không có chuyện ghế đầu, cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem. Đông Tử trở về, dê rất tốt. Rất tốt, ta trở về đẩy tới xe đạp, còn phải hỗ trợ cho Hầu Tam đưa về nhà đâu. Ừm, được, trên đường chú ý một chút. Lý Lao Đầu dặn dò một câu, tiếp tục cùng cờ đàn người mới Lý Hiểu Giang đánh cờ. Lý Hướng Đông nuốt nuốt dò xét cái đầu nhìn Lý Hiểu Hải, ngươi nhìn hiểu không? Lý Hiểu Hải ngẩng lên đầu trả lời, xem không hiểu, Thái gia gia đang dạy chúng ta đây. Vậy ngươi hảo hảo học đi, chăm chú điểm. Biết cha. Cờ tướng có trợ giúp tăng cường tư duy năng lực, đề cao lực chú ý, đây là đối hải tử có chỗ tốt sự tình, Lý Hướng Đông chắc chắn sẽ không can thiệp, dù là Lý Hiểu Hải về sau muốn làm chức nghiệp kỳ thủ, hắn cũng sẽ không phản đối. Cha, ôm một cái. Cha còn có việc đâu, ngươi cùng tỷ tỷ chơi đi. Lý Hướng Đông quá khứ bóp một chút Lý Tiểu Trúc, quay người đi vào tây sương phòng. Hắn đi thẳng tới tủ quần áo trước, từ bên trong lật ra đầu kia bị hắn móc qua một chút đông phá quần đông. Ngươi cầm quần đông làm gì? Lại muốn móc đông. Nghe được Chu Ngọc Cầm mở miệng, hắn cầm quần đông đi tới trước bàn, ngồi ở Chu Ngọc Cầm đối diện. Hắn cười nói với Chu Ngọc Cầm, đây không phải nghĩ làm phiền ngươi chuyện nhà, chờ ngươi bổ tốt Lý Hiểu Hải quần, ngươi đem ta kiện quần đông hủy đi a, hủy đi đi, đổi thành đệm. Chu Ngọc Cầm thả tay xuống bên trong kim câu, nhìn về phía hắn nghi ngờ nói, đệm. Lý Hướng Đông cho nàng giải hoặc nói, thạch đôn tử quá mát, da dàn mãi mãi lớn tuổi, ngồi thời gian dài đối thân thể không tốt, dù sao ta đầu này quần đông cũng không thể mặc vào, vừa bạn phế vật lợi dụng. Chu Ngọc Cầm nghe vậy nhẹ gật đầu, đều nói tiểu hải tử trên mông có một đám lửa, cho dù là mùa đông, khởi trùng cũng không sợ cảm lạnh, nhưng đại nhân không giống, cao tuổi lão nhân càng không được. Nàng tiếp nhận Lý Hướng Đông trong tay phá của đông, trong lòng tính toán một chút, bên trong đông không nhiều, bất quá làm hai cái đệm vẫn là không có vấn đề. Tiểu hải quần ta nhanh bộ tốt, đợi lát nữa ta liền đem đầu này quần đông đổi một chút. Tức phụ, làm gì? Để cho ngươi chịu khổ. Lời này của ngươi nói, đây không phải hẳn là nha, lại nói, lại không uổng phí công phu gì. Nàng dâu ngươi lại kiên trì kiên trì. Ta hiện tại còn phải đi ra ngoài một chuyến, chờ buổi tối ta khẳng định hảo hảo đền bù ngươi. Lý Hướng Đông nói quét mắt một chút phòng, cũng không thể để chính ngươi trông coi căn này không phòng. Ngươi đi nhanh lên. Chu Ngọc Cầm lại không đốc, đương nhiên có thể nghe ra Lý Hướng Đông là đang nhạo báng nàng, trong tay nàng quần đông trực tiếp vung ra Lý Hướng Đông trên thân. Lý Hướng Đông cười ha hả đem quần đông bỏ lên bàn, hỏa khí thật to lớn, ban đêm ta cho ngươi khử lửa. Hắn gặp ngồi tại trên ghế Chu Ngọc Cầm có đứng dậy động tác, vội vàng từ trong nhà chạy ra. Chờ hắn chạy đến đặt xe đạp chân tường dưới đáy lúc, quay đầu nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai Chu Ngọc Cầm đứng tại cửa phòng miệng, ngay tại cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hắn cười ha hả đưa tay hướng cây táo dưới đáy chỉ, sau đó huýt sáo, đẩy xe đạp đắc đắc lạnh rung đi ra ngoài. T. Lý Hướng Đông chính được sát đâu, chạy chậm đến tới Chu Ngọc Cầm, vào tay vặn chặt bên hông hắn thì mềm. Trên tay nàng dùng sức vặn lấy đồng thời cho Lý Hướng Đông tới một chiêu lấy đạo của người trả lại cho người, nàng học Lý Hướng Đông vừa rồi dáng vẻ đưa tay chỉ hướng cây táo dưới đáy. Chương 339, vành mắt đỏ lên chương 339, vành mắt đỏ lên cưỡi xe đạp Lý Hướng Đông, chỗ ngồi phía sau trở đi hai đầu báo tải, theo bên cạnh hắn A Chiết, thì trở đi trong tay mang theo một cái sắt lá thùng nước Hầu Tam. Ba người rất mau tới đến Hầu Tam ra dưới lầu, ngừng dường như chạy A Chiết mở miệng nói, "Hầu Tam, nhà ngươi ở là nhà lầu a?" Hắn là lần đầu tiên đến Hầu Tam gia, nhìn trước mắt nhà lầu, trong giọng nói của hắn mang theo hâm mộ. Đầu năm nay nhà lầu là thân phận đại biểu, cũng không phải ai nghĩ ở liền có thể ở lại. Tại Lao Bách Tính Môn trong mắt, cho dù là dùng chung phòng tắm cùng nhà vệ sinh, trong hành lang nấu cơm, cách âm cực kém nhà ngang đều mạnh hơn tứ hợp viện. Chớ nói chi là cầm tứ hợp viện cùng nhà đơn nhà lầu dựng lên, tứ hợp viện chính là cái rắm. Hầu Tam gia phòng ở là đơn vị phân công phòng, bây giờ còn chưa có bắt đầu cải cách nhà ở thương phẩm phòng khái niệm là năm ngoái mới có, nhưng là kinh thành thứ nhất tòa nhà thương phẩm phòng lại là năm 1962 kiến tạo Hoa Viên thôn Hoa Kiểu nhà trọ. Đương nhiên nơi này phòng ở chỉ bán cho Hoa Kiểu, dân chúng bình thường cũng không cần suy nghĩ. Chân chính có thể để cho dân chúng bình thường mua sắm thương phẩm phòng, còn phải đợi Phương Trang một vùng bị chỉnh thể quy hoạch về sau xây thành khu nhà ở ẩn, giống Phương Trang cùng Á Vận thôn những này hơi sớm thương phẩm phòng đối ngoại bán ra lúc, có không ít người trực tiếp bán nhà mình tứ hợp viện, sau đó thật cao hứng chuyển vào thổ địa sử dụng niên hạn chỉ có 30 năm tân phòng. A Chiết, khỏi phải nhìn, mau tới đây giúp một tay. Lý Hướng Đông đẩy xe đạp, chờ A Chiết cùng Hầu Tam lưỡng nhân đem xe chỗ ngồi phía sau bao tải chuyển xuống đến sau hắn mới ngừng dường như chạy. Hầu Tam ra Lý không ai. Lý Hướng Đông cùng A Chiết đem bao tải bỏ vào phòng bếp, bao tải không cái gọi là giả dê hạ hàng sắt lá thùng nước A Chiết còn phải cầm lại nhà. Hầu Tam tìm cái tráng men chậu nước tới, dê hạ hàng đổi nhau đến tráng men trong chậu nước. Rửa sạch sẽ tay A Chiết, trong Hầu Tam ra dạo qua một vòng, một bên nhìn một bên cảm khái. Lý Hướng Đông đi đến bên cạnh hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, về sau ở đơn vị bên trong làm rất tốt, ngươi sớm tối cũng có thể ở lại nhà lầu. A Chiết liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc dù không có há miệng nói chuyện, nhưng là Lý Hướng Đông lại đọc hiểu hắn ý tứ. Không tin thì thôi. Lý Hướng Đông mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, A Chiết, dê máu cần ngừng kết bao lâu thời gian? Chừng 2 giờ. Vậy chúng ta về đi, trở về nghỉ một lát cũng liền không sai biệt lắm. Cầm trong tay ba cái bình quả tới Hầu Tam, nghe được bọn hắn nói hiện tại liền đi, hắn đem trong tay bình quả đi phân, theo Lý Hướng Đông cùng A Chiết sau lưng khóa cửa xuống lầu. Chờ bọn hắn ba cái đi vào A Chiết nhà cửa chính thời điểm, Lý Hướng Đông chân sau chống đất, không có từ xe đạp bên trên xuống tới. A Chiết, một hồi ngươi đưa một chuyến Hầu Tam đi, ta liền không đi theo đi qua. Đợi thêm một lát liền muốn đến làm cơm tối thời gian, cho dù là Hầu Kiến Thiết không trở về nhà, Hầu Thẩm cũng sẽ về nhà. Cái này có thể tại trước mặt lãnh đạo cơ hội lộ mặt, Lý Hướng Đông dự định tặng cho suất lực nhiều nhất A Chiết, dù sao người khác liền xem như không đi, Hầu Tam cũng khẳng định không thể thiếu sẽ xách tên của hắn. Ta về nhà nghỉ ngơi, chúng ta đến mai gặp. Lý Hướng Đông giẫm tại xe đạp từ bên trên chân dùng sức đạp một cái, dưới thân xe đạp trực tiếp trượt ra ngoài. Lý Hiểu Đào còn tại nhìn xem cờ tướng Lý Hiểu Đào, quay đầu nhìn về phía viện xe đạp, đứng tại bên cạnh cái ao Lý Hướng Đông, Tam thúc, ngươi gọi ta làm gì? Tới giúp ta xoa một chút xe đạp bên trên dây máu. Lý Hướng Đông ngừng dường như chạy sau bước nhanh chạy vào trong phòng, không nhiều lắm một lát công phu, trong tay hắn nắm chặt mấy tờ giấy lại từ trong phòng chạy ra. Cha ngươi đi làm sao? Nhà vệ sinh. Tắc Nha Tử hướng hẻm nhà vệ sinh công cộng chạy Lý Hướng Đông, nghiêm trọng hoài nghi Hầu Tam cho hắn ăn bình quả không có tẩy, hoặc là chính là Hầu Tam con hàng này rửa tay thời điểm cùng bình quả cùng nhau tắm. Lý Hướng Đông miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một tay xoa dạ dày, chậm ung dung về tới trong nhà. Tam thúc, xe đạp ta lau khô tịnh. Lý Hướng Đông đi đến bên cạnh cái ao xe đạp nhìn đằng trước nhìn, xoa ngược lại là rất sạch sẽ. Lý Hiểu Đào khoe con nói, ta sát nhưng cẩn thận, khí khổng tâm nơi đó ta đều cho trà sát một lần. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, Tam thúc người này công bình nhất, ngươi cho Tam thúc xoa xe đạp, Tam thúc liền đem Lý Hiểu Hải vụng trộm giấu ở trong túi quần, nhịn ăn hai khối đường thường ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đứng tại cây táo dưới đáy Lý Hiểu Hải mở bước. Hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Hiểu Đào đã vọt tới trước mặt hắn. Lý Hiểu Hải nhấc chân liền muốn chạy, thực Lý Hiểu Đào nơi nào sẽ để hai viên đường từ trước mặt mình chạy đi, hắn trực tiếp đem Lý Hiểu Hải ôm vào trong lòng, sau đó đưa tay liền đi sờ Lý Hiểu Hải túi quần. Thật ngọt, Lý Hiểu Đào miệng bên trong ngậm lấy một cục đường, một khối khác đường bị hắn cầm ở trong tay không ngừng bóp chơi. Lý Hiểu Hải con mắt theo viên kia đường từ trên xuống dưới, hắn nhìn một hồi sau rõ ràng chính mình nếu không trở lại, liền quệ mồm chạy vào tây sư phòng. "Nương, ta đường không có." Chu Ngọc cầm hỏi, "Ném đi." Lý Hiểu Hải lắc đầu, chỉ vào nằm tại trên giường Lý Hướng Đông liền bắt đầu cáo trạng. Chu Ngọc cầm nghe Lý Hiểu Hải đã lén báo cáo, quay đầu trừng mắt liếc Lý Hướng Đông, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cục đường. "Được rồi, ta cho ngươi thêm một khối." Hai khối đường biến thành một khối, Lý Hiểu Hải không vui. Hắn ôm Chu Ngọc cầm đuổi liền bắt đầu ồn ào. Chu Ngọc cầm méo một cái lỗ tai của hắn, lại từ trong ngăn kéo cho hắn cầm một khối. Cầm đường nhanh đi ra ngoài, nhao nhao ta đầu đau. Hắc hắc, hai khối đường lần nữa trở về, Lý Hiểu Hải bung ra Chu Ngọc cầm đuổi, hấp tấp từ trong nhà chạy ra ngoài. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Lý Hiểu Ba nhìn thấy đứng tại tây xương phòng cửa phòng miệng, chính hướng trong túi quần tắc đường Lý Hiểu Hải, hắn đi tới nhẹ giọng hỏi, "Hiểu Hải, buổi trưa mỡ heo cặn bã có ăn ngon hay không?" Lý Hiểu Hải nhẹ gật đầu, "Ăn ngon." "Vậy ta dùng hai khối mỡ heo cặn bã đổi lấy ngươi một cục đường được hay không?" Lý Hiểu Hải giơ ra hai ngón tay nói, "Ta muốn bốn khối." "Ngươi đây không phải là bốn." Lý Hiểu Ba dựng lên cái ok thủ thế, "Đây mới là bốn, ngươi chờ." Hắn nói bước nhanh chạy vào nhà mình cửa phòng miệng phòng bếp nhỏ, chờ hắn lần nữa trở lại Lý Hiểu Hải bên người lúc, trong tay nhiều bốn khối mỡ heo cặn bã. Giao dịch đặt thành hai người, trực tiếp ngồi ở tây xương phòng cổng trên bậc thang. Nghe được mùi vị tiểu hắc cùng tiểu hoàng, đi tới sau ngồi xổm ở Lý Hiểu Hải trước người. Thật là thơm ăn xong mỡ heo cặn bã Lý Hiểu Hải lắm điều ngón tay, "Hiểu ba ca ta còn muốn ăn." Miệng bên trong ngậm lấy cục đường Lý Hiểu Ba lắc đầu nói, "Không thể lại ăn, mẹ ta kể còn lại mỡ heo cặn bã ngày mai muốn túi sách tử sử dụng đây. Ta muốn ăn bánh bao." "Ừm, ngày mai ta cho ngươi ăn." Lý Hiểu Hải nghe được ngày mai Lý Hiểu Ba cho hắn ăn mỡ heo cặn bã bánh bao, hắn cũng không còn muốn mỡ heo cặn bã ăn, hắn từ trong túi đem còn lại khối kia đường móc ra. "Hai người các ngươi ngồi tại cửa ra vào làm gì? Cho ta nhường một chút nói." Từ trong nhà ra chuẩn bị đi làm cơm tối Lý Hướng Đông, nhấc chân nhẹ nhàng đá một chút Lý Hiểu Hải cái mông. Vừa mới đẩy ra giấy gói kẹo, đang chuẩn bị ăn kẹo Lý Hiểu Hải tay run một cái, cục đường trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngồi xổm ở trước mặt hắn tiểu hoàng tốc độ nhanh nhất, đầu lưỡi một liếm, quay người liền hướng ổ chó chạy tới. Lý Hiểu Hải nhìn xem trong tay tấm kia lẻ loi trơ trọi giấy gói kẹo, vành mắt một chút liền đỏ lên. Chương 340, đường tây xương phòng bên trong. Ngẩng lên đầu Lý Hiểu Hải nước mắt cùng không cần tiền, hắn cùng ngồi tại trước bàn Chu Ngọc Cầm đánh một câu báo nhỏ cáo, hốt trượt một chút nước mũi. Chu Ngọc Cầm nhìn xem ôm cánh tay đứng tại Lý Hiểu Hải bên người bị cáo, nàng cau mày hung hăng trừng mắt liếc. "Đừng khóc." Chu Ngọc Cầm cầm khăn tay cho Lý Hiểu Hải xoa xoa trên mặt nước mũi, lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cục đường, lột ra giấy gói kẹo sau nhét vào trong miệng của hắn. "Ra ngoài cùng các ca ca cùng nhau chơi đùa đi." "Nha." Lý Hiểu Hải một bên đưa tay bôi nước mắt, một bên hướng ngoài phòng đi. Chu Ngọc Cầm chờ hắn từ trong nhà ra ngoài, liền đối với Lý Hướng Đông vẫy tay, "Ngươi qua đây." Lý Hướng Đông lại không đốc, hắn không tiến ngược lại thụt lùi rút lui một bước, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta cũng không phải cố ý." Chu Ngọc Cầm cả giận, "Cái này có 10 phút sao? Ngươi cũng làm khóc hải tử hai lần, ngươi còn nói không phải cố ý." Lý Hướng Đông giải thích nói, "Sự tình chúng ta phải nói rõ ràng, lần thứ nhất đúng là ta cố ý, vừa rồi thật không phải, về phần ta vì cái gì lần thứ nhất cố ý làm như vậy, ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói dóc. Hiện tại vật chất thiếu thốn, đường khan hiếm trình độ gần với lương thực cùng dầu, rất nhiều người mỗi ngày đường phân thu hút thiếu nghiêm trọng, dẫn đến đường bị coi như dinh dưỡng phẩm." Lý Hướng Đông vừa trùng sinh lúc ấy, bọn hắn lao Lý ra bọn nhỏ cũng không ngoại lệ, tất cả đều có chút đường phân thu hút không đủ, cho nên hắn tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cho nhà bọn nhỏ ăn cục đường. Nhưng cái này đều đi qua 3 tháng, Lý Hiểu Hải bọn hắn từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dinh dưỡng sung túc vô cùng, đường cái đồ chơi này liền không thể lại nhiều ăn. Chỉ là hiện tại dân chúng quan niệm cùng hậu thế khác biệt, mọi người phổ biến không có nhận thức đến đồ ăn cân đối về sau, tiếp qua lượng thu hút đường phân hội đối thân thể tạo thành dạng gì nguy hại. Chu Ngọc Cầm cũng là một thành viên trong đó, nàng đã cảm thấy trong nhà hiện tại không kém hài tử kia 2 khối đường tiền. "Ăn chút thế nào? Hài tử của người khác muốn ăn còn ăn không được đâu." Lao Lý gia duy nhất người biết chuyện Lý Hướng Đông, chỉ có thể đẩy ra nhu thoái giảng, thật nhiều hậu thế danh tử, Hoàng Đặc Nương muốn chuyển đổi thành tiếng thông tục, chờ hắn đem đạo lý cùng hậu quả nói rõ ràng minh bạch, hắn cổ họng đều muốn bốc khói. "Hiện tại đã biết rõ hay chưa? Về sau ít cho Lý Hiểu Hải ăn nhiều như vậy đường, 2-3 ngày ăn một khối liền không ít." Lý Hướng Đông rót cho mình một tách trà nước, uống 2 ngụm nhuận tảng tử về sau, hắn tiếp tục nói ra, "Chúng ta khỏi cần phải nói, Lý Hiểu Hải nếu là lại như thế ăn hết, chờ hắn trưởng thành ra mắt cưới vợ đều là cái vấn đề." Thành công bị hắn cho mang đi trệ Chu Ngọc Cầm, đầy trong đầu nghi hoặc, "Vấn đề gì?" Lý Hướng Đông cười nói, "Còn có thể là vấn đề gì?" Há miệng đầy miệng nát răng, nhà ai cô nương tốt có thể vừa ý hắn. "Vừa rồi Lý Hiểu Hải vừa khóc nháo cho ngươi liền cho hắn đường ăn, nếu đổi lại là ta cho hắn ăn cái rắm." Hắn uống xong tách trà bên trong còn lại nước, tách trà đặt lên bàn, đưa tay tại Chu Ngọc Cầm trên đầu vỗ vỗ. "Suy nghĩ thật kỹ a ngươi, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta không cho phép lúc đích." Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống, lẻ lưỡi, nhìn đứng ở trước mặt mình Lý Hiểu Hải. "Ngươi tại sao muốn ăn của ta đường? Ngươi đã là lần thứ 2 cướp ta đường ăn, ngươi đem đầu đưa qua đến, để cho ta vặn một chút lỗ tai." Lý Hiểu Hải đưa tay liền muốn đi vặn tiểu hoàng chó lỗ tai, chỉ là tay của hắn còn không có sờ đến đâu, lỗ tai của mình trước bị người cho nhéo một cái. Hắn quay đầu nhìn thấy vặn mình lỗ tai chính là Lý Hướng Đông, nhấc chân liền muốn chạy trốn. "Ngươi muốn đi cái nào chạy?" Lý Hướng Đông mang theo hắn sau cổ áo bắt hắn cho nhấc lên, "Về sau 3 ngày ăn một cục đường, 1 tuần lễ nhiều nhất ăn 2 khối, có nghe hay không?" Ngăn chặn Lý Hiểu Hải ăn kẹo người xấu, Lý Hướng Đông quyết định mình tới làm, dạng này đối luôn luôn tại Lý Tiểu Trúc trước mặt xung làm người xấu nhân vật Chu Ngọc Cầm tới nói tương đối công bằng. Hai tử trưởng thành về sau, khuê nữ cha ruột, nhi tử đông nương, hợp tình hợp lý. Lý Hướng Đông cảm thấy hợp tình hợp lý, thực bị hạn chế ăn kẹo Lý Hiểu Hải không vui, "Không được, không được." Nhìn thấy bị mình xách ở giữa không trung không ngừng đong đưa đầu Lý Hiểu Hải, Lý Hướng Đông cười bắt hắn cho bỏ trên đất. Chờ hắn đứng vững, Lý Hướng Đông vào tay gậy hắn cái đầu nhảy. "Ngươi nói không được thì không được a. Ta hỏi ngươi, ngươi nói tính vẫn là ta quyết định." Xoa trán Lý Hiểu Hải bật thốt lên, "Mẹ ta kể tính. Ngươi cái tiểu vương bắt bánh ngọt tử, ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh?" "Thái gia gia, thái nãi nãi, nãi nãi. Cha ta muốn đánh ta, nương ngươi mau ra đây, cha ta muốn đánh ta." Lý Hiểu Hải nghe được Lý Hướng Đông muốn đánh mình, hắn bắt đầu rắc uống họng giao người, chỉ là kết quả cuối cùng để hắn thất vọng. Chu Ngọc Cầm chỉ là đi tới cửa nhìn thoáng qua, Lý Hướng Đông đối nàng khoát tay chặn lại, nàng liền quay người trở về phòng tiếp lấy đi làm quần đông đội đệm theo thổ mà. Về phần ngồi tại cây táo dưới đáy Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái, còn có tại chính phòng lò trước nấu cơm Lý Mẫu, 3 người ai cũng không đến, lại không có thật độc thủ, bọn hắn mới sẽ không ngủ trộn rộn. "Lý Hiểu Hải, không ai phản ứng ngươi đi. Ngươi nghe cho kỹ, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta đây là đang thông chi ngươi, về sau một tuần lễ nhiều nhất chỉ có thể ăn 2 khối đường. Trong ngăn kéo đường là có ít, ngươi nếu là dám thừa dịp ta và ngươi nương không tại phòng ăn nhiều ăn vụng, ta liền đem trong ngăn kéo đường toàn đều cho Lý Hiểu Đào ăn. Lý Hướng Đông tiếng nói vừa dứt, bị điểm tên Lý Hiểu Đào tới cái không có khe hở dính liền, hắn mở miệng hỏi, tam thúc, thật đều cho ta ăn sao? Nghe được có bao nhiêu miệng con lửa chen vào nói, Lý Hướng Đông đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên xem náo nhiệt Lý Hiểu Đào trên thân. Người qua đây điểm, hôn tam thúc gần một chút, tam thúc nói cho ngươi có phải hay không thật. Lý Hiểu Đào rõ ràng không có Lý Hướng Đông đối mặt Chu Ngọc Cầm lúc cơ linh, hắn tiến lên 2 bước đứng ở Lý Hướng Đông trước mặt. Tam thúc ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lý Hướng Đông cười nói, ngươi trước xoay qua chỗ khác. Ta chuyển tốt. Tốt tốt tốt, đứng vững vàng đừng núp nít ra. Lý Hướng Đông nhấc chân ở lưng đối hắn Lý Hiểu Đào trên mông đá một cước, hắn nhìn xem chịu một cước sau quay tới tấm kia tràn ngập kinh ngạc mặt. Một cước này là tam thúc đưa cho ngươi ấm áp nhắc nhở, ngươi tuyệt đối đừng đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, ngươi nếu là dám khuyến khích xem Lý Hiểu Hải đi trộm đường ăn, về sau ngươi tam thúc ta mang về bất luận cái gì ăn ngon, tất cả cũng không có phần của ngươi, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Tiểu tâm tư bị bạch trần, Lý Hiểu Đào tâm tình có chút thất lạc, hắn nuốt trên mông dấu chân tử, quay người tiếp lấy đi cây táo dưới đáy nhìn xem cờ tướng. Lý Hướng Đông mua về đường cùng điểm tâm, tất cả đều đặt ở một cái trong ngăn kéo, kỳ thật vì dự phòng Lý Hiểu Hải ăn vụng, đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là cho ngăn kéo bên trên đem khóa. Chỉ là hắn cũng không tính làm như vậy, hai tử tự chủ cần từ nhỏ bồi dưỡng, trong lúc đó còn phải lại tăng thêm các đại nhân chính xác dẫn đạo, cũng không phải là vô cùng đơn giản một thanh khóa liền có thể giải quyết. Hắn nhìn đứng ở nguyên địa, trừng mắt một đôi mắt Lý Hiểu Hải. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi không có đá cái mông của ngươi, trong lòng ngươi thiếu chút gì, có muốn hay không ta cho ngươi thêm bổ sung? Không muốn. Lý Hiểu Hải hai tay phía sau, che lấy cái mông rút lui 2 bước sau đó xoay người liền chạy. Chương 341, màu xanh lục an toàn không ô nhiễm. Chương 341, màu xanh lục an toàn không ô nhiễm. Lý Hướng Đông chuyến này từ cha vợ nhà mang về ứng quý rau quả bên trong có hơn phân nửa đều là bí đỏ, ngoại trừ cho chính phòng đưa qua 2 cái, còn có phân biệt cho Lý Đại Ca cùng Lý Nhị Ca trong phòng đưa qua 1 cái, còn thừa lại 3 cái. Lý Hướng Đông trực tiếp cắt 1 cái, một nửa làm cháo, một nửa kia xào xem ăn, lại thêm 1 đạo xào rau xanh, 1 đạo rau trộn cà rốt kia. 3 đồ ăn 1 cháo đầy đủ, bày trên bàn bàn. Một nhà 4 miệng ngồi xuống. Cơ tối hôm nay mặc dù làm một chút, nhưng lại ăn vào trong bụng an tâm. Những này đồ ăn là Chu Mẫu tân tân khổ khổ tại nhà mình đất phần trăm bên trong trồng ra tới, từ vung loại đến ngắt lấy, chỉ vung qua nông gia mập, cái gì thuốc trừ sâu cùng phân hóa học đều không có. Mấu chốt nhất là thổ địa bên trong cũng không có thuốc trừ sâu cùng phân hóa học lưu lại, đường đường chính chính màu xanh lục an toàn không ô nhiễm. Dạng này phẩm chất rau quả, về sau cũng liền có quyền thế cùng người có tiền mới có thể ăn được, Lý Hướng Đông rất hài lòng, thật rất hài lòng. Về phấn hậu thế trong siêu thị rêu rao lục sắc rau quả, hắn căn bản không tin những cái được gọi là ngành nghề kiểm tra báo cáo, hắn chỉ tin quốc gia quyền uy bộ môn, hải quan kiểm tra kết quả. Ăn, ăn nhiều một chút. Lý Hướng Đông kẹp lấy một đũa rau xanh, bỏ vào Lý Hiểu Hải trong chén. Nhìn xem trong chén rau xanh, Lý Hiểu Hải khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhăn ba lên, đôi đũa trong tay không ngừng chọn tới chọn lui. Cha, ta không thích ăn rau xanh. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, lao tử ngươi ta một tấm chân tình đối ngươi, ngươi làm sao luôn luôn cùng ta giả mồm đâu? Lý Hướng Đông trừng mắt liếc hắn một cái, một mảnh đồ ăn diệp tử đều không cho phép còn lại, tất cả đều cho ta ăn đi. Ăn, ăn. Lý Tiểu Trúc nghe được ca ca chịu vấn, nàng há hốc mồm giá hiệu mình muốn ăn. Ngươi nhìn một cái muội muội của ngươi, thật giống như ta sẽ hại ngươi đồng dạng. Lý Hướng Đông kẹp một cây rau xanh, đưa đến Lý Tiểu Trúc bên miệng. Lý Tiểu Trúc đong đưa đầu không cho uy, nàng vào tay nắm lấy đưa tới đũa. Không muốn. Ngươi buông tay, cha không cho ngươi ăn ăn, chính ngươi ăn được thôi. Lý Hướng Đông đợi nàng buông tay, liền đem rau xanh bỏ vào trên tay của nàng. Ăn từ từ à, cẩn thận nhẹn. Hắn nhìn xem ngồi trong ngực Chu Ngọc Cầm Lý Tiểu Trúc, đẹp tư tư ăn, thơm hay không? Ân ân. Cơm tối ăn xong, Lý Hướng Đông hai cha con một mực vui vẻ, nghĩ mãi mà không rõ chuyện cười điểm ở nơi nào. Chu Ngọc Cầm duy trì tâm bình tĩnh. Tại Lý Hướng Đông cưỡng ép bức bách hạ ăn mấy đũa rau xanh, Lý Hiểu Hải từ đầu tới đuôi một mực nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đông tử mở cửa, đang ở trong sân rửa chén Lý Hướng Đông, lắc lắc trên tay nước, bước nhanh đi đến cửa chính mở cửa. Hắn nhìn xem dạng chân tại xe đạp bên trên, tay lái bên trên treo một cái sắt lá thùng nước cá chết, người đây là mới từ Hầu Tam gia trở về. A Chết đáp lời, Hầu thúc cùng Hầu Thẩm lưu ta ăn cơm tối. Lý Hướng Đông nghe vậy cười cười, A Chết đối Hầu Kiến Thiết xưng hô từ Hầu khoa trưởng biến thành Hầu thúc, xem ra A Chết hôm nay cái này hai con dê không có phí công giết ta. Đông tử, đây là Hầu thúc cùng Hầu Thẩm cho hai chúng ta. Từ xe đạp bên trên xuống tới A Chiết, ngừng dường như chạy sau mang theo thùng nước đi tới Lý Hướng Đông trước mặt. Người nhà ngươi nhiều, ngươi lưu thêm điểm, ta cùng cha ta hai người cũng ăn không được bao nhiêu. Lý Hướng Đông túi đầu mắt nhìn thùng nước, bên trong có 2 khối dê sắp xếp cùng một chút dê hạ hàng, đương nhiên, dê bảo bối là chắc chắn sẽ không có. A Chiết, dê sắp xếp ngươi lấy đi, dê hạ hàng ta muốn, tối nay ta cho người trong nhà hầm cái dê canh nếm thử tươi. A Chiết nghi ngờ nói, ngươi sẽ làm? Lý Hướng Đông gật đầu cười, sẽ, thật đơn giản. A Chết nhìn hắn biểu lộ không giống như là đang khoác lác, dơ lên xe đạp liền hướng Lý Hướng Đông nhà trong biệt đi. Đông tử, ngươi không phải dự định tối nay hầm dê canh sao? Dê đứng hàng thịt loại bỏ xuống tới một đạo nấu được, ta cầm lại nhà ta cùng cha ta cũng sẽ không làm, còn không bằng ngươi thuận đường làm, hai chúng ta nhà cùng một chỗ ăn đâu. A Chết nhìn thấy Lý Mẫu bọn người đứng tại bên cạnh cái ao, đung xuống xe đạp sau trước tiên mở miệng vây gọi hô đạo, Lý Thẩm cọ nồi đâu, tẩu tử nhóm tốt. Trong sân chơi Lý Hiểu Giang bọn người nhìn thấy A Chết cũng nhao nhao mở miệng hô người, A Chết ứng phó xong bọn nhỏ, hắn đem thùng nước đưa cho Lý Hướng Đông sau đi thẳng tới cây táo dưới đáy. Hiện tại trời còn chưa có tối, Lý Lao Đầu cùng Lý Phụ bọn người đang ngồi ở trước bàn đá chơi cờ tướng. A Chết miệng bên trong hô hào người, trên tay cũng không có nhàn rỗi, hắn từ trong túi quần móc ra khói sau tản một vòng. Hắn như là hạ cơ sở thăm hỏi lãnh đạo, bắt đầu làm nhảm việc nhà hình thức, nói không ít nói, tất cả đều là hư. Đứng ở một bên Lý Hướng Đông nghe vài câu, cảm thấy không có gì hoa quả khô sau liền không còn phục hồi. Hắn mang theo thùng nước đi vào phòng bếp nhỏ, nghe được A Chết tiến viện lúc nói kia lời nói Lý Hiểu Hải ba người, theo cái mông của hắn đằng sau chen lấn tiến đến. Lý Hiểu Đào cười hắc hắc nói, tam thúc ngươi có thể hay không hầm dê canh thời điểm nhiều hơn lớp nước, ta cũng muốn uống một bát. Lý Hiểu Ba theo sát phía sau nói, tam thúc còn có ta đây, ngươi nhiều hơn hai bát nước. Cha. Cuối cùng mở miệng Lý Hiểu Hải nói còn không có lối ra, Lý Hướng Đông liền biết hắn muốn nói gì. Được rồi, biết, ba người các ngươi đừng hồ, dê canh tối nay lại làm, đợi thêm 2 giờ. Mấy giờ rồi tam thúc? Lý Hướng Đông mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, không đến 6 điểm. Trong thùng nước dê bại phóng mời ra làm trứng trên bảng, còn lại dê hạ hàng đổi nhau đến một cái tráng men trong chậu. Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba đối dê hạ hàng hiếu kỳ, hai người bọn hắn dò xét cái đầu nhìn. Lý Hiểu Hải, tay của ngươi làm sao như thế thiếu? Lý Hướng Đông nhìn thấy Lý Hiểu Hải thượng tay muốn đi sờ, một bàn tay quất vào hắn trên mu bàn tay. Đi đi đi, không muốn tại trong phòng bếp đợi, đều đi ra ngoài cho ta. Lý Hướng Đông đuổi đi Lý Hiểu Hải ba người, mang theo không thùng nước đi tới bên cạnh cái ao. A Chết nhìn thấy bắt một chút bồ kết phấn, bắt đầu rửa sạch thùng nước Lý Hướng Đông, hắn vội vàng mở miệng nói, Đông tử, ngươi khỏi phải tẩy, ta chờ một lúc cầm lại nhà tự mình rửa. Lý Hướng Đông đều đã vào tay làm, đương nhiên sẽ không bởi vì A Chết một câu liền dừng tay. Thằng đến thùng nước rửa giấy sạch sẽ, Lý Hướng Đông đem thùng nước nhét vào A Chết trong tay sau bắt đầu đổi người. Mau về nhà cùng cha ngươi đánh cái đối mặt, đừng để hắn trong nhà lo lắng. Được, vậy ta về trước. A Chết cùng Lý Lao Đầu bọn người bắt chuyện qua sau chuẩn bị rời đi, rơi xuống trong tay quân cờ Lý Lao Đầu kêu hắn lại. Đợi lát nữa cùng cha ngươi sớm một chút tới, các ngươi hai người về thành lâu như vậy, hai chúng ta nhà còn không có họp gặp đâu, vừa vặn thừa cơ hội này náo nhiệt một chút. Biết lão, ta về nhà liền để cha ta tới. A Chết đẩy xe đạp từ Lao Lý ra, hắn vừa dạng chân lên xe, chỉ gặp đồng dạng đẩy xe đạp Lý Hướng Đông bước qua cánh cửa đi ra. Đông tử, ngươi muốn đi làm gì? Đi Tôn Thúc nhà tản bộ một vòng, tâm sự chúng ta thu ngân nguyên sự tình, ngươi có muốn hay không cùng đi? Được a, cùng đi chứ sao? Vậy ngươi nhanh lên, ta chờ ở tại đây ngươi. Chương 342, không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Chương 342, không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Đi hướng khúc khúc Tôn ra trên đường, song song cưỡi xe đạp Lý Hướng Đông cùng A Chết dắt chuyện tào lao dài bờn. Suýt nữa quên mất, A Chết từ trong túi móc ra 3 tấm nhỏ trà giấy, đưa tay nhét vào tại hắn phía bên phải kỵ hành Lý Hướng Đông trong túi áo trên. Thứ gì? Mắt nhìn phía trước kỵ hành Lý Hướng Đông, móc ra A Chết nhét vào hắn trong túi đồ vật nhìn thoáng qua, 3 tấm đơn vị quốc khánh tiết cùng ngày tổ chức hội liên hoan gia chợ bán. Ngươi làm sao đều cho ta? Chúng ta ngày mai đi lỗ tỉnh lại bởi không trở lại, cha ta trường học của bọn họ quốc khánh tiết ngày đó cũng có nhiệm vụ, ta giữ lại liền lãng phí, vừa bận nhà ngươi hài tử nhiều, hậu thiên để bọn hắn cùng đi chúng ta đơn vị hảo hảo mở một chút ăn mặt. Hôm qua A Chết liền dẫn tới phiếu, hắn biết Lý Hướng Đông cũng có, nhưng hắn sau khi suy tính vẫn là quyết định đem cái này 3 tấm phiếu cho Lý Hướng Đông. Dù sao hội liên hoan là đơn vị nội bộ hoạt động, hắn khẳng định không thể đem cái này 3 tấm phiếu phân cho tiền bân bọn hắn. Được, ta liền không khách khí với ngươi. Lý Hướng Đông một lần nữa đem nhỏ trang giấy nhét vào trong túi, tính cả A Chết cho 3 tấm, hắn hiện tại có 6 tấm ra chợ quán. Lý Tiểu Trúc quá tiểu bất dùng đi, Lý Hiểu Đào đỉnh lấy hầu tam đồ đệ danh hào không ai sẽ quan tâm, 6 tấm phiếu vừa vặn đủ Chu Ngọc Cầm cùng trong nhà còn lại 5 đứa bé dùng. Thời gian còn sớm, khúc khúc Tôn ra lớn tạp viện, đại môn còn chưa tới rơi khóa thời gian. Ngưng dương như chạy, Lý Hướng Đông tiến lên gõ khúc khúc Tôn ngủ gian kia cửa phòng. Phanh phanh mở ra cửa phòng khúc khúc Tôn, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Lý Hướng Đông cùng A Chết hai người, hắn hơi kinh ngạc, hai người các ngươi tại sao cũng tới? Tôn thúc, chúng ta vào nhà trò chuyện. Đúng, tiến. Khúc khúc Tôn kịp phản ứng, muốn đem Lý Hướng Đông ngăn tại ngoài cửa thời điểm, Lý Hướng Đông đã đi vào trong phòng. Hắn quay đầu hướng khúc khúc Tôn cười nói, nhìn cho ngài khẩn trương, ngài bảo bối cho dù tốt, không phải ta còn có thể cứng rắn đoạn hay sao? Ta cũng không phải thanh mặt liên quân tắm nước. Ngươi cũng đã vào nhà, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Khúc khúc Tôn không còn xoắn xuýt cái này, hắn đóng lại cửa phòng sau ngược lại hỏi, hai người các ngươi uống nước sao? Đứng tại bác cổ giá trước Lý Hướng Đông lắc đầu, không uống. Không cần làm phiền Tôn thúc. A Chết đi đến trong phòng trước bàn ngồi xuống, hắn nhìn xem ngồi tại mình đối diện, con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hướng Đông khúc khúc Tôn, cười hỏi, Tôn thúc, nhìn cho ngài khẩn trương, xem ra cái kia gỗ trên kệ bình bình lọ lọ đều là bảo bối ta. Khúc khúc Tôn lườm hắn một cái, gỗ gì giá đỡ, gọi là bác cổ giá. Đúng, A Chết, hào hào học tập lấy một chút, thả bảo bối sao có thể gọi gỗ giá đỡ? Tục, quá tục. Lý Hướng Đông treo gẹo A Chết, cất bước đi đến trước bàn ngồi xuống, hắn duỗi ra ngón tay cái hướng sau lưng một chỉ, A Chết, ngươi biết đó là cái gì gỗ sao? Hoa cúc lê. Hắn nói nhìn về phía khúc khúc Tôn cười nói, Tôn thúc, ta nói không sai a. Tiểu tử ngươi, khỏi phải dở trò linh tinh. Khúc khúc Tôn không tiếp gốc dạng, hắn thẳng tắp chạy chủ để nói một chút đi, hai người các ngươi tới tìm ta làm gì? Hàn huyên qua đi tự nhiên là chính sự quan trọng, Lý Hướng Đông lúc này đem bọn hắn còn muốn đi một chuyến lỗ tỉnh sự tình nói đơn giản một lần. Ngày mai hẳn là chúng ta năm nay một lần cuối cùng đi lỗ tỉnh. Chuyến lần sau đoán chừng liền sẽ đi chạy Mân Nam, ngài không phải chuẩn bị 5.000 khối tiền sao? Chúng ta ba ra ngoài mấy ngày nay ngài bị liên lụy trước thu. Thành A, không có vấn đề. Khúc Khúc Tôn gật đầu đáp ứng, tuy nói Lý Hướng Đông để hắn trước dùng tiền của mình thu, nhưng thu được đồng bạc dù sao trên tay hắn, cũng không hội trưởng chân chạy đi. Chúng ta đi thu, các ngươi yên tâm. Vậy thì có cái gì không yên lòng? Chúng ta ra môn làm thực lâu dài mua bán, nếu là lẫn nhau ở giữa ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, chúng ta cho dù hiện tại tụ cùng một chỗ, vậy cũng làm không giải, sớm tôi đến hoàng sạp hàng. Còn nữa nói, chúng ta ba cùng Tôn Thúc ngài ở chung được lâu như vậy, ngài là cái gì tính tình chúng ta minh bạch, sự tình bên trên tuyệt đối rộng thoáng người, ngài nói chúng ta ba không yên lòng ngài, ngài đây chính là đang đánh mặt của chúng ta. Lý Hướng Đông miệng thảo luận xem lời hay, kỳ thật trong lòng của hắn nhiều ít cũng sẽ phạm điểm nói thầm. Chỉ bất quá về thời gian quá khẩn trương, bạn nhất phía trên an bài bọn hắn từ lỗ tỉnh trở về ngày thứ hai liền đi chạy mất tỉnh, sự tình chẳng phải mù mà. Tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, hắn chỉ có thể đi cửa Khúc Khúc Tôn nhân phẩm. Tôn Thúc, Đông Tử nói rất đúng. A Chết đi theo phụ họa một câu, biểu lộ thái độ của mình. Khúc Khúc Tôn trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười, hắn lúc này trong lòng là rất được lợi. Lý Hướng Đông nhìn đồng hồ, vậy trước tiên rằng này, Tôn Thúc ngài đừng quên mở thư giới thiệu, ta cùng A Chết về trước. Hắn nói đứng dậy chào hỏi A Chết rời đi, Khúc Khúc Tôn đưa tay ra hiệu hai người bọn hắn ngồi xuống trước. Hai người các ngươi đầu tiên chờ chút đã, sau đó phải làm chuyển đồng bạc mua bán, chúng ta thảo cái điểm tốt lắm, thúc đưa hai người các ngươi một người một cái đồ chơi nhỏ. Khúc Khúc Tôn nói đi vào liễu, chờ hắn từ trong nhà lúc đi ra, trong tay nhiều một cái gỗ tử đàn chạm giống khắc hoa hộp. Tôn Thúc, này làm sao có ý tốt, ngài quá khách khí. Lý Hướng Đông vào tay đi đón Khúc Khúc Tôn trong tay hộp gỗ tử đàn, Khúc Khúc Tôn sửng sốt một chút sau chăm chú nắm chặt hộp không buông tay. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng không phải muốn đem hộp tặng cho ngươi. Ha ha, Lý Hướng Đông tùng tay ngồi xuống, Khúc Khúc Tôn bả hộp gỗ nhỏ nhẹ nhàng để lên bàn. Trong hộp là ta trước đây ít năm thu thập một chút hi hữu đồng bạc, trước tiên nói rõ à, hai người các ngươi một người chỉ có thể tuyển một khối. Khúc Khúc Tôn nói mở ra hộp gỗ nhỏ, hướng Lý Hướng Đông trước mặt hai người đẩy. Lý Hướng Đông nhìn xem trong hộp mười mấy khối đồng bạc, hai mắt lóe ra ánh sáng, Tôn Thúc, đều là đồ tốt ta, ngài thật cam lòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ta đều lấy ra, ta còn có thể đổi ý hay sao? Khúc Khúc Tôn hào bất để ý khoát tay áo, hắn chủ yếu chơi chính là đồ sứ cùng thư họa, trong hộp những này đồng bạc đều là hắn trước kia thuận tay tùy ý thu, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lý Hướng Đông nghe vậy không còn giả ý chối từ, hắn chọn lấy một khối dân quốc 38 năm quý châu cây trúc tệ. Hắn cầm ở trong tay để Khúc Khúc Tôn nhìn một chút, Khúc Khúc Tôn liếc qua, gật gật đầu lời gì cũng không nói. Đông tử, ngươi nói ta cầm cái nào? Lý Hướng Đông nghe được A Chết hướng hắn cầu viện bình, đưa tay chỉ trong hộp góc dưới bên trái kia một khối. A Chết thuận ngón tay hắn phương hướng, cầm lên khối kia đồng bạc, Tôn Thúc, ta muốn cái này một khối, tạ ơn ngài. Cảm ơn cái gì tạ? Cầm chơi thôi, đều là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, đơn giản chính là tổn thế lượng ít thôi. Khúc Khúc Tôn cất ký hộp, nhìn về phía ngồi đối diện hắn hai người các ngươi không phải nói muốn về nhà sao? Hồi, cái này về. Lý Hướng Đông đứng dậy, A Chết đứng dậy theo, hai người cùng Khúc Khúc Tôn cáo biệt, đẩy xe đạp từ lớn tạm biệt ra. Đông tử, tiếp lấy. A Chết tiện tay đem một mực xiết trong tay đồng bạc, ném tới Lý Hướng Đông trong ngực. Ta tạo. Ngươi mẹ nó chú ý một chút. Nhìn cho ngươi khẩn trường, ngươi thích ngươi giữ đi. Tôn Thúc đưa cho ngươi, ngươi không mình giữ lại. Đây chính là đồ chơi hay. Không muốn, một khối phá đồng bạc có cái gì tốt hiếm có. Ta bây giờ nhìn gặp đồng bạc liền sẽ nhớ tới ngươi dạy ta những cái kia phân biệt đồng bạc thật giả khẩu quyết, ta não nhân đau. Vừa rồi nếu không phải nhìn ngươi thích, ta mới lười nhác cầm đâu. Lý Hướng Đông nghe vậy phân biệt rõ xuống miệng, hắn cho A Chết chọn khối này đồng bạc thật là đồ tốt, Tôn tiểu đầu dân quốc 18 năm nhất tròn áo địa lợi ký tên hạ ba chim. Chỉ là có chút ngoài ý liệu là A Chết con hàng này thế mà không nhìn chúng. Chương 343, không nên nói lung tung chương 343, không nên nói lung tung ngươi thật không muốn. Không muốn. Lý Hướng Đông nhìn thấy A Chết 10 phần kiên định lắc đầu, khối này đồng bạc tổn thế lượng rất ít, nó là có cất giữ giá trị. Dạng chân tại xe đạp bên trên A Chết mở miệng nói, "Đông tử, ngươi không cần cùng ta nói giá trị, ta không hiểu những này, ta nói cho ngươi chính là cho ngươi." Đại lao ra một miếng nước bọt một cái đinh, về sau ta nếu là tìm ngươi lôi chuyện cũ, sinh con ra không có lô đít. Lý Hướng Đông lắc đầu cười nói, không đến mức à, chỉ cần ngươi về sau nhớ tới mình hôm nay nói lời, không hối hận, không lén lút quất chính mình tắt thai là được. Dẹp đi đi, Tôn Thúc vừa rồi nói thế nào? Đều là không đáng tiền đồ chơi nhỏ, ta có cái gì tốt hối hận? Cái này muốn thật sự là cái gì tốt bà bối, Tôn Thúc hắn mới sẽ không bỏ được cho chúng ta một người một khối đâu. A Chết bản nhân không xem ra gì, không chút nào coi trọng, Lý Hướng Đông liền không nói thêm gì nữa. Về phần Khúc Khúc Tôn đối đãi những này hi hữu đồng bạc thái độ rất bình thường, nếu đổi lại là người nào chỉnh trời nằm ngồi đều là minh thanh đồ dùng trong nhà, vào mắt cũng là cả phòng quan diêu đồ sứ cùng thư họa tác phẩm xuất sắc. Hắn cũng sẽ chướng mắt bây giờ còn chưa có cái gì giá trị, cất giữ giao lưu vòng tròn cực nhỏ đồng bạc. Đồ cổ cất giữ đại khái có thể phân 5 loại, đồ sứ, khí cụ bằng đồng, ngọc khí, thư họa cùng hạng mục phụ. Hạng mục phụ bên trong có một loại phân loại gọi tiền cổ tệ, đồng bạc chính là tiền cổ tệ bên trong một loại. Hiện tại đồng bạc tại cất giữ quyền địa vị, như là hậu thế quốc gia phát hành những cái kia kỷ niệm tệ. Có giá trị sao? Khẳng định là có. Nhưng là chân chính chơi cất giữ người, cơ hội là sẽ không đem những vật này để ở trong lòng. Hai người cưỡi xe đạp hướng nhà đuổi trên đường. A Chết đột nhiên mở miệng hỏi, "Đông tử, ngươi đã thích những vật này, vậy ngươi có thể đi văn vật cửa hàng dùng tiền mua nha, ngươi bây giờ cũng không phải mua không nổi." Lý Hướng Đông cười thần bí, "Ta lo lắng cho mình mua về một đống rác dưới." "Rác dưới?" A Chết khó hiểu nói, "Ngươi không phải nhiều ít hiểu một chút sao? Làm sao lại mua được rác dưới?" lại nói văn vật trong cửa hàng tại sao có thể có rách dưới. Lý Hướng Đông hé miệng vui mừng mà nói, là ta dùng từ không nghiêm cẩn, không nên gọi ra nát, hẳn là xưng là công nghệ hiện đại phẩm. Hiện tại có một nhóm thợ khéo nhóm ngay tại chuyên môn làm chuyện này, người ta làm ra đồ vật cùng mẹ nó thật giống nhau như lúc. Lý Hướng Đông điểm ấy đạo hạnh, nếu là hắn có thể phân biệt ra được thật giả mới có quỷ đâu. Hắn đi văn vật trong cửa hàng tìm tòi thật đồ vật, đục lỗ tỷ lệ có thể chiếm được 8 thành trở lên. Vì sao có 2 thành thật? Dù sao văn vật trong cửa hàng cũng không có khả năng tất cả đều bán giả, thật hay giả trộn rộn xem bán nha. Đồ cổ văn vật một chuyến này là thật thật giả giả ngắm hoa trong màn sương, mặc cho người nước ngoài nhóm sau đó biết mình bị hố, bọn hắn cũng nói không ra cái gì, nhãn lực của mình không được ngươi chứ ai. Đây cũng là Lý Hướng Đông hiện tại trong tay có tiền lại không đi đi dạo văn vật cửa hàng nguyên nhân, hắn là dự định về sau tiền trong tay càng nhiều lại đi tạo hóa. Nhưng tiền đề cũng là muốn trước tiên đem đạo hạnh của mình lại hướng lên nói lại, thực sự không có nắm chắc cũng chỉ có thể đến lúc đó dắt lấy khúc khúc tôn cùng một chỗ. Những cái kia tạo ngoại hối bản văn vật, vẫn là lưu cho yêu thích Trung Hoa truyền thống văn hóa người nước ngoài nhóm chậm rãi hưởng thụ đi. Văn vật cửa hàng bán hàng mỹ nghệ, bọn hắn không phải chuyên môn bán đồ cổ cửa hàng sao? Nghe được hắn nói như vậy, A Chết càng thêm nghi ngờ. Lý Hướng Đông không có giải đáp A Chết vấn đề này, hắn mở miệng hỏi, quốc gia chúng ta hiện tại nghiêm trọng thiếu khuyết ngoại hối, ngươi biết à? A Chết nhẹ gật đầu, biết. Lý Hướng Đông hỏi lần nữa, người nước ngoài thích quốc gia chúng ta giả vật, ngươi cũng biết à? A Chết ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, ừm, ta biết à, thế nào? Lý Hướng Đông cười nói, ngươi bắt đầu xuyên ngắm lại. A Chết bĩu môi, giọng nói mang vẻ khinh thường, suy nghĩ gì? Không phải là vì kiếm nhiều một chút ngoại hối, đem chúng ta những lao tổ tông kia lưu lại đồ tốt bán cho người ngoại quốc nhà, cái này có cái gì tốt nghĩ? Ai nói cho ngươi bán cho người ngoại quốc những vật kia, là chúng ta lão tổ tông lưu lại bà bối. A Chết nghe được Lý Hướng Đông hỏi lại mình, đông tử, ngươi nói là có ý gì? Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp phanh lại ngừng lại. Ta hiểu được. Đông tử, ngươi mới vừa nói hàng mỹ nghệ đúng hay không? Đi theo phanh lại dừng lại Lý Hướng Đông gật đầu nói, vâng, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Ta tạo. Ngưu Bắc A Chết cùng hiện tại tuyệt đại đa số dân chúng, tất cả đều cho rằng quốc gia vì kiếm lấy ngoại hối, không tiếc đem lão tổ tông truyền thừa bảo bối bán cho người ngoại quốc. Tuy nói trước đây ít năm những vật này vẫn là bốn cũ thời điểm cũng không ít bị đánh nện hư hao, nhưng là hai cái này là không giống. Hẳn là hình dung như thế nào đâu, tựa như là trong nhà ra một vị bại gia tử, hắn có thể đem nhà mình đời đời kiếp kiếp tích lũy truyền thừa gia nghiệp đập nát đi, hắn cao hứng, hắn vui lòng. Nhưng là nếu vì nhét đầy cái bao tử, để hắn trông nom việc nhà nghiệp chuyển tay bán cho khi dễ qua hắn người, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Chỉ là hiện tại quốc gia nghèo khó, cần ngoại hối, kia vì quốc gia phát triển, bán một chút lao tổ tông truyền thừa đồ vật cho người ngoại quốc chuyện này, liền như là bại gia tử người bán nghiệp, ngươi chính là trong lòng không thoải mái thì phải làm thế nào đây? Chỉ có trước lớp đầy dạ dày, tài năng mới có tư cách suy nghĩ khác. Bất quá A Chết bây giờ nghe Lý Hướng Đông thuyết văn vật cửa hàng bán là hàng mỹ nghệ, trong lòng của hắn trong nháy mắt thoải mái không ít. Xem ra người nước ngoài cũng không có chúng ta trong tưởng tượng thông minh nha, bọn hắn thế mà cả thật giả đều không phân biệt được. A Chết trong lời này trào phúng cùng chế giễu ý vị rất sâu. Đầu năm nay, người nước ngoài tại người trong nước trong lòng chính là người thông minh đại biểu, dân tộc Trung Hoa sống lưng mặc dù nhô lên tới, nhưng dân tộc lực ngưng tụ cùng lòng tự tin vẫn chưa hết trình tạo dựng. Từ hiện tại nhìn thấy người nước ngoài lúc lao bách tính môn sẽ chỉ xa xa đứng đấy, chỉ trỏ. Sau đó lại đến gia nhập WTO về sau nhìn thấy người nước ngoài lúc chú trọng dáng vẻ, cẩn cẩn thận thận. Cuối cùng lại đến Lý Hướng Đông trùng sinh thời đại kia, cho dù là phía trên mặc áo chẽn, phía dưới mặc lớn quần cộc tử, trên chân còn giẫm lên vài dệt thủ công dày, tại trên đường cái gặp được người nước ngoài lúc cũng chỉ sẽ mỉm cười. Lịch sử còn không có chùi đít giấy dạy người nước ngoài nhóm hiểu cái cầu. Gia môn đây là dân tộc truyền thống văn hóa. Cái này nhìn như thật đơn giản ba cái tâm tính chuyển biến, ở giữa lại cần vô số mai danh nhận tích hiệp chi đại giả nhóm, nhất đại lại một đời chịu đục, không ngừng thôi động người trong nước gian nan tiến lên. Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, bọn hắn có thể thông minh đến đâu? Đơn giản chính là quốc gia chúng ta tại công nghiệp hóa tiến trình bên trong rơi ở phía sau một chút, mới có thể để những cái kia người nước ngoài khi dễ mấy chục năm, về sau chậm rãi sẽ tốt. Lý Hướng Đông cảm khái một câu, A Chết tinh tế suy nghĩ một phen hắn sau đồng ý nói, có đạo lý. A Chết, chuyện này chính ngươi biết là được rồi, tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nói lung tung. Lý Hướng Đông nhắc nhở một câu có chút hưng phấn A Chết, dù sao kinh thành người nước ngoài không ít, vạn nhất nếu là bảy chuyển tám chuyển, chuyển đến những cái kia thích hoa tiền mua đồ cổ người nước ngoài nhóm trong lỗ thai, vậy hắn Lý Hướng Đông chẳng phải thành tội nhân. Chương 344, đánh chết ta cũng không nói chương 344, đánh chết ta cũng không nói người trong nước mặc dù yêu hố người trong nước, nhưng là tại hố người nước ngoài trong chuyện này, người trong nước tâm thái cũng là rất nhất trí, dù sao người nước ngoài càng có tiền hơn nha. Lý Hướng Đông không mở miệng nhắc nhở A Chết cũng sẽ bao ở miệng của mình. Chuyện này đừng nói là A Chết, nếu đổi lại là nói nhảm, yêu truyền lao bà lưỡi hoại tử, hắn cũng sẽ đánh chết ta cũng không nói. Lý Hướng Đông hai người cưới xe đạp trở về thời điểm, đã nhanh đến tối 8 giờ. Chính phòng bên trong lão Lý gia gia môn nhóm cùng A Chết cha hắn ngay tại nâng ly cạn chén, trong viện cây táo dưới đáy, Lý Hiểu Hải mấy người vây quanh ở trước bàn đá, bọn hắn không phải tại hạ cờ tướng, chỉ là mượn từ chính phòng bên trong lộ ra tới ánh đèn, cầm trên bàn quân cờ, so với ai có thể con cờ chống chất tối cao. Uống rượu hẳn tù tì thanh âm, trong viện liễu dĩu tiếng ồn ào, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Lý Hiểu Hải mấy người nhìn thấy Lý Hướng Đông hai người đẩy xe đạp tiến viện, bọn hắn quả quyết vứt bỏ tranh tài, cùng A Chết đánh xong chào hỏi sau vây ở Lý Hướng Đông bên người. Tam thúc, 8 giờ. Tam thúc, ngươi chừng nào thì bắt đầu hầm dê canh? Lý Hướng Đông ngừng giường như chạy, đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu bọn hắn ngậm miệng. Hắn chờ Lý Hiểu Hải mấy người không hô lên, lúc này mới lên tiếng nói, đợi lát nữa liền làm, các ngươi đừng có gấp, đêm nay khẳng định để các ngươi uống. Lý Hiểu Hải mấy người đạt được muốn đáp án, quay người lại chạy về trước bàn đá tiếp tục chơi tiếp. Bước nhanh đi vào chính phòng Lý Hướng Đông, nhìn thấy sắc mặt đỏ lên, trạng thái hơi say rượu A Chiết Cha hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Cầm lấy bình rượu trên bàn, Lý Hướng Đông cho A Chiết Cha hắn đổ đầy trước mặt trống không chén rượu, hắn mượn cơ hội này lại khoảng cách gần quan sát một phen A Chiết Cha hắn. Đều nói nam nhân một khi có sự nghiệp, cả người tinh khí thần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, câu nói này xác thực rất có đạo lý. A Chiết Cha hắn bây giờ nhìn đi lên cùng trước kia hoàn toàn giống biến thành người khác, trên đầu của hắn tràn đầy tóc xám trắng, quản lý phi thường sạch sẽ, lại thêm hắn tại Tây Nam là nhận lấy mấy năm tham hải, trên mặt lưu lại không ít dấu vết tháng năm. Hiện tại liếc mắt một cái, hiển nhiên một bộ trách trời thương dân cán bộ hình tượng sôi nổi mà ra. Quan trường thêm điểm hạng A. Trở về chậm, thúc, ta trước mời ngài hai chén. Lý Hướng Đông hai tay bưng lên chén rượu của mình, hạ thấp chén xuôi theo cùng A Chiết Cha hắn cái chén trong tay đụng một cái. A Chiết Cha hắn gặp Lý Hướng Đông ngay cả làm hai chén, hắn cười nói, chậm một chút uống, đừng có gấp, các ngươi tiểu ca hai có chuyện bận xem điểm rất tốt, chúng ta không giảng cứu cái này. Lý Hướng Đông cười cười, nên cùng nói vài câu lời hay, hắn lại tìm tới Lý Lao Đầu cùng Lý Phụ bắt đầu mời rượu, một cái bàn này ngoại trừ A Chiết là thuộc hắn nhỏ nhất. Hắn mặc dù coi như có chút tiểu lượng, một vòng uống xong đến sau cũng bắt đầu có chút cấp trên. Lý Hướng Đông tiến vào chính phòng sau không ra, trong viện Lý Hiểu Hải mấy người bắt đầu nóng lòng. Tam thúc tại sao vẫn chưa ra? Lý Hiểu Đào gãi đầu một cái, Lý Hiểu Ba nhìn về phía Lý Hiểu Hải nói, "Hiểu Hải, nếu không ngươi đi vào hô hạ Tam thúc đi." "Ta cái này đi." Lý Hiểu Hải cũng chờ xem uống dê canh đâu, hắn nhấc chân đi. "Không được đi." Lý Hiểu Giang đi mau hai bước, hắn đem muốn vào nhà hô người Lý Hiểu Hải cho túm trở về. Trong nhà có khách, Lý Hiểu Hải nếu như chỉ là thèm ăn muốn hốn miệng ăn ngon, đi vào nhà tìm Lý Hướng Đông còn có thể thông cảm được. Bất quá nếu là bởi vì đã đợi không kịp muốn uống dê canh, ngay trước khách nhân mặt đem ngồi tại trên bàn rượu Lý Hướng Đông cho kêu đi ra, vậy nếu không có lễ phép. "Hiểu Hải, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi, còn có ngươi Lý Hiểu Ba, đừng đụng xem Hiểu Hải đi vào nhà hô tam thúc, muốn chơi chúng ta liền tiếp lấy chơi, không tâm tư chơi hai người các ngươi liền đi nhìn tranh liên hoàn đi." "Biết đại ca, Hiểu Hải, chúng ta đi xem tranh liên hoàn đi." Lý Hiểu Ba lên tiếng, hắn bụng trộm quan sát một chút Lý Hiểu Đào, lôi kéo Lý Hiểu Hải liền hướng tây xương phòng chạy tới. Lý Hiểu Đào gặp hai cái đệ chạy, hắn cả giận, "Đại ca ngươi làm gì đâu? Ta lập tức liền muốn thắng, lần này tốt, hai khối đường hết rồi." Lý Hiểu Giang không có phản ứng hắn, hắn vừa rồi chính là cố ý, nam tiểu nhân Lý Hiểu Hải ngây thơ, lớn một chút Lý Hiểu Bà không dám phản kháng. Lý Hiểu Đào quả thực là lôi kéo hai người tranh tài ai có thể con cờ chồng chất tối cao, thua cho thắng một cục đường ăn. Hắn đây chính là tại hố Lý Hiểu Hải hai người, chồng chất quân cờ lại không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, ai giải cao ai có ưu thế. Trận đấu này chỉ cần bắt đầu, vậy liền chú định Lý Hiểu Hải hai người thất bại. "Được rồi, ngươi về sau ít hố điểm Hiểu Hải cùng Hiểu Bà đi, thật đem hai bọn họ khi dễ cấp nhãn, đến lúc đó khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn." Nghe được Lý Hiểu Giang, Lý Hiểu Đào mạnh miệng nói, "Ta không có khi dễ bọn hắn, chúng ta đây là tranh tài có thua có thắng không phải rất bình thường sao?" Từ chính phòng ra Lý Hướng Đông vừa vặn nghe được câu này, hắn thuận mồm hỏi, "Tranh tài cái gì? Có tặng thưởng không? Chúng ta hai chú cháu chơi một thanh." "Không có gì tam thúc, chúng ta chính là tùy tiện chơi đùa." Lý Hiểu Đào nhún nhún cái mũi, muộn thanh muộn khí trả lời một câu, hắn mới không muốn cùng Lý Hướng Đông chơi đâu, đây không phải là đuổi tới đưa đường nha. "Vậy các ngươi tiếp lấy chơi đi, ta đi cấp các ngươi hầm dế canh. Tam thúc có cần hay không ta hỗ trợ?" "Cần, một hồi ta gọi ngươi." Lý Hướng Đông đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, dê canh tốt làm, nhưng cần nghĩ kỹ uống lại là cần thời gian, nồi lốt lên triệt thoái phía sau rơi một nửa lửa, hắn từ phòng bếp đi ra. "Hiểu Giang, đi phòng bếp nhìn một chút lửa." Lý Hiểu Giang gật đầu ứng thanh chạy vào phòng bếp, Lý Hiểu Đào cũng muốn đi theo vào, Lý Hướng Đông trực tiếp đem hắn ngăn lại. "Hiểu Hải bọn hắn đâu?" "Hồi phòng nhìn tranh liên hoàn." "Ngươi cũng đi xem đi, không cho phép tiến phòng bếp." Con chuột thủ kho lúa sự tình, Lý Hướng Đông đương nhiên sẽ không làm, cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Hắn nhìn xem Lý Hiểu Đào vào nhà, lúc này mới cất bước đi vào chính phòng. "Đông tử, mau tới đây ngồi, chúng ta hai người lại uống hai chén." Ngồi tại chính phòng các lão gia nhóm đã uống bất động, Lý Hướng Đông mắt nhìn thời gian, đứng dậy đi tới nhà mình trước cửa phòng bếp nhỏ. "Hiểu Giang, đi hô hạ ngươi tam thẩm cùng mẹ ngươi các nàng, bát không đủ, lấy thêm điểm bát tới." "Biết tam thúc." Thịnh Hảo dê canh trước cho chính phòng đưa qua, sau đó mới cho bọn nhỏ thịnh, cuối cùng còn lại một chút bị Lý Mâu mấy vị phụ nữ các đồng chí điểm phân. Không còn uống rượu, Lý Hướng Đông liền không có đi chính phòng bên trong tham gia náo nhiệt, trong viện mát mẻ một chút, hắn cùng A Chiết ngồi tại trước bàn đá uống vào dê canh. A Chiết nếm thử một miếng sau tán dương, "Đông tử, tay nghề không tệ. Đó là ngươi thật lâu không uống qua dê canh nào rác, ta cái này nửa bởi đắc thủ nghệ cùng trong tiệm cơm đầu bếp em xa. Này không thể như thế so." A Chiết nhìn trước mắt bàn đá, trên dưới quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, "Đông tử, chương này bàn đá là ngươi cầm trở về à? Ngươi nói cho ta một chút từ chỗ nào lấy được, ta cũng cảm một chương đi. Ta cùng tam một từ vật liệu đá nhà máy mua." Lý Hướng Đông nói cho A Chiết cầm điếu thuốc đi bán, A Chiết sáng tỏ nhẹ gật đầu. Hai người đang nói chuyện thời điểm, Lý Hiểu Đào bưng bát đi tới, "Tam thúc, trong nồi dê xương cốt ngươi còn cần không?" Chương 345, đối ngẫu câu chương 345, đối ngẫu câu nghe được Lý Hiểu Đào tới hỏi trong nồi còn lại dê xương cốt, Lý Hướng Đông cùng A Chiết liếc nhau, hai người cùng nhau hướng hắn nhìn sang. Mắt thấy qua các sự kiện A Chiết, trong lòng đã sớm rõ ràng hắn vị này phát tiểu nhị đệ tử, đầu óc khác hẳn với thường nhân. Hắn rất hiếu kỳ Lý Hiểu Đào đến tột cùng đang có ý đồ gì, hắn không đợi Lý Hướng Đông mở miệng, liền vượt lên trước hỏi, "Đào tử, ngươi qua đây hỏi dê xương cốt làm gì? Ngươi không phải là dự định lại hướng trong nồi thêm điểm nước, sau đó tiếp tục chịu dê canh xương hầm uống đi?" Hắn hỏi Lý Hiểu Đào lời nói này, chính là ngồi ở một bên không có mở miệng Lý Hướng Đông suy nghĩ trong lòng. "Không phải a?" Lý Hiểu Đào lắc đầu, trong nồi xương cốt đều không có mùi vị, đồ đần mới có thể nghĩ đến thêm nước tiếp lấy chịu canh xương hầm đâu. Lý Hướng Đông cùng A Chiết, hai người cảm giác bị Lý Hiểu Đào nội hàm, hai người bọn hắn ai cũng không có mở miệng, riêng phần mình bưng trước mặt mình bát, vùi đầu tiếp tục uống dê canh. "Tam thúc, ngươi nói chuyện nha, dê xương cốt ngươi còn cần không?" Lý Hướng Đông lần nữa bị Lý Hiểu Đào truy vấn, hắn nuốt xuống miệng bên trong ngậm lấy dê canh, hỏi ngược lại, "Ngươi muốn những cái kia xương cốt làm gì?" "Ăn cốt tủy a." "Ăn cốt tủy?" "Đúng à, có thể dùng sống đao đem xương cốt đập ra, đã ăn xong cốt tủy còn lại còn có thể cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng." "Đi ăn đi, để ngươi nương đi giúp ngươi nện xương cốt, ngươi chớ tự mình cầm đao." "Biết tam thúc." Lý Hiểu Đào thật cao hứng rời đi, Lý Hướng Đông cùng A Chiết hai người tiếp tục uống dê canh. Nghe được phòng bếp nhỏ bên trong truyền đến phanh phanh nện xương cốt âm thanh, A Chiết thả tay xuống bên trong bát, túi người hướng Lý Hướng Đông bên người đụng đụng. Hắn nói khẽ, "Đông tử, đào tử rất tinh minh nha, hắn cũng không ngốc nha." Mặc kệ Lý Hiểu Đào đến tột cùng như thế nào, Lý Hướng Đông cái này đương thúc thúc, chắc chắn sẽ không ở trước mặt người ngoài rút lui hắn cái thang, cho dù là A Chiết cái này phát tiểu cũng không được. Lý Hướng Đông đẩy ra A Chiết, nghiêng sửng sốt hắn một chút, "Ngươi kéo cái gì chứng đâu? Chúng ta lão Lý gia tại sao có thể có đồ đần?" A Chiết nghe được Lý Hướng Đông nói như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, hắn cười cười xấu hổ. "Ta không phải ý tứ kia, ta nghĩ biểu đạt chính là đào tử đứa nhỏ này kỳ thật thật thông minh." "Ừm." Lý Hướng Đông gật đầu nói, "Có bao nhiêu thông minh khó mà nói, dù sao so ngươi thông minh, còn chịu canh xương hầm. Ngươi là thế nào nghĩ?" A Chiết nghe vậy, âm thầm nói thầm, "Còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy mà." Ngồi tại trước bàn đá hai người ngậm miệng không nói, chuyên tâm ăn canh. Lý Mâu lúc này đi tới, nàng cười nhìn về phía A Chiết hỏi, "Ăn no rồi không?" "Chưa ăn no đừng không có ý tứ nói a, thím cho ngươi thêm làm điểm khác." "Ăn no rồi." A Chiết nói xong vô vô dạ dày. "Đông tử, ngươi đã ăn no chưa?" "Ăn no rồi nương, ngài không cần phải để ý đến chúng ta." Lý Hướng Đông trả lời một câu, hắn gặp Lý Mâu quay người muốn đi, vội vàng mở miệng nói, "Nương, Vân tử nàng dâu sắp sinh, Vân tử tính qua thời gian, giống như chính là tại cái này 2-3 ngày, ngài không sao mang theo vợ ta đi Vân tử nhà nhiều đi dạo. Tiền Bân lão nương không có ở đây, trong nhà chỉ có Tiền Bân cùng cha hắn hai cái các lao ra. Mặc dù Tiền Bân mẹ vợ sẽ tới hỗ trợ, nhưng là bọn hắn ca môn mấy cái mấy nhà quan hệ cũng không tệ, Tiền Bân nàng dâu sinh con việc này khẳng định không thể làm không biết, nên quá khứ phụ một tay tự nhiên muốn quá khứ." "Biết, ngươi không quan tâm, ngày mai an tâm đi làm." Lý Mâu phi thường thống khoái đáp ứng, trước kia thời gian không dễ chịu thời điểm, mỗi tới năm trước mấy ngày, Tiền Bân đều sẽ chủ động giúp Lý Hướng Đông mấy nhà chuyển một chút thịt heo, để cho bọn hắn mấy nhà tuổi 30 vào cái ngày đó có thể ăn được bánh nhân thịt sủi cảo. Cho dù là Lý Hướng Đông mấy người bọn hắn xuống nông thôn kia mấy năm cũng không có ngoại lệ, Lý Mẫu mặc dù nói không nên lời cái gì ném chi lấy đào báo chi lấy lý, nhưng là hiện tại trái lại Tiền Bân cần người hỗ trợ, nàng cái này làm trưởng bối chắc chắn sẽ không lui về sau. Chật chật, Bân tử cũng muốn làm cha, chỉ còn lại ca một cái. Lý Hướng Đông nghe vậy cười nói, "Thế nào A Chiết? Hâm mộ rồi." "Hâm mộ người khác vô dụng, mình sinh mới là chính đạo." A Chiết uống xong dê canh, ăn xong trong chén dê tạp cùng thịt dê, lau miệng, bưng cái chén không đứng dậy liền đi. Hắn là sốt ruột, nhưng là cho tới hôm nay mới thôi, mẹ hắn còn không có hồi âm đâu. Ngay cả cái tin tức xác thật đều không có, hắn làm sao có thể an tâm đi ra mắt. Bởi vì ngày mai Lý Hướng Đông muốn cùng xe đi nơi khác nguyên nhân, đêm nay mọi người tập hợp một chỗ uống rượu xem như sớm qua Tết Trung Thu, cho dù là A Chiết hai cha con không đến, lao Lý ra ra môn nhóm cũng sẽ tập hợp lại cùng nhau uống chút. Chẳng qua là tăng thêm A Chiết hai cha con sau náo nhiệt hơn một chút, Lý lao đầu đem Lý Hướng Đông hiếu kính cho hắn hai bình rượu Mao Đài lấy ra một bình, Lý phụ cũng không có keo kiệt, cống hiến ra đến một bình phần tiểu cộng thêm hai bình Như Lan núi. Bảy người bốn bình rượu, uống nhiều nhất là A Chiết cha hắn, khách nhân nhà, tự nhiên muốn chiếu cố nhiều hơn một chút. Hiện tại không có hậu thế không khuyên giải rượu thuyết pháp, khách nhân tới cửa không khuyên giải rượu, sẽ cho người nghĩ lầm chủ gia không chào đón. Lý Hướng Đông một tay đánh lấy đèn tin, một cái tay khác cùng A Chiết cùng một chỗ đỡ lấy A Chiết cha hắn, hắn đem A Chiết hai cha con đưa về nhà sau bước nhanh trở về nhà. Tây Sương phòng trong phòng. Tam thúc. "Ừm, không còn sớm, nắm chặt thời gian trở về phòng đi ngủ đi, chậm thêm mẹ ngươi liền nên tới bắt người." Ngồi tại trước bàn nhìn tranh liên hoàn Lý Hiểu Ba, nghe được Lý Hướng Đông mới xuất hiện thân cầm tranh liên hoàn liền đi. "Tranh liên hoàn để xuống cho ta, làm gì?" "Ngươi tính toán đợi cha mẹ ngươi hai người bọn hắn ngủ thiếp đi về sau lấy ra vụng trộm nhìn." Đêm nay mặt trăng rất sáng, trong phòng liền xem như đóng đèn, ánh trăng cách cửa sổ đánh vào trong phòng sau như thường không chậm trễ nhìn tranh liên hoàn. Dù sao tranh liên hoàn nhìn chính là họa, cũng không phải chữ. Ánh nguyện đọc sách, nếu như là bởi vì gia đình khó khăn, muốn cầu học tiến tới còn thì thôi, cái này nếu là vì nhìn tranh liên hoàn lại đem con mắt cho nhìn hỏng, tiên nhi mã liền từ cố sự, biến thành tràn ngập trò cười sự cố. Hắc 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 cái rắm. Tranh liên hoàn buông xuống, người xéo ngay cho ta. Lý Hiểu Ba thả tay xuống bên trong tranh liên hoàn, ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Lý Hướng Đông đi trong nội viện đơn giản rửa mặt một phen, trở về phòng đi sau hiện vừa rồi ngồi tại trước bàn Lý Hiểu Hải, cũng đã nằm tiến vào trong chăn, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lại nói với Chu Ngọc Cầm một chút tiền bân nàng dâu sắp chuyện đẻ con, Chu Ngọc Cầm biểu thị mấy ngày nay sẽ đi qua nhìn xem. Bên trên giường tắt đèn. Trong phòng tối đen, Lý Hiểu Hải cùng Lý Tiểu Trúc bắt đầu hưng phấn lên, hai người ai cũng không ngủ được. Nhất hậu Chu Ngọc Cầm ngay cả uy hiếp mang đe dọa, hai người bọn hắn mới ngoan ngoãn nằm song sau nhắm mắt lại. Lý Hướng Đông chờ lấy khuê nữ cùng nhi tử ngủ thiếp đi về sau, hắn đưa tay ôm lấy Chu Ngọc Cầm. Tức phụ. Sắp ngủ Chu Ngọc Cầm bị hắn đưa qua tới cánh tay vòng lấy về sau, trên người cơn buồn ngủ biến mất, ngươi gọi ta làm cái gì? Hắc 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 cái rắm. Ngươi có việc mau nói, không có việc gì buông ra ta. Lý Hướng Đông nghe vậy chợt chợt hai tiếng, thế mà học hắn vừa rồi răn dạy Lý Hiểu Ba. Chu Ngọc Cầm đồng chí, không nghĩ tới ngươi sẽ còn đối ngẫu câu, xem ra ngươi khi còn đi học mà rất dụng công nha. Chương 346, là có người hay không khi dễ ngươi rồi. Chương 346, là có người hay không khi dễ ngươi rồi. Hôm sau, rạng sáng 4 giờ, chính phòng Tây Úc. Lý Phụ tối hôm qua uống đẹp, hắn bị gọi hắn rời giường Lý Mâu lắc lư mấy lần sau trở mình, miệng bên trong tút tút thì thầm nói một câu chuyện hoang đường, ngay sau đó tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Lý Mâu khi đưa tay rút Lý Phụ hai bàn tay, nàng gặp trong ngủ say Lý Phụ vẫn không có phản ứng, thấp giọng mắng hai câu, mặc quần áo tử tế mới xuất hiện dưới thân giường. Từ chính phòng ra Lý Mâu, phát hiện tây sương phòng cổng phòng bếp nhỏ bên trong đèn sáng, nàng bước nhanh tới. Nhìn thấy hất lên một kiện áo khoác Lý Mâu đi vào phòng bếp nhỏ, ngay tại ăn màn thầu cùng dưa muối Lý Hướng Đông, cười hỏi, "Nương, cha ta hắn có phải là uống nhiều hay không không có?" "Cha ngươi hắn nhìn thấy rượu liền cùng chó nhìn thấy xương cốt, ngươi ăn từ từ chớ mắc nghẹn, ta đi gọi ngươi đại ca đưa ngươi." Lý Mâu tổn hại Lý Phụ một câu, quay người đi ra phòng bếp nhỏ đi hô Lý đại ca rời giường. Chờ Lý Hướng Đông ăn xong điểm tâm thời điểm, Lý Mâu đã trở về phòng, ngáp một cái Lý đại ca đứng ở trong sân. "Đại ca, trời giá rét, ngươi trở về phòng khoác cái áo khoác đi." Lý đại ca trả sát mặt, lắc đầu nói, "Không có việc gì, vừa vận thanh tỉnh một chút." Lý Hướng Đông đưa tới hai cái nóng hổi trứng gà, "Đại ca, ngươi trước lót dạ một chút." Lý đại ca khoát tay cự tuyệt, "Chính ngươi vóc ăn đi, ta trở về có điểm tâm." "Ta ăn no rồi, chúng ta một người một cái." Lý Hướng Đông cố gắng nhét cho hắn một cái, hai anh em ăn xong trứng gà, riêng phần mình đẩy một cái xe đạp từ trong nhà ra. Từ bên ngoài khóa trái tốt cửa sân sau Lý Hướng Đông dẫn đầu, Lý đại ca cởi a chiếc nhà xe đạp cùng sau lưng hắn. Tối hôm qua uống đẹp không chỉ Lý Phụ một người, còn có a chiếc cha hắn, tiệc rượu tan cuộc sau a chiếc cũng không có cưới xe đạp về nhà, hắn được sự giúp đỡ của Lý Hướng Đông, hai người đỡ lấy a chiếc cha hắn đi trở về nhà. "Đại ca sớm." A chiếc nhìn thấy Lý đại ca tới, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, tối hôm qua Lý Phụ uống nhiều ít, hắn biết. "Chào buổi sáng." Lý đại ca đem a chiếc xe đạp mang tới trong nội viện ngừng tốt. Ba người tay cầm vai khiêng từ a chiếc trong nhà ra, bao tải trực tiếp chồng chất đến Lý Hướng Đông xe đạp chỗ ngồi phía sau. Một người đẩy, hai người vịn, rất mau tới đến nhà ga cao ốc ngoài. Lý đại ca cưỡi xe đạp về nhà, Hầu Tam ném tàn thuốc trong tay cùng Lý Hướng Đông hai người cùng một chỗ khiêng bao tải hướng đứng trên đài đi. Lý Hướng Đông chung quanh quan sát một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Hai người các ngươi tiền mang theo sao?" Lần trước Lý Hướng Đông đi Trịnh Túc nhà trong làng Thu Ngân Nguyên, náo ra tới động tĩnh không nhỏ, thật nhiều người ta đều đem trong nhà đồng bạc bán cho hắn, bất quá cũng có hay không gặp phải lỗi, do dự không có bán. Lý Hướng Đông cảm thấy chuyến này quá khứ hẳn là còn sẽ có kiểm nhận lấy được, hắn trong đúng quần không chỉ có cất giấu cả nước lương phiếu, còn có lần trước bán dế 500 khối tiền. "Đông ca, mang theo đâu?" "Ta cũng mang theo đâu đồng tử." Lý Hướng Đông nghe được hai người nhẹ giọng đáp lại, gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đồ vật phóng tới nghỉ ngơi toa xe, A Chết đi tìm thừa vụ tổ tụ hợp, Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam thì mang theo ấm sắt bắt đầu làm việc. Ba 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 đứng tại trên bục giảng lưu lao sư, trong tay phấn viết tại trên bảng đen viết xuống một bài thơ cổ. Hắn quay người nhìn thấy ngồi tại cuối cùng sắp xếp, ghé vào trên bàn học ngủ Lý Hiểu Đào, kia đoạn đã nhanh muốn bóp không ngừng phấn viết, tinh chuẩn đập vào Lý Hiểu Đào trên đầu. Cảm giác bị nện, Lý Hiểu Đào dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn đến đứng tại trên bục giảng lưu lao sư ánh mắt ngay tại nhìn thẳng hắn, hắn vội vàng ngồi xuống sau lật ra sách giáo khoa. "Nghỉ giữa khóa đến phòng làm việc của ta." Lưu lão sư mặc dù không có điểm danh, nhưng là Lý Hiểu Đào biết nói là chính mình. "Ta niệm một câu, mọi người niệm một câu, bài thơ này không chỉ có sẽ phải lưng, còn muốn sẽ chép lại, ngày mai lớp đầu tiên kiểm tra, ai không biết hai sao chép 20 lượt." Trên bục giảng Lưu lão sư cảnh cáo xong ngồi ở phía dưới học sinh, hắn chỉ vào trên bảng đen thơ cổ bắt đầu cao giọng đọc, các học sinh trở lấy hắn niệm xong một câu sau theo sát lấy lần nữa đọc cơm nặng một lần. Ngồi tại cuối cùng sắp xếp Lý Hiểu Đào không cùng xem các bạn học cùng một chỗ, trong tay hắn nắm chặt bút chỉ, ngay tại hướng vợ bên trên sao chép thơ cổ. 20 lượt đâu? Ngày mai lại tả không bằng hiện tại liền bắt đầu tả, buổi sáng tả 5 lần, buổi chiều tả 5 lần, còn lại 10 lần ngày mai tả, hợp lý phân phối, không chút nào chậm trễ hắn chơi thời gian. Rất nhanh một bài giảng kết thúc. Tan học. Lưu lão sư nhìn thoáng qua Lý Hiểu Đào, cầm sách giáo khoa cùng giáo án từ trong phòng học đi ra ngoài. Lý Hiểu Đào tiếp thu được tín hiệu, bất quá hắn không có trực tiếp đi lão sư văn phòng báo đến, hắn dự định đi trước đi nhà vệ sinh. Hạ tiết khóa là lớp số học, hắn ghét nhất chính là toán học, hắn nghĩ đến nhiều lề mề một hồi, tốt nhất vội vàng lên lớp tiếng chuông vang lên thời điểm lại đi tìm Lưu lão sư. Như vậy Lưu lão sư nếu là muốn dạy dỗ hắn, hắn liền có thể ít hơn một lát lớp số học, cho dù Lưu lão sư trực tiếp đem hắn chạy về lớp học, hắn cũng không lỗ, hắn cũng không phải tệ ra, đuổi tới muốn đi tìm mắng. Nhà vệ sinh ở trường học phía sau thao trường một góc, nhà cầu nam nữ cùng một chỗ, ở giữa chỉ cách xem lớp kín tường. Từ nhà vệ sinh ra Lý Hiểu Đào, vừa vặn đụng phải từ bên cạnh nhà vệ sinh nữ ra Lý Hiểu Lan, nàng đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài tựa hồ đang chờ người. Hiểu Lan Lý Hiểu Đào cười ha hả đi tới, "Ngươi ăn kẹo không?" Hắn nói từ trong túi móc ra một cục đường. Khối này đường hay là hắn từ Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải trong tay hai người lắc lư tới. "Ta không ăn." Cảm xúc không tốt Lý Hiểu Lan túi đầu lắc đầu. "Hiểu Lan ngươi thế nào?" Lý Hiểu Đào cảm giác Lý Hiểu Lan có chút không đúng, nghiêng đầu tiến tới nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy Lý Hiểu Lan vành mắt hồng hồng, nghi ngờ nói, ngươi tại sao khóc? Lý Hiểu Lan hai tay nắm nuốt góc áo không lên tiếng. Lý Hiểu Đào gấp, nói chuyện nha. Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Lý Hiểu Lan vẫn là không có lên tiếng. Lý Hiểu Đào đang muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, một vị cùng Lý Hiểu Lan niên kỷ không xê xích bao nhiêu tiểu cô nương từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nàng nhìn xem ngăn ở Lý Hiểu Lan trước người Lý Hiểu Đào, bước nhanh về phía trước nói, ngươi là Hiểu Lan ca ca à? Ta nhận ra ngươi. Cảm xúc bị đánh gãy Lý Hiểu Đào, hiếu kỳ nhìn về phía đi tới vị tiểu cô nương này, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Tiểu cô nương cười nói, ngươi thường xuyên tại cột cờ dưới đáy đứng đấy, ta gặp qua ngươi nhiều lần đâu. Lý Hiểu Đào nghe vậy sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, hắn lung túng đứng tại chỗ gãi đầu. Xuân Yến, chúng ta đi nhanh đi, lên lớp đến trễ. Lý Hiểu Lan lôi kéo tên là Xuân Yến tiểu cô nương lách qua Lý Hiểu Đào liền đi, từ xấu hổ trong chậm qua thần Lý Hiểu Đào đuổi kịp hai người, giang hai tay ra đứng ở hai người bọn họ trước người. Xuân Yến muội muội, ngươi nói cho ta một chút là có người hay không khi dễ chúng ta nhà Hiểu Lan rồi. Đúng a, lớp chúng ta. Xuân Yến lại nói một nửa, cảm giác được mình bị Lý Hiểu Lan vụng trộm kéo quần áo, nàng phất tay đánh một cái Lý Hiểu Lan dắt lấy mình quần áo tay. Nàng nhìn về phía Lý Hiểu Lan nói, để ngươi ca đi đánh Lưu Hành một trận, Lưu Hành về sau cũng không dám khi dễ ngươi nữa. Lưu Hành. Chương 347, ta cùng hắn chơi đâu chương 347, ta cùng hắn chơi đâu Lý Hiểu Đào ma bệnh rất nhiều, ưu điểm ít, nhưng hắn trên thân nổi bật nhất điểm nhấp nháy chính là hiếu thuận trưởng bối, đoàn kết hưu hái huynh đệ tỷ muội. Hiện tại đột nhiên nghe được có người khi dễ muội muội mình, hắn rũ cụp lấy mặt, lông mày xoắn lại một chỗ. Xuân Yến muội muội ngươi cùng ta nói một chút cái kia gọi Lưu Hành, là thế nào khi dễ Hiểu Lan. Lưu Hành ngồi tại Hiểu Lan đằng sau, hắn luôn luôn khi đi học vụng trộm túm Hiểu Lan biệt tử, hắn còn hao Hiểu Lan tóc. Xuân Yến làm Lý Hiểu Lan ngồi cùng bạn kiêm hảo bằng hữu, Lưu Hành là thế nào khi dễ Lý Hiểu Lan trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sợ. Nàng mang theo Lý Hiểu Lan đi tìm lão sư, tác dụng cũng lớn, Lưu Hành nhiều lắm là trung thực mấy ngày qua đi vẫn là sẽ tiếp tục khi dễ Lý Hiểu Lan. Hiện tại vừa vận động phải Lý Hiểu Đào, nàng liền muốn cổ động Lý Hiểu Đào đi đánh một trận Lưu Hành, tránh khỏi Lưu Hành luôn luôn khi dễ Lý Hiểu Lan. A, ta đã biết. Lý Hiểu Đào nghe được có người khi dễ như vậy muội muội mình, trong lòng lửa giận trực bộc chán, hắn quay người vung lấy hai đầu đôi chân dài hướng Lý Hiểu Lan chỗ lớp chạy tới. Hắn trong phòng học tất cả mọi người nhìn chăm chú, thở hổn hển, tùy tiện đi đến. Lý Hiểu Lan ngồi ở đâu cái vị trí hắn biết, hắn bước nhanh đi đến ngồi tại Lý Hiểu Lan đằng sau, vị kia tên là Lưu Hành trước người. Người gọi Lưu Hành. Lý Hiểu Đào vỗ vỗ cái bàn, ghé vào trên bàn học Lưu Hành nhìn thấy đột nhiên đứng ở trước mặt mình, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc bất thiện Lý Hiểu Đào, hắn ngồi thẳng người. Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Lý Hiểu Đào không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp vào tay một thanh hao ở tóc của hắn. Nguyên bản Lý Hiểu Đào người xa lạ này xông vào phòng học, các học sinh trong phòng học tất cả đều đang chú ý hắn, hiện tại mọi người thấy một màn này về sau, trong phòng học chuyển ra từng đợt tiếng kinh hô. Đau! Ngươi là ai nha? Ngươi nhanh buông ra ta! Một mặt thống khổ mặt nạ Lưu Hành căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, hắn cũng không biết trước mắt cái này tò con là ai. Ta là ai? Lý Hiểu Đào nói chuyện, con mắt liếc tới Lưu Hành tay phải, hắn một thanh nắm lấy sau dùng sức tách ra một chút Lưu Hành ngón tay. Hắn tại Lưu Hành không ngừng hô hào đau thời điểm, mở miệng giải thích, ngồi tại ngươi trước mặt Lý Hiểu Lan là muội muội ta, ngươi bây giờ biết ta là ai à? Hắn vừa nói vừa dùng sức tách ra một chút, hắn nhìn xem đau nước mắt đều đã chảy ra Lưu Hành, cười cười, có đau hay không? Thằng cờ hó thế mà còn dám khi dễ muội muội ta, tay ngươi rất tiện nha. Lý Hiểu Đào một bên tăng lớn gắng sức đạo, một bên chứng chặt đàng hoàng nói ra, ta Tam Thúc đã nói với ta một câu, đối mặt tiện ra thời điểm, hắn chỗ nào phạm tiện liền trị chỗ nào, ta cảm thấy ta Tam Thúc nói phi thường có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Lý Hiểu Đào vấn đề này, Lưu Hành có thể nói cái gì? Hắn hiện tại một câu cũng không dám nói, hắn lo lắng cho mình nói sai chuẩn bị ở sau đầu ngón tay lại bị Lý Hiểu Đào cho bẻ gãy. Ngươi làm sao không lên tiếng đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Tam Thúc nói không đúng? Được rồi, nói với ngươi ngươi cũng nghe không rõ, hôm nay ngươi đảo tử ra ra ta, hảo hảo cho ngươi chỉ một chút cái này tiện tay. Đau đau đau. Ngươi mau buông tay. Ta không có khi dễ Lý Hiểu Lan, ta kia là tại cùng nàng chơi đâu, ta biết sai. Ngươi nhanh buông ra ta đi, đầu ngón tay của ta đều nhanh đoạn mất. Tóc bị hao, ngón tay bị vật lên, Lưu Hành đau thật sự là chịu không được. Hắn chỉ có thể miệng đầy nói dối khẩn cầu xem Lý Hiểu Đào buông tha hắn. Ngươi không có khi dễ muội muội ta, chẳng lẽ là ta sai lầm? Lý Hiểu Đào nghe được trong miệng hắn nói ra được lời nói này, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn lẩm bẩm thanh âm mặc dù tương đối nhỏ, nhưng vẫn là bị Lưu Hành nghe được. Đúng a, ngươi sai lầm. Ta thật không có khi dễ Lý Hiểu Lan, ta chính là tại cùng nàng chơi đâu. Ngươi nhanh buông ra ta đi. A nguyên lai là chuyện như vậy a, ngươi nói sớm nha. Lý Hiểu Đào nhún nhún cái mũi, buông lỏng ra vạch lên Lưu Hành ngón tay tay. Lưu Hành đã lớn như vậy nơi nào thấy qua loại chiến trận này, hắn lốp bốp rơi xem nước mắt. Xoa vừa mới bị Lý Hiểu Đào tách ra mấy lần ngón tay. Tóc của ta đều nói rõ, ngươi làm sao còn hao xem tóc của ta? Đối mặt Lưu Hành chất vấn, Lý Hiểu Đào phảng phất không có nghe được. Trong miệng hắn tiếp tục lẩm bẩm, ngươi túm muội muội ta biệt tử, hao muội muội ta tóc, ngươi lại nói là tại cùng muội muội ta chơi, vậy ta cũng phải cùng ngươi chơi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hao xem Lưu Hành tóc cái tay kia, đột nhiên dùng sức ấn xuống dưới. Chỉ nghe đông một tiếng, Lưu Hành mặt trực tiếp cùng bàn học tới cái tiếp xúc thân mật, sau đó Lưu Hành tiếng khóc càng thêm to rõ động lòng người rồi. Thằng cờ hó, chơi vui hay không? Muốn hay không? Lý Hiểu Đạo, ngươi làm gì đâu? Không có chơi hết hưng, Lý Hiểu Đạo đang chuẩn bị lại cùng Lưu Hành chơi một lần thời điểm, một hơn 20 tuổi, giữ lại tóc ngắn nữ lao sư, bước chân vội vã chạy tới. nàng đẩy ra Lý Hiểu Đạo, đỡ dậy ghé vào trên bàn học ngao ngao khóc Lưu Hành. Nhìn xem Lưu Hành đã sưng đỏ chán, còn có không khô xem máu mũi cái mũi, tuổi trẻ nữ lao sư lông mày lúc này nhíu lại. "Đừng khóc, ban trưởng đâu?" Tới mang theo Lưu Hành đi lội phòng vệ sinh. Lý Hiểu Đạo nhìn thấy Lưu Hành bị người viện từ trong phòng học đi ra ngoài, hắn nhấc chân cũng chuẩn bị rời đi. "Lý Hiểu Đạo, ngươi đứng lại đó cho ta." Dừng bước lại, Lý Hiểu Đạo trở lại nhìn về phía tuổi trẻ nữ lao sư nói, "Trương lão sư ngươi gọi ta có việc?" Trương lão sư tiến lên mấy bước, đứng tại Lý Hiểu Đạo trước mặt, nhìn xem cái kia một trương chất phát mặt, phẫn nộ nói, "Lý Hiểu Đạo, ngươi ít cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi vì cái gì tới đánh Lưu Hành? Ngươi có phải hay không muốn vào bất can thiệp vào chỗ?" Lý Hiểu Đạo nhún nhún cái mũi, lắc đầu nói, "Trương lão sư, ngươi không thể nói xấu ta, ta không có đánh Lưu Hành, ta kia là cùng hắn chơi đâu. Trương lão sư, kỳ thật ngươi nếu là không tới, hai ta chơi vẫn rất vui vẻ." "Ngươi, ngươi..." Trương lão sư nghe được hắn bẻ cong sự thật, một hơi đè vào ngực. "Trương lão sư, ngươi còn có việc không?" "Không có việc gì, ta đi trước a." Lý Hiểu Đạo thừa dịp Trương lão sư còn không có kịp phản ứng, hắn giống như một con thỏ từ trong phòng học lao ra ngoài. Từ lúc Lý Hiểu Đạo bắt đầu tách ra Lưu Hành ngón tay thời điểm, chạy chậm đến trở về Lý Hiểu Lan cùng nàng hảo bằng Hưu Xuân Yến, hai người liền đã thở hồng hộc đứng ở cửa phòng học. Lo lắng dẫn xuất phiền phức Lý Hiểu Lan, đang muốn đi vào phòng học đi thuyết phục một chút Lý Hiểu Đạo lúc, liền bị bên người Xuân Yến cho ngăn lại. Xuân Yến dắt lấy nàng đi đến phòng học phía sau trước cửa sổ, hai người hóp lưng lại như mèo vụng trộm nhìn trong phòng học náo nhiệt. "Hiểu Lan, ngươi ca ca hắn thật sự là quá lợi hại." Trốn ở phòng học phía ngoài Xuân Yến, nhìn xem đã chạy xa Lý Hiểu Đạo, nàng một đôi mắt vải linh vải linh. Vừa rồi Lý Hiểu Đạo là thế nào thu thập Lưu Hành, nàng thực toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Nàng là trong nhà lão đại, bị khi dễ không có ca ca tỷ tỷ ra mặt hỗ trợ, bây giờ thấy mình hảo bằng hữu ca ca đại triển thần uy, trong giọng nói của nàng tràn đầy hâm mộ. "Hiểu Lan, ngươi ca ca hắn tên gọi là gì? Là lớp mấy lớp mấy? Ta cái này ngày chủ nhật đi nhà ngươi tìm ngươi chơi thế nào?" Lý Hiểu Lan nhìn trước mắt cổ linh tinh quái Xuân Yến, nàng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chương 348, lớn tuổi, ngủ không được lạnh giường. Chương 348, lớn tuổi, ngủ không được lạnh giường. Gen 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 chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả trở về phòng học Lý Hiểu Đạo, nghe được trong hành lang vang lên linh thanh, hắn vua hót một cái, nói thầm một tiếng hỏng. Hắn hiện tại mới nhớ tới Lưu lão sư gọi hắn tới phòng làm việc sự tình, hắn quay người liền hướng Lưu lão sư chỗ cái gian phòng kia tập thể văn phòng phương hướng chạy tới. "Lý Hiểu Đạo, tiếng chuông reo ngươi không nghe thấy sao? Ngươi không nắm chặt thời gian trở về phòng học, ngươi muốn đi làm gì?" Kém chút cùng mình số học lão sư đối diện đụng vào Lý Hiểu Đạo, dừng ngay dừng bước lại, đứng bước sau mở miệng nói, "Lão sư tốt, Lưu lão sư để cho ta tới phòng làm việc tìm hắn." Số học lão sư nghe vậy trên mặt hồ nghi chất vấn, "Thật, ngươi không có gạt ta?" "Không có." Lý Hiểu Đạo lắc đầu, "Kỳ thật ta cũng không quá muốn đi, lão sư chúng ta cùng một chỗ trở về phòng học lên lớp đi." Số học lão sư nhìn thấy Lý Hiểu Đạo xoay người rời đi, hắn lúc này trong lòng mười phần xác định Lý Hiểu Đạo chính là tại hồ hắn. Lưu lão sư không chỉ có là chủ nhiệm lớp, vẫn là ngữ văn tổ tổ trưởng, hắn cả người không nửa chức, chỉ là dạy học sinh toán học lao sư, nhưng đắc tội ta sai rồi Lưu lão sư. Hắn vội vàng đuổi theo Lý Hiểu Đạo, tại Lý Hiểu Đạo lập tức sẽ đi vào phòng học thời điểm, hắn một thanh đè xuống Lý Hiểu Đạo bả bay. "Lưu lão sư tìm ngươi khẳng định là có chuyện, lão sư không có ngăn đón ngươi, ngươi mau đi đi, đừng để Lưu lão sư sốt ruột chờ." Lý Hiểu Đạo liếc qua trên mặt mang cười số học lão sư, xoay người lần nữa hướng Lưu lão sư văn phòng đi đến. Khu phố nửa đường, Lý Hiểu Đạo lần nữa bị người cho ngăn lại, hắn nhìn xem mặt đen thui Lưu lão sư, mở miệng hô, "Lưu lão sư tốt, ngươi nghỉ giữa khóa đi làm mà rồi?" "Không làm gì nha." "À, đúng, ta đi thượng nhà cậu, sau đó từ nhà vệ sinh lúc đi ra, ta liền muốn tới phòng làm việc tìm ngài tới, ai thành tưởng bị chúng ta số học lão sư cho cản lại, ta cùng chúng ta toán học." Lưu lão sư nghe đứng ở trước mặt mình Lý Hiểu Đạo miệng lưỡi dẻo quẹo, một điểm thành thật khai báo ý tứ đều không có, hắn đặt ở ngực lửa liền như là bị người cho điểm. "Ngươi câm miệng cho ta." "Lý Hiểu Đạo, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nghỉ giữa khóa đi cấp thấp trong phòng học đánh người rồi?" "Ta không có." Lý Hiểu Đạo đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. "Ngươi còn không nói thật đúng hay không? Người ta Trương lão sư đều đã tới tìm ta." Lý Hiểu Đạo nhìn thấy Lưu lão sư một bộ tức hổn hển dáng vẻ, hắn lần nữa lắc đầu nói, "Ta không có đánh người, ta kia là tại cùng hắn chơi đâu, chính là đi." "Chính là cái gì?" "Nói, chính là cái kia gọi Lưu Hành nhỏ." Kém chút thuận mồm mắng ra Lý Hiểu Đạo, vội vàng sửa lời nói, "Cái kia gọi Lưu Hành quá không trải qua chơi, không có tí sức lực nào vô cùng." Hắn nói xong cười hắc hắc hai tiếng. "Được, lợn chết không sợ bỏng nước sôi đúng không? Trường học thầy chủ nhiệm đã biết ngươi đánh người sự tình, ngươi là thật cho ta tăng thể diện, hy vọng ngươi đợi lát nữa nhìn thấy thầy chủ nhiệm thời điểm còn có thể tiếp tục mạnh miệng xuống dưới." Lưu lão sư vào tay vặn lấy Lý Hiểu Đạo lốt hai, thay đổi phương hướng hướng phòng giáo dục chủ nhiệm văn phòng đi đến. "Lưu lão sư, ngươi mau buông tay. Ta không có đánh người, ngươi dựa vào cái gì vặn lỗ tai của ta?" Lưu lão sư đều bị hắn cho khí cười, "Dựa vào cái gì? Bằng ta là lão sư của ngươi được hay không? Ngươi tam thúc khi còn bé bị ta nhéo lỗ tai cũng không dám nói nhiều một câu, tiểu tử ngươi nói làm sao nhiều như vậy?" Lý Hiểu Đạo nghe được Lưu lão sư, con ngươi đảo một vòng, im lặng sau không còn lên tiếng. Mới vừa từ thầy chủ nhiệm văn phòng ra Lý Hiểu Lan, còn có tích cực phối hợp tự nguyện làm chứng Xuân Yến, hai người chính kết bạn trở về phòng học thời điểm, vừa vặn gặp được Lưu lão sư cùng bị Lưu lão sư vặn lấy lỗ tai Lý Hiểu Đạo. Lưu lão sư nhận biết Lý Hiểu Lan, biết đây là Lý Hiểu Đạo muội muội, hắn gặp hai người từ thầy chủ nhiệm văn phòng phương hướng tới, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn dừng bước lại hỏi thăm vài câu, chờ hắn biết được tiền căn hậu quả về sau, liền buông lòng ra vặn lấy Lý Hiểu Đảo lỗ hai tay. Hai người các ngươi nhanh trở về phòng học lên lớp đi. Lưu lão sư, ta nhị ca hắn không có sao chứ? Có phải hay không muốn bị đưa đến bất can thiệp vào chỗ? Lý Hiểu Lan nói khóc lên, Trưởng Nghĩa Xuân Yến vội vàng an ủi Hạo Bằng Hữu đồng thời, miệng bên trong còn không ngừng nói với Lưu lão sư Lưu Hành đáng đời bị đánh. Linh răng khéo mồm khéo miệng Xuân Yến huyên tuyên nói một đại thông, tại trong miệng nàng Lý Hiểu Đảo nghiễm nhiên trở thành phản đối chen ép đại biểu. Được rồi, ngươi nhanh đừng nói nữa. Lưu lão sư hé miệng cười cười, nhìn về phía Lý Hiểu Lan nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi ca ca sẽ không tiến bất can thiệp vào chỗ, hai ngươi mau trở về lên lớp đi. Lý Hiểu Đảo đi theo gật đầu nói, ân, Hiểu Lan ngươi nhanh đi lên lớp đi, ta không sao. Hắn nhìn xem kết bạn rời đi Lý Hiểu Lan hai người, nhịn không được mở miệng nói, nữ nhân thật sự là phiền phức, không phải khóc sướt mướt, chính là bô bô nói không ngừng, nhao nhao ta đầu đau. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lưu lão sư đi lên chính là một cái lớn cái cổ trượt, Lý Hiểu Đảo bị đánh một cái rúc về phía sau xem cổ, đàng hoàng cùng sau lưng hắn đi tới thầy chủ nhiệm văn phòng. Thầy chủ nhiệm là một hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn nhìn thoáng qua ngồi trên ghế Trương lão sư, còn có đứng tại Trương lão sư bên người, trong mắt treo nước mắt, cái trán sưng đỏ, cầm một ngón tay, trong lỗ mũi đút lấy một đoàn đông, rõ ràng bị Lý Hiểu Đảo trò chơi hỏng Lưu Hành. Hắn sau khi thở dài lại liếc mắt nhìn, ngồi tại mặt khác trên một cái ghế, cười ha hả Lưu lão sư, còn có đứng tại Lưu lão sư bên người ngay tại móc cái mũi Lý Hiểu Đảo. Trương lão sư, xét thấy trước đó Lý Hiểu Lan đồng học đi tìm ngươi phản ứng Lưu Hành khi dễ chuyện của nàng lúc, ngươi không có làm ra xử lý thích đáng nguyên nhân, tháng này tiền thưởng tạm dừng. Trương lão sư ngượng ngùng cười cười, chuyện này là ta không làm được vị, trở về ta sẽ một lần nữa đổi chỗ ngồi, để Lưu Hành ngay trước tất cả đồng học mặt cho Lý Hiểu Lan đồng học xin lỗi. Ừm, rất tốt. Thầy chủ nhiệm gật gật đầu, Lưu Hành sự tình xử lý xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hiểu Đảo, Lý Hiểu Đảo thực tại hắn nơi này treo hảo, khó chỉnh rất. Lưu lão sư nhìn ra thầy chủ nhiệm khó xử, hắn mở miệng cười nói, Lý Hiểu Đảo, còn có vị kia Lưu Hành đồng học, hai người các ngươi đi trước bên ngoài chờ. Không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, Lý Hiểu Đảo xoay người rời đi. Lưu Hành tại Trương lão sư thúc giục hạ mới chậm rãi từ trong văn phòng ra ngoài. Hai người vừa rời đi, Lưu lão sư đóng cửa thật kỹ sau quay người lại ngồi trở lại đến vừa rồi trên đế, "Trương lão sư, Lưu Hành đồng học vấn đề không nghiêm trọng chứ?" Trương lão sư chi tiết trả lời, "Không có việc gì, phòng y tế bác sĩ đều kiểm tra qua." "Không có việc gì liền tốt." Lưu lão sư nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Chủ nhiệm, Trương lão sư, Lý Hiểu Đảo đánh người không đúng, nhưng là tình có thể hiểu, đề nghị của ta là phạt hắn hạ chú nhất thăng quốc kỳ thời điểm làm kiểm điểm." "Không có." Trương lão sư đợi trái đợi phải, không có chờ đến Lưu lão sư phía dưới, nàng đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc, chỉ là một phần kiểm điểm có phải hay không xử phạt quá nhẹ rồi. Lưu lão sư cười cười không có đáp lời, thầy chủ nhiệm thì gật đầu nói, "Trương lão sư nói có đạo lý, không thể chỉ làm kiểm điểm, như vậy đi, Lưu lão sư ngươi bây giờ đem Lý Hiểu Đảo đưa về nhà, để hắn ở nhà nghỉ lại một ngày, thuận tiện để cha mẹ của hắn cầm một khối tiền ra làm đối Lưu Hành đồng học đền bù." "Được rồi chủ nhiệm, ta cái này đi làm." Lưu lão sư đứng dậy liền đi, hắn vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cùng thầy chủ nhiệm tranh luận Trương lão sư, thầm nghĩ, tiểu niên khinh chính là không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Lý Hiểu Đảo cũng không phải vô duyên vô cớ đánh người, bị đòn Lưu Hành cũng vấn đề không có bao lớn, nhẹ nhàng bỏ qua đối với người nào đều tốt. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu biến lạnh, tiếp qua 2 tháng liền muốn tiến vào mùa đông, kinh thành mùa đông lạnh lên thực có thể chết có người. Không chỉ có là bị đòn Lưu Hành, trường học của bọn họ lão sư có hơn phân nửa đều ở tại Kiến Quốc môn khu phố. Trong chuyện này vốn là có trường học trách nhiệm, Lý Hiểu Đảo cũng là đang vì mình muội muội ra mặt, phàm là đem Lý Hiểu Đảo cho sự phạt nặng, người ta Kiến Quốc môn môi điểm tọa địa hộ lao lý ra không đáp ứng làm sao bây giờ? Người Trương lão sư tuổi quá trẻ có lẽ có thể gánh vác được, nhưng là thầy chủ nhiệm cũng được, bản thân hắn càng không được, hai người bọn hắn lớn tuổi, mùa đông ngủ không được lạnh giường. Chương 349, Lưu lão sư ngài khỏi phải đi. Chương 349, Lưu lão sư ngài khỏi phải đi. Đầu năm nay không có khí thiên nhiên, hơi ấm cũng còn không có tiến vào bình thường dân chúng trong nhà, kiến tạo phong ốc dùng vật liệu giữ ấm hiệu quả đồng dạng không phải rất tốt, tiến vào mùa đông khắc nghiệt sau toàn bộ nhờ trong phòng lò than tử cùng giường sưởi tới lấy ấm. Rất nhiều trong nhà người ta đều là ngay cả lò giường, bếp lò xây tại giường một bên, cả hai dùng chung một điếu thuốc lá đạo. Mặc dù không an toàn, nhưng là tiết kiệm rất nhiều, lao bách tính môn sinh hoạt giảm cứu chính là cái có thể bất thì bớt. Đợi đến thời tiết biến ấm, không cần lại đốt giường thời điểm, sẽ đơn độc đốt lò than tử nấu cơm, thẳng đến giữa hè thời tiết, nấu cơm lò than tử cũng sẽ từ trong nhà rời ra ngoài, đem đến nhà mình cửa phòng miệng. Loại tình huống này tại người đồng đều nơi ở diện tích nhỏ bé kinh thành rất phổ biến, thật nhiều ở tại lớn tạp viện dân chúng đều là dạng này sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có giường sưởi cùng lò than tử tách ra, nhưng mặc kệ là dùng loại nào phương thức sưởi ấm nấu cơm, đều là không thể rời đi than đá. Về phần nói không đốt than đá, chỉ tuổi đốt lửa, loại phương thức này đổi thành nông thôn hoàn toàn có thể, nhưng là kinh thành không được, kinh thành không có tùy chỗ có thể dùng tuổi lửa. Kiến quốc trước kinh thành than đá quý tuổi tiện, kiến quốc sau phản tới, than đá rất nhanh liền thay thế tuổi lửa, biến thành người kinh thành mùa đông sưởi ấm dùng chủ yếu nhiên liệu. Mấu chốt nhất là, than đá cửa hàng nó không chỉ có bán than đá, nó còn có một hạng nghiệp vụ, đó chính là kiêm doanh hiện tại dùng lượng ngay tại chậm rãi biến ít tuổi lửa. Cho nên cùng loại với lao lý gia loại này than đá cửa hàng tọa địa hộ nhóm, nếu thật là có người đem bọn hắn cho gây cấp nhãn, bọn hắn quả thật có thể làm được tạm bột tử để cho người ta ngủ lạnh giường. Đây cũng là tâm tư thông thấu Lưu lão sư, không quá nguyện ý đắc tội lão Lý gia nguyên nhân. Ha ha, lão Lý gia chính phòng khách tính, ngồi tại trước bàn, trong tay bưng một cái tách trà Lưu lão sư, đối mặt với lão Lý gia cả một nhà người, hắn cười cười xấu hổ. Lý Thúc, ngài nhìn việc này. Khỏi phải nói, lão đại tức phụ, ngươi trở về phòng lấy tiền, việc này cùng người ta Lưu lão sư không có quan hệ. Có quan hệ, trường học của chúng ta cũng là có trách nhiệm. Lý lao đầu khoát khoát tay ra hiệu Lưu lão sư không cần lại giải thích, hắn xác thực không có tính toán khó xử tới làm hòa sự lão Lưu lão sư. Tiểu cô nương bị người túm biện tử, hao tóc bá lăng phương thức, so sánh cùng trên tâm lý tạo thành tổn thương trên thân thể là phi thường tiểu nhân. Nhưng là vừa vặn hiện tại quan niệm cùng hậu thế không giống, nhìn không thấy tổn thương không tính là tổn thương, mọi người sẽ chỉ cảm thấy là tiểu hài tử tại hồ nháo chơi đâu. Đây chính là Trương lão sư tại Lý Hiểu Lan đi tìm nàng lúc, nàng xử trí không kịp nguyên nhân chủ yếu, bởi vì mọi người hiện tại phổ biến đều là loại ý nghĩ này. Trái lại Lý Hiểu Đào đâu, đánh nhau hậu đã không thể định nghĩa hành vi của hắn, hắn tinh khiết là đơn phương bạo lực chuyển vận. Lý lao đầu đã từ Lưu lão sư trong miệng biết được vị kia tên là Lưu Hoành hài tử, để Lý Hiểu Đào cho đánh thành cái gì bộ dáng. Trong lòng của hắn hạ giận đồng thời, cũng không có đối cần nhà mình bỏ tiền sự tình sinh ra cái gì chống cự cảm xúc. Hắn thậm chí cho rằng quá khứ khuyên can Trương lão sư, đi quả thực là có chút sớm điểm, bọn hắn lao Lý ra mặc dù không phải đại hộ nhân gia, nhưng 180 khối tiền vẫn có thể lấy ra được tới. Thật sự là, đây là xem thường ai đây? Lý đại tẩu trở về phòng đi lấy tiền, Lý lao đầu đổi tiếp Lưu lão sư tiếp tục câu được câu không nói chuyện tiếng, ngồi ở một bên Lý Mâu lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Đạo tử, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì?" Nghe được mình mãi mãi mở miệng hỏi mình giữa trưa muốn ăn cái gì, rũ cục lấy đầu đứng ở một bên Lý Hiểu Đào nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn mới vừa rồi bị Lưu lão sư lĩnh khi về nhà, không rõ ràng nguyên nhân Lý Mẫu cùng Lý đại tẩu hai người còn tưởng rằng hắn ở trường học lại thọc cái gì lâu tử, trực tiếp đi lên chính là dừng lại đổ ập xuống ngay cả mắng mang đạp. Hắn hiện tại cũng coi là chờ Lưu lão sư đi về sau, mình còn phải lại chịu một trận hung ác đây này, không có thành tưởng Lý Mẫu lại bất thình lình hỏi hắn muốn ăn cái gì. Còn ăn cái gì? Hắn cảm thấy mình giữa trưa có thể có cơm ăn cũng không tệ rồi. Ngại mãi ta không cái ăn, mẹ ta làm cái gì ta liền ăn cái gì. Lý Mẫu nhìn thấy túi đầu Lý Hiểu Đào trong mắt bên trên lật, thận trọng len lén liếc nàng một chút. Nàng nhịn không được vui mừng mà nói, ngươi đứa nhỏ này, bình thường thiên thiên la hét muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, hiện tại ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì, ngươi cũng không dám nói. Lý Hiểu Đào nhìn thấy Lý Mẫu cười ha hả biểu lộ, thử thăm dò nói ra, ta muốn ăn canh gà chan canh. Canh gà chan canh đoạn thời gian trước hắn nếm qua một lần, Lý Hướng Đông vì hiếu kính Lý lao đầu cùng Lý lao thái, cố ý từ chợ bán thức ăn mua về một con ô gà, hắn đi theo lăn lộn nửa bát canh gà. Hương vị kia hương, hắn cho tới hôm nay cũng còn nhớ kỹ. Mỡ heo trộn lẫn cơm cũng được, mãi mãi ta không chọn. Lý Hiểu Đào nghĩ đến hôm nay mình làm sự tình, hắn vội vàng bổ sung một câu, thấp xuống một cái cấp bậc, đem hắn thứ hai muốn ăn đồ vật nói ra. Được, ta đã biết. Lý Mẫu gật đầu đứng dậy trở về phòng đi lấy tiền giấy, nàng chính là cố ý ngay trước mặt Lưu lão sư làm như vậy, nàng là muốn nói cho Lưu lão sư, trường học các ngươi nên phạt, chúng ta nhận. Nhưng là chúng ta không cảm thấy Lý Hiểu Đào làm sai chỗ nào, các ngươi phạt, chúng ta thưởng. Lưu lão sư sáng mắt tâm sáng, hắn tự nhiên minh bạch Lý Mẫu dụng ý, bất quá hắn cũng không nói cái gì, hắn chỉ coi mình không nghe thấy, tiếp tục không mặn không nhạt cùng Lý lao đầu tán gẫu. Chờ Lý Mẫu từ Lý Úc lúc đi ra, đã từ Lý đại tẩu trong tay tiếp nhận tiền Lưu lão sư, thả tay xuống bên trong tách trà mới xuất hiện thân mở miệng cáo tử. Lý Mâu tiến lên mấy bước đem hắn ngăn lại, ngài khỏi phải sốt ruột đi à, đào tử đứa nhỏ này không hiểu chuyện, thèm ăn vô cùng, giữa trưa nhất định phải ăn cái gì canh gà chan canh, ngài lưu lại giữa trưa cùng một chỗ ăn đến. Lý Mâu tiếng nói vừa rơi xuống, Lý nhị tẩu nói tiếp, Lưu lão sư ngài nghe ta đường, buổi trưa hôm nay ngay tại nhà ta ăn, nhắc tới cũng là đúng dịp. Hôm qua ta vừa vặn nhịn một chút mỡ heo, đào tử không phải còn muốn ăn mỡ heo trộn lẫn cơm nhà, giữa trưa ta cái này đường nhị thẩm cho hắn làm. Lưu lão sư ngài vừa vặn cũng lưu lại đến thử thủ nghệ của ta. Ôm Lý Tiểu Trúc Chu Ngọc Cầm đi theo phụ hòa nói, còn không phải sao Lưu lão sư, nhà chúng ta hải tử cha hắn lần trước liền muốn lưu ngài ở nhà ăn cơm tới, cái này mắt thấy muốn làm cơm trưa, trong nhà còn có mấy cân hải tử cha hắn đoạn thời gian trước cầm trở về Đông Bắc gạo. Đông Bắc gạo mặc kệ là làm canh gà chan canh, vẫn là mỡ heo trộn lẫn cơm, đều so chúng ta khu phố lương trong tiệm bán gạo ăn ngon nhiều, ngài nói cái gì cũng phải đến thử. Lúc này Lưu lão sư thật sự là ứng hậu thế một câu, trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Cái gì Lý Hiểu Đào thèm ăn? Sau đó lại là canh gà chan canh, lại là mỡ heo trộn lẫn phạn, nhất là hắn trước kia học sinh Lý Hướng Đông nặng dâu, còn nói cái gì Đông Bắc gạo ăn hương. Các ngươi toàn ra gom lại ban thưởng Lý Hiểu Đạo, hắn không xem bảo, nhưng là nói với hắn cái gì nha. Hiện tại mọi người sinh hoạt đều là căng thẳng, không năm không tiết nhà ai sẽ cam lòng ăn như vậy. Cái này mẹ nó không phải tại thèm mình mà.